Chương 964, nghĩa phụ. Du Phương đạo sĩ như thế quyển. Hai họa. 1. Chương 964, nghĩa phụ. Du Phương đạo sĩ như thế quyển. Hai họa. 1. Kinh Châu thành, người ở đây miệng đông đảo, kinh tế phồn hoa, vị trí địa lý tiện lợi, nương tựa một đầu kênh đảo, vận tải đường thủy phát đạt, trên bến tàu thường khách qua lại nối liền không dứt. Kinh Châu thành bên ngoài bắc ngoại ô, có một tòa lùi bại thành hoàng miếu, cũng sớm đã vứt bỏ không người, lại không hương hỏa. Lúc này, thành hoàng miếu bên trong lại có một cái 13-14 tuổi thiếu niên, sắc mặt đen kịt, một đôi mắt lại sáng vô cùng. Lúc này, hai tay đặt ở sau đầu, gối lên một ngũ thiết kiếm, bắt chéo hai chân nằm trên mặt đất. Nơi đây thành hoàng miếu bên trong cung phụng thành hoàng tượng thần, trong tay mang theo một cây thiết thương, mặc dù cũng không có mặc thiết giáp, thế nhưng là thần sắc nghiêm nghị, trên trán mang theo sát khí. Thành hoàng giống bên trên loang lổ bát bát, đã cực kỳ cũ nát. Trước mặt có một cái lư hương lớn, phía trên cắm ba cây cực kỳ thấp kém hương, lúc này đã bị nhen lửa, hương tuyến phiêu phiêu miểu miểu dâng lên, là thành hoàng miếu bên trong cực kỳ hiếm thấy hương hỏa. 13-14 tuổi thiếu niên gối lên thiết kiếm, bắt chéo hai chân, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ, lư hương trước thờ phụng một cái gà quay, hắn cũng không có đi động, nhưng lúc này bụng của hắn lại không đúng lúc kêu lên, một trận gió thổi qua, lá rụng bay tán loạn, lập tức thành hoàng miếu bên trong liền có một người mặc màu xanh da trời trường sam nam tử trung niên hiện hiện. Nam tử mặt như cổ đồng, thân mang y phục hàng ngày, thế nhưng là trên chân lại mặc giải quan, nhìn xem diện mục vậy mà cùng tôn kia thành hoàng sinh giống nhau đến mấy phần. Thiếu niên nhìn thấy mặt này như cổ đồng trung niên đi tới, cũng không kinh ngạc, xoay người mà lên, vội vàng nói, nghĩa phụ, ngươi làm sao xuống? Khí độ uy nghiêm nam tử trung niên lạnh nhạt nói, có khách sắp tới, cô hiện thân nên đón. Thiếu niên tên là Lã Giang Hoài, hắn vừa cười vừa nói, khách nhân nào còn cần nghĩa phụ tự mình hiện thân nên đón. Nam tử trung niên lắc đầu, ta bất quá là một tôn hương hỏa thưa thất giá thần, đối phương chính là đạo môn chân nhân, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Lã Giang Hoài trầm mặc, chỉ là trong mắt quay tròn chuyện, tựa hồ đối với người này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Một lát sau, một vị trong tay mang theo hàng ma thiệt trượng, thần sắc lạnh lùng tăng nhân đi đến, phía sau hắn còn đi theo một cái nho nhã tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân, người mặc đạo bào màu xanh, trên lưng treo một ngụm hình dạng và cấu tạo tao nhã trường đao. Lã Giang Hoài hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy cái này thần sắc lạnh lùng, trong tay mang theo hàng ma thiền trượng tăng nhân, liền vội vàng tiến lên hành lễ, khách khí nói, tiểu tử Lã Giang Hoài gặp qua Tuệ Chân Pháp Sư. Tuệ Chân Pháp Sư khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía mặt như cổ đồng nam tử trung niên, quét đạo hữu, việc này hung hiểm, vì sao không để cho hắn rời đi? Khí độ uy nghiêm nam tử trung niên còn chưa nói chuyện, Lã Giang Hoài liền giải thích nói, là ta cầu nghĩa phụ để cho ta lưu ở nơi đây, ta muốn tận một chút mỏng lực lượng. Tuệ Chân Pháp Sư liền không nói gì thêm. Nam tử trung niên mỉm cười nói, không biết vị này là. Tuệ Chân Pháp Sư giới thiệu nói, đây là Bần Tăng bằng hữu, Lý đạo trưởng, cố ý mời hắn tới đối phó Bạch Liên giáo yêu nhân. Tuệ Chân Pháp Sư quay đầu giới thiệu, vị này là bản địa Quách Thành Hoàng. Lý Ngôn Sơ cười chắc tay, Quách Thành Hoàng. Khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên mỉm cười nói, cái gì Thành Hoàng, bất quá là một tôn hương hỏa thưa thớt, sắp biến mất giá thần thôi. Lý Ngôn Sơ từ Tuệ Chân Pháp Sư trong miệng biết được, Bạch Liên giáo tiềm phục tại Kinh Châu thành bên trong, ý đồ khôi phục một tôn tồn tại cổ lão, việc này là do một tôn thành hoàng báo tin, hắn vừa vặn đi ngang qua nơi đây, bị thành hoàng truyền tin biết được, liền tự mình đi trong thành dò xét, quả nhiên phát hiện Bạch Liên giáo âm mưu, chỉ là đối phương có cao thủ tiềm phục tại trong đó, Tuệ Chân Pháp Sư cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà lại lúc này Bạch Liên giáo chính tiềm phục tại Kinh Châu thành bên trong sợ ném chuột vỡ bình. Tuệ Chân Pháp Sư cùng Lý Ngôn Sơ đi vào cũ nát thành hoàng miếu, cùng bản địa thành hoàng gia chào hỏi, liền tiến về Kinh Châu thành dò xét, muốn tìm Bạch Liên giáo yêu nhân. Đãi bọn hắn hai người rời đi về sau, trong tay mang theo một ngụm thiết kiếm, con mắt sáng vô cùng thiếu niên Lã Giang Hoài hỏi, nghĩa phụ, vị này Lý đạo trưởng tuổi còn trẻ, có thể giải quyết chuyện nơi đây. Mặt như cổ đồng, khí độ uy nghiêm nam tử trung niên mỉm cười nói, người này khí tức hùng vĩ, nhất định có thể giải quyết việc này, nếu ngươi có thể bái tại môn hạ của hắn, được ích lợi vô cùng. Lã Giang Hoài hơi kinh ngạc. Mặt như cổ đồng nam tử trung niên lại nói việc này như giải quyết, bằng báo tin chi công, thử bị ngươi tiếp dẫn một cọc cơ duyên, được hay không được, còn phải xem lễ tạo hóa. Lã Giang Hoài nghe vậy có chút cảm động, nói nghĩa phụ. Mặt như cổ đồng nam tử trung niên thấy vậy sắc mặt hơi chậm, nói khẽ, ta người này liền cái này tính tình, không làm cho người vui, có thể hai người chúng ta hữu duyên, nếu ngươi có thể được nó truyền thụ công pháp, ngày sau nhất định được ích lợi vô cùng. Lã Giang Hoài ngẩng đầu cười nói, ta tự nhiên biết nghĩa phụ là vì ta tốt, nghiêm phụ từ mẫu thôi. Mặt như cổ đồng nam tử trung niên cười cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng, như có điều suy nghĩ. Kinh Châu thành, một tăng một đạo đi tại trên đường phố, một cái thần sắc uy vũ, một cái dung mạo tuấn tú, mà lại cũng đều cầm trong tay binh khí. Có chút làm người khác chú ý Lý Ngôn Sơ vừa rồi đã kiểm tra toàn bộ Kinh Châu thành, cũng không có lục soát Bạch Liên giáo yêu nhân khí tức, nếu không có lúc này không tại, chính là có cái gì che giấu khí tức thủ đoạn. Hắn cùng Tuệ Chân Pháp Sư đi tại trên đường cái, thần thức của hắn cường đại, chỉ cần cảm ứng được tà khí, liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm được Bạch Liên giáo yêu nhân nơi tụ tập. Lý Ngôn Sơ nói đại sư, vừa rồi vị kia thành hoàng gia ngược lại là có chút ý tứ, nhìn như sắp tiêu tán, trên thực tế thần hồn cực kỳ cô đọng, mà lại tựa hồ có vương triều khí vận hộ thể. Tuệ Chân Pháp Sư khẽ bước cằm, bần tăng quan sát qua trên người hắn khí tức, hoàn toàn chính xác 10 phần cô đọng, chỉ là vương triều này khí vận lại không nhìn ra. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói, thành hoàng rất nhiều đều là nhân tộc đại hiển sắc phong, thụ triều đình tán thành, thu bách tính hương hỏa, chỉ là phải có vương triều khí vận che chở, người này khi còn sống hẳn là vốn chính là triều đình quan viên. Tuệ Chân Pháp Sư nói người này cố ý truyền tin tại ta, ngược lại là hạng người trung nghĩa, nếu không có hắn, ta còn không thể phát hiện Bạch Liên giáo tung tích. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, bọn hắn còn chưa đổi tới Kinh Châu, Thành Hoàng liền đã hiện thân, ngược lại là có chút đạo hạnh bộ dáng. Đương nhiên, hắn chú ý tới một cỗ nhàn nhạt khí tức, thần thức của hắn một mực bao trùm tại toàn bộ Kinh Châu thành bên trong, khí tức này vừa xuất hiện, liền bị hắn bắt được, khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, một lát liền biến mất không thấy. Tại phía đông nam có ngoại đạo khí tức, Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Sau đó liền cùng Tuệ Chân Pháp sư cấp tốc đổi tới tà khí xuất hiện địa phương, phát hiện nơi đây là một tòa nhà giàu sang tòa nhà lớn, trên đó viết hai cái chữ to, Lưu phủ. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, vừa rồi khí tức kia ngay tại Lưu phủ bên trong. Tuệ Chân Pháp sư thầm nghĩ, xin mời Lý đạo trưởng tới thật là đúng rồi, nếu như ta chính mình điều tra, không biết phải tới lúc nào. Lý Ngôn Sơ đem thần thức bao trùm cả tòa Lưu phủ, chỉ cần khí tức kia có chút dị động, liền có thể lần nữa phát hiện. Bọn hắn tiến lên gõ cửa, đang đang đang. Kẹt kẹt, đại môn bị mở ra, một cái thanh tú gã sai vặt nhô đầu ra, nhìn thấy là một tăng một đạo, đội văn nói, vì cái gì hiện tại mới đến? Mau theo ta đến, lao ra bên kia đều lo lắng. Lý Ngôn Sơ, Tuệ Chân Pháp sư, hai người liếc nhau, không hiểu ra sao, đi trên đường, thanh tú gã sai vặt liễu lo không ngừng. Lý Ngôn Sơ lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai Lưu gia tiểu thư phát bệnh, đã rất nhiều ngày không ăn không uống, chỉ có thể ăn chưa 9 km, mà lại chỉ cần ăn lên chưa 9 km, liền căn bản không dừng được, cái này nhưng làm Lưu gia vợ chồng làm cho sợ hãi, có thể mời rất nhiều cao tăng đạo sĩ làm pháp cũng không dùng được. Xin mời khắp cả trong thành danh y liễu, đồng dạng không làm nên chuyện gì, không có có thể cho Lưu gia tiểu thư tiêu thực hạ giận, những ngày này lại khắp nơi tìm trong thành cao tăng đạo nhân, hàng ma trừ yêu, trừ tà tị hung, nghe nói trong thành có Du Phương đạo sĩ cùng tăng nhân, hiểu y dược chi thuật, sẽ nhiếp quỷ trừ tà, bởi vậy liền phái không ít người đi tìm. Nội danh đạo quán Phật tự quan chủ trì không giải quyết được, liền đem ánh mắt đặt ở giang hồ thuận sĩ trên thân. Đi vào đại sảnh đằng sau, một tên dáng người cực kỳ cổng kềnh nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn tới, lập tức hai mắt tỏa sáng, người này dáng người mập mạp, trên tay mang đầy đủ chiếc nhẫn, châu quang bảo khí, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác có tiền. "Lão gia, người đến." Thanh tú gã sai vật nói ra. Lưu lão gia hai mắt tỏa sáng, chỉ là có chút hiếu kỳ, làm sao chỉ có hai người này, đi mời người đâu? Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Ngôn Sơ trên mặt, lập tức sửng sốt một chút, thầm nghĩ, bây giờ Du Phương đạo sĩ vậy mà như thế khó lăn lộn, trưởng thành cái dạng này đều đi làm Du Phương đạo sĩ. Hắn mở miệng cùng Lý Ngôn Sơ hai người hàn huyên vài câu, liền muốn dẫn người đi cho nhà mình khuê nữ chữa bệnh. Lý Ngôn Sơ âm thầm đem thần thức đảo qua toàn bộ Lưu gia, Lưu lão gia ăn mặc tương đối thổ hào có thể, Lưu gia chỗ này tòa nhà là bị tinh thông gió nước cao nhân nhìn qua, thiết kế cực kỳ hợp lý, có thể bảo vệ Lưu gia gia nghiệp hưng thịnh, mà lại bình thường cô hồn dã quỷ, du thần dã thần cũng vào không được, sẽ bị phong thủy cục ngăn trở. Đương nhiên, Lý Ngôn Sơ thần thức ở trong đó thông suốt không trở ngại, lúc này thần thức của hắn quét đến hậu trạch, phát hiện Lưu gia tiểu thư Lưu tiểu thư, tuổi vừa mới 28, nguyên bản dáng dấp coi như duyên dáng, cùng hắn phụ thân hoàn toàn khác biệt, lúc này mấy ngày tra tấn, đã để nàng tinh thần hoảng hốt, hình thể gầy gò. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, vừa rồi rõ ràng cảm nhận được ngoại đạo khí tức, mà lúc này lại không cảm giác được. Ba người vừa muốn đi ra ngoài, lại phát hiện một tên khác gã sai vật cũng dẫn một tăng một đạo đi đến, tăng nhân hắc bản, quần áo rộng mở, nhìn lôi thôi lết thiết, chương 964, nghĩa phụ. Du Vương đạo sĩ như thế quyển hai họa hai chương 964, nghĩa phụ Du Vương đạo sĩ như thế quyển hai họa hai đạo sĩ cao gầy một mặt mặt mày hốc hác mọc lên ria chuột không chỉ có một cái thái cực bắt quái hầu bao còn đeo một thanh phá đàn nhị hồ gã sai vật này rất cao hứng lao ra ta đem trong thành hai vị cao nhân mời tới gã sai vật này vừa dứt lời liền nhìn thấy lao ra bên người có một tăng một đạo tăng nhân uy nghiêm cẩn thận đạo sĩ phong thần tuấn giật hai người nhìn tiên phong đạo cốt khí vũ hiên ngang cùng mình bên người hai người này nhìn hoàn toàn khác biệt Lưu lão gia sững sờ nhìn một chút Lý Ngôn Sơ hai người, lại nhìn một chút vừa mới tiến tới hai người, về sau hai người này mới có hơi giống tăng nhân Vân Du Bốn Phương, Du Phương đạo sĩ bộ dáng. Lưu lão gia quay đầu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ mỉm cười, vừa rồi tiểu đạo liền muốn giải thích, bất quá cảm thấy đã tới đây, cũng coi như lưu duyên, liền xuất thủ là tiểu thư chữa bệnh trừ tà. Lý Ngôn Sơ dung mạo tuấn tú, khí chất xuất trần, như trích tiên nhân tại thế, thanh âm cực kỳ trong sáng, nghe để cho người ta chấn định. Lưu lão gia trên mặt lộ ra nét mừng, chắp tay nói, đa tạ đạo trưởng, nếu có thể cứu ta nữ nhi tính mệnh, sau đó tất dâng lên trọng kim tạ ơn. Vừa nghe đến trọng kim tạ ơn bốn chữ, cái kia một tăng một đạo liếc nhau, hắc bản tăng nhân trầm giọng nói, này, ở đâu ra lừa đời lấy tiếng yêu đạo yêu tăng, dám bước lên ta hai người tên. Bên người cái kia con phá đàn nhị hồ Du Phương đạo sĩ đồng dạng quát lạnh nói, bản tọa chính là Thiên Phong chân nhân, học nghệ tại Long Hồ Sơn, hai người các ngươi lừa đời lấy tiếng, là giang hồ phi tử, còn không mau mau tối lui. Hai người một tiếng quát lớn, khí độ bất phàm. Lưu lão gia lúc đầu trực tiếp tin tưởng Lý Ngôn Sơ, nhưng lúc này bị hai người này cao giọng kêu gọi nói lời, làm sửng sốt một chút. Long Hổ Sơn na thế nhưng là đạo giáo thánh địa, càn quốc lộ cửa người đứng đầu. Lý Ngôn Sơ vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết hai người này cũng không phải là người tu hành, thể nội cũng không có cách nào lực. Hắn nhìn thoáng qua cái này Vân Du Bốn Phương đạo nhân mỉm cười nói, ngươi tại Long Hổ Sơn học nghệ. Đạo sĩ này ngạo nghễ nói, không sai, nói ra thời ta tên, đe dọa ngươi nhảy một cái. Lý Ngôn Sơ nói, sư phụ ngươi là ai? Du Phương đạo sĩ nhíu nhíu mày, cái này trẻ tuổi đạo nhân cực kỳ chán ghét, chỉ là hắn sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, nghe vậy liền lạnh lùng nói, Long Hổ Sơn tứ đại thiên sư một trong, Triệu Thiên Sư. Thoại âm rơi xuống, hắn đứng chắp tay, có một loại cao ngạo tuyệt thế cảm giác, lộ ra một loại đại tông môn tử đệ khí ngạo nghễ. Lý Ngôn Sơ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi là Triệu Thiên Sư đệ tử, không biết Thiên Sư bây giờ có thể hồi Long Hồ Sơn. Triệu Thiên Sư từng đến Ngụy Thành Tầm lão đạo hồi Long Hồ Sơn tiếp trưởng giáo chân nhân vị trí, có thể lão đạo cưỡi đại hắc tránh mà không thấy, sư huynh đệ một đuổi một chạy, không biết lúc này Triệu Thiên Sư phải chăng đã về núi. Có đàn nhị hồ Du Phương đạo sĩ nhíu nhíu mày, cùng thân này bên cạnh hắc bản tăng nhân lẫn nhau, chẳng lẽ gặp được đồng hành. Nhìn tiểu tử này tựa hồ so ta còn muốn trấn định. Chỉ bất quá gặp Lý Ngôn Sơ khí độ bất phàm, hắn liền trước thấp ba phần, không có lúc trước phần kia khí thế, hắn sợ gặp gỡ một vị chân chính người tu hành, thế là liền ngượng ngùng cười nói, gia sư còn chưa hồi Long Hồ Sơn, ngươi biết gia sư. Lý Ngôn Sơ cười cười, nhận biết. Vân Du bốn phương đạo nhân, hắc bản tăng nhân tính tình hơi vội vàng sao động chút, thầm nghĩ, tên này là gan không được, bây giờ trên giang hồ đục nước béo cò rất nhiều, tuyệt không thể bị người hù dọa. Hắn trừng Vân Du bốn phương đạo nhân một chút, Vân Du bốn phương đạo nhân lúc này lông mày thật sâu nhăn lại, trong lòng lo sợ bất an. Đột nhiên, Lý Ngôn Sơ cảm ứng được lúc trước cố khí tức kia tiết lộ, lập tức biến mất không thấy gì nữa, hắn nhìn về phía cái này một tăng một đạo, ánh mắt thiên tĩnh, giả danh lừa bịp, có thể sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Hắc bản tăng nhân nhíu mày, há mồm muốn mắng, trên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, ầm ầm, ầm ầm. Lôi điện lấp loé trong đó, uy thế kinh người. Hắc bản tăng nhân, Du Phương đạo sĩ, hai người lẫn nhau, chạy trối chết. Lưu lão gia trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức nhìn về phía dung mạo này tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân, thần tiên. Thần tiên sống. Lưu lão gia chấn động trong lòng, liền cảm giác nữ nhi của mình có thể cứu. Lý Ngôn Sơ thu thần thông, trên bầu trời, lôi vân tán đi, chỉ là hắn cũng không khởi hành, mà là nhẹ nhàng cảm ứng một chút, quả nhiên, cố khí tức kia lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Ngôn Sơ phóng thích lôi pháp khí tức, không riêng gì muốn dọa lùi đôi này giả danh lừa bịp giang hồ thuật sĩ, vẫn là phải áp bách Lưu phủ bên trong ngoại đạo. Sau một khắc, hắn thi triển thần hành đạo thuật, cả người biến mất không thấy gì nữa. Lưu lão gia quá sợ hãi, vị đạo trưởng kia đi nơi nào? Tuệ chân pháp sư lạnh nhạt nói, trừ ma đi. Lưu lão gia vừa mừng vừa sợ, không có nghĩ rằng hôm nay thật tới một vị đạo môn thần tiên. Lý Ngôn Sơ thần hành đến từ trong nhà sau có một ngụm bắt giác giếng cổ, thân hình lóe lên, liền tới từ xưa bờ giếng vương, khí tức bắt đầu từ nơi này chuyển tới. Thần thức dò xét có khả năng bị che đậy, có thể Lý Ngôn Sơ lúc này đã phát hiện vị trí, trong hai con ngươi lấp lóe phát quang, thi triển linh mục thuật tiên nhãn, bắt giác giếng cổ chỗ sâu có một cái kim tiềm, cảm ứng được Lý Ngôn Sơ khí tức, lập tức trở nên nơm nớp lo sợ. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, cút ra đây. Hắn một tiếng này quát lạnh, ẩn chứa đạo môn chân ngôn, lại ẩn chứa thần thông đại thiên long âm, nước giếng lập tức phóng lên tận trời, một cái màu vàng con cóc bay ra, rơi xuống trên mặt đất, hoảng loạn, nơi này dị động hấp dẫn đến không ít người chú ý, hậu trạch bên trong có gia đình hộ viện, một đám nha hoàn lao phụ chạy đến, nhìn thấy một cái phong thần tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân, đầu tiên là sửng sở, đợi cho nhìn thấy cái kia to lớn kim tiệm, nhao nhao kinh hô lên. Lý Ngôn Sơ cũng không động thủ, trên thân khí tức như sơn tự nhạc, cường hành đến cực điểm, màu vàng con cóc có con ngẻ lớn nhỏ, nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy, thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, nhìn thấy cái này kim tiệm trên người có huyết sát chi khí, hóa nghiệm của thân, trầm giọng nói, tha mạng. Bần đạo như muộn mấy ngày, Lưu gia tiểu thư liền bị ngươi hại chết. Kim Thiểm cung kính nói, nhỏ vốn là nơi đây thủy quái, bị cái này nhà giàu sang khí tức ôn dưỡng, Lưu gia tiểu thư cùng người cãi lộn, có một cái châm cài vừa lúc rơi vào trong nước, vừa vặn đánh ta một chút, trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, xảo ngôn lệnh sắc, Bạch Liên giáo người ở nơi nào? Con cóc màu vàng trong lòng giật mình, vội vàng nói, tiểu nhân chỉ là bản địa thủy tộc, không biết tiên trưởng nói cái gì. Bạch Liên giáo. Lý Ngôn Sơ cùng Bạch Liên giáo người đã từng quen biết, Bạch Liên giáo công pháp có chỗ đặc thù, lúc trước hắn cũng là bằng vào khí tức này tìm kiếm, con cóc màu vàng trên thân cũng có Bạch Liên giáo khí tức. Lý Ngôn Sơ tham tay trực tiếp đem kim tiềm hồn phách câu ở, khủng bố cương khí từng khúc đảo qua, nhiếp hồn. Khổng lồ ký ức vào tới, lập tức Lý Ngôn Sơ là xong giải tiền căn hậu quả, cái này kim tiềm đích thật là trong nước linh vật, là tương đối đặc thù tồn tại, khó trách lúc trước có thể đủ số lần che đậy thần thức của hắn, chỉ bất quá vật này đã tu luyện thành tinh, yêu lực hùng hậu, về sau bị Bạch Liên giáo phát hiện, liền vào Bạch Liên giáo, truyền thụ phương pháp tu hành. Đằng sau thường xuyên tiềm phục tại nhà giàu sang hấp thụ vị khí kim khí. Lần này Bạch Liên giáo muốn tại Kinh Châu thành có đại động tác, ý đồ khôi phục một tòa tồn tại cổ lão, kim thiềm du động tại các đại nhà giàu sang hậu trạch giếng nước bên trong, cũng tham dự trong đó. Về phần Lưu gia này tiểu thư, là tâm hắn sinh ý đồ xấu, trong mộng cùng Lưu gia tiểu thư chiến miên, dẫn đến Lưu gia tiểu thư trong hồn phách tinh khí đánh mất, tựa như trung tà bình thường. Bởi vậy, trong thành một chút có pháp lực đạo hạnh người nhìn không ra nền tảng, một nguyên nhân khác, chính là cái này kim thiềm trên người yêu khí bị Bạch Liên giáo công pháp che đậy, hóa thành pháp lực. Xuân Giang Các. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, căn cứ cái này kim tiềm ký ức, Bạch Liên giáo cứ điểm lúc này ngay tại Xuân Giang Các bên trong, mà lại hôm nay trong các có một vị đại nhân vật đến đây, chủ trì việc này nghi thức, người này Lý Ngôn Sơ cũng nhận biết, chính là Bức Vương, đạo diễn. Chương 965, Xuân Giang Các. Chân ma khôi phục đại trận. Âm dương lưỡng nghi diệt hồn trận. 1. Chương 965, Xuân Giang Các. Chân ma khôi phục đại trận. Âm dương lưỡng nghi diệt hồn trận. 1. Xuân Giang Các, nơi này là Kinh Châu trong thành lớn nhất phong nguyệt chi địa, từ bên ngoài nhìn, hoàn toàn không có chút nào pháo hoa khí, giường cột chạm trổ, thủy tạ lâu đài, có thể vào đằng sau thì hoàn toàn khác biệt. Lầu một trong đại sảnh có hồ cơ thiêu vũ, hết thảy 12 tên tây vực thiếu nữ, quần áo trên người cực kỳ tình mỹ thanh lương, lộ ra tinh tế trắng nõn, vòng eo thon dài mượt mà song chân, cổ tay trên cổ chân đều buộc lên linh đang màu bạc, theo huyền chuyển giang múa triển khai, đinh linh linh rung động, tiếng chuông êm hai, các nàng chối nhảy vũ đạo cùng trung nguyên vũ đạo phong cách khác lạ, tuy nhiên lại đẹp đến cực hạn, tùy tiện liền có thể dẫn ra trong lòng người nguyên thủy nhất muốn, nhìn, tóc vàng mắt xanh, làn da tuyết trắng, dáng người tinh tế bên trong không mất nợ nàng, xuân giang các bên trong có không ít thân hảo phú thương, sĩ tử thư sinh, cực kỳ truy phủng, âm thanh ủng hộ không ngừng. Lầu hai trên khán đài, có dáng người uyển chuyển, quần áo thanh lương thị nữ xuyên thẳng qua trong đó, có sau lưng còn có lông xù cái đuôi, các nàng cũng không phải là yêu tộc, tuy nhiên lại làm hồ nữ cách ăn mặc, cực kỳ vũ mị, lầu hai tia sáng cũng không sáng tỏ, hơi có vẻ lờ mờ, mông lung lung ánh đèn, càng khiến người ta đắm chìm trong đó, cái này đích xác là một chỗ để cho người ta lưu luyến quên về động tiêu tiền. Lầu hai trong một chỗ nhà gian, Hoa Khôi thanh linh phụng dưỡng tại một thanh niên đạo nhân bên người, thanh niên đạo nhân lưng đeo một thanh cổ kiếm, dáng vẻ bất phàm, đang ngồi còn có một tên da mặt vàng như nến nam tử, một tên hơn 40 tuổi phụ nhân này chính là bản địa Xuân Giang các lão bản, kinh doanh nặng đại một cái Xuân Giang các, cổ tay cực kỳ linh hoạt, phụ nhân tên là Như Ý, niên kỷ mặc dù lớn chút, thế nhưng là cái kia cô thành thục phong vận vẫn tại trong lúc lơ đãng toát. Ra đến, sóng mắt lưu chuyển, cực kỳ câu hồn, da mặt vàng như nến bên người nam tử cũng có một cái mỹ mạo động lòng người tuổi trẻ Hoa Khôi phục thị, cùng thanh linh khác biệt, cái này Hoa Khôi lộ ra khéo léo đẹp đẽ, bộ dáng cũng cực kỳ thanh thuần, một đôi ngập nước mắt to chớp chớp, lộ ra để cho người ta chịu mến ý vị, chỉ là da mặt này vàng như nến nam tử đối với nàng mà nói có chút khó mà hầu hạ, trên người hắn quá băng, lấy tay ở trước mặt hắn trên người nàng du lịch, thời điểm ra đi, phảng phất một cái khối băng bình thường, để nàng run lẩy bẩy, trên thân nhịn không được gà nổi da gà, thế nhưng là da mặt nam tử vàng như nến lại hào hứng cực đồng, luôn luôn nhịn không được đùa nàng, Xuân Giang các lão bản Như Ý vừa cười vừa nói, giáo chủ đích thân tới nơi đây, thật sự là thuộc hạ quang vinh. Lưng đeo cổ kiếm thanh niên đạo sĩ mỉm cười nói, phó. Cái này hơn 40 tuổi thành thục phụ nhân yên nhiên nói tại thuộc hạ trong lòng, đại nhân mới là trong giáo chân chính thần thoại, duy nhất giáo chủ. Thanh niên đạo sĩ cười nói, xem ra phái ngươi tại Xuân Giang các kinh doanh câu lan sinh ý, ngược lại là chọn đúng người. Cái này thành thục phụ nhân nghiêm mặt nói, Như Ý nguyện vì đại nhân máu chảy đầu rơi. Thanh niên đạo nhân mỉm cười nói, hôm nay chỉ nói phong nguyện, không nói chính sự, không cần nghiêm túc như thế. Nói, hắn câu lên trong ngực Hoa Khôi kia thanh linh cái cảm, cười nói, có phải hay không? Thanh linh thụ sủng nhược kinh, mềm nhũn tựa ở thanh niên đạo nhân bên người, nàng cũng là Bạch Liên giáo cấp dưới, chỉ bất quá không nghĩ tới vị đại nhân vật này như vậy bình dị gần gũi. Thanh linh ánh mắt cực kỳ thanh tịnh, đưa tay là thanh niên đạo nhân nói diễn rót rượu, ôn nhu nói, thỉnh giáo chủ lại uống chén này. Thanh niên đạo nhân cất tiếng cười to, hào hào, nâng chén uống một hơi cạn sạch, hiển thị rõ phong lưu tiêu sái, da mặt vàng như nến nam tử thần sắc có chút cứng nhắc, một đôi tay không ngừng tại cái này trẻ tuổi Hoa Khôi trên thân chạy, tuổi trẻ xinh đẹp Hoa Khôi ôn nhu nói, đại nhân chớ có sở, uống chút rượu đi. Nàng nhìn như có chút gan lớn, trên thực tế chính hợp da mặt này nam tử vàng như nến tâm ý, liên đạo diễn loại người thân phận địa vị này đến câu lan bên trong đều là tiêu sái như vậy, hắn tự nhiên không có để ý Hoa Khôi này lời nói, ngược lại cảm thấy có chút ưa thích, thản nhiên nói, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ nữ hài càng có linh khí. Thanh thục vũ mị phụ nhân Như Ý yên nhiên nói lệnh hồ đại nhân lời này có chút vơ đũa cả nắm, lớn tuổi chút không phải càng khéo hiểu lòng người. Da mặt vàng như nến nam tử nết miệng lên, buổi tối đó ngươi cùng nàng một khối. Phụ nhân Như Ý kiểu cười nói, sợ đại nhân không chịu được nổi, thuộc hạ lưỡi, quyền kim thương thế nhưng là luyện đến xuất thần nhập hóa. Trong bữa tiệc hoan thanh thiếu ngữ, bầu không khí có chút hòa hợp, lúc này, có người tùy tiện phá tan cửa lớn, là một cái anh tuấn công tử ca, dáng vẻ không tầm thường, sau lưng theo mấy cái khôi ngô hộ vệ, hiển nhiên đều là có công phu người luyện võ. Công tử trẻ tuổi ca phá tan cửa, đi đến, nghi tiếng nói, Như Ý, ta nói rõ linh làm sao không tiếp khách, nguyên lai chính là ở chỗ này bồi cái đạo sĩ. Thành thục phụ nhân biến sắc, trong căn phòng bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trọng xuống tới, công tử trẻ tuổi ca cười lạnh nói, tốt, ở đâu ra đạo sĩ túi, chẳng lẽ do bản công tử còn có tiền. Công tử trẻ tuổi này ca là Kinh Châu trong thành một tên thân hào chi tử, ngày bình thường ngang ngược, dắt cho đâu ưng, bất học vô thuật, hắn mang theo tùy tùng tiến đụng vào đến đằng sau, nhìn thấy Xuân Giang các bên trong hai cái Hoa Khôi đều tại đây không khỏi giận dữ. Da mặt vàng như nến nam tử cười lạnh nói, cái gì mèo chó, cũng tại cái này kêu to. Công tử trẻ tuổi ca giận dữ, vỗ mạnh một cái bàn, trầm giọng quát, mù mắt chó của ngươi, ngươi biết bản thiếu gia là ai chăng? Da mặt vàng như nến nam tử họ Kép lệnh hồ, là Bạch Liên giáo bên trong một tôn đại nhân vật, một mực phụ trách chủ trì phương nam công việc, nghe vậy mỉm cười. Một bên thanh niên đạo nhân thản nhiên nói, không cần cùng loại tiểu nhân vật này độc khí, hắn nếu không biết mình là người nào, vậy coi như con chó cũng không tệ. Công tử trẻ tuổi ca giận quá thành cười, đạo sĩ thúi, ngươi thật đúng là mẹ hắn côi hài. Hắn nhìn không quen thanh niên đạo sĩ này trên mặt loại này bình chân như vại biểu lộ, phảng phất thế gian hết thảy đều thần phục dưới chân hắn, mây trôi nước chảy, có thể sau một khắc, hắn lối ra nói liền mắng không ra ngoài, biến thành go 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 gông. Công tử trẻ tuổi ca quá sợ hãi, không chỉ có như vậy, thanh niên này đạo nhân ở trước mặt hắn cũng biến thành cao lớn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên kia nói người, vừa sợ vừa giận, go 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 gông. Có thể nói đi ra cũng chỉ có cho sủa thanh âm, hắn bỗng nhiên quay đầu, muốn trong nhà tùy tùng thu thập thanh niên này đạo nhân, có thể phát hiện phía sau nơi nào có còn có cái gì tùy tùng thân ảnh, chỉ có mấy đầu chó hoang, nói đúng ra là đồ chó con, nhìn xem nạn đói mặt gầy, dinh dưỡng không đầy đủ, công tử trẻ tuổi ca kinh hãi, túi đầu nhìn mình cặp kia đeo vàng beo bạc tay, lúc này lại cũng biến thành một đôi bước chó, một cô sợ hai thật sâu bao phủ hắn. Yêu nhân, yêu nhân. Hắn kinh ngạc gầm thét, trong miệng chính là ông 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 thanh âm, một bên thanh niên đạo nhân nụ cười nhàn nhạt nói nếu là chó, vậy liền đến nên đi địa phương, đi ăn nên ăn đồ vật. Thoại âm rơi xuống, công tử trẻ tuổi ca trong lòng sinh ra một loại không cách nào ngăn chặn xúc động, mấy con chó vậy mà cùng nhau liền xông ra ngoài, chạy hướng Xuân Giang cắt trong nhà xí, da mặt vàng như nến nam tử vỗ tay cười to, giáo chủ thần thông quả nhiên tinh diệu, chỉ bất quá cũng quá thiện tâm chút. Một bên thanh niên nói diễn thản nhiên nói, thượng tiên có đức hiếu sinh, tiểu đạo lúc trước là cái tăng nhân, bây giờ cũng không dám quên mất dạy bảo, sao có thể tùy tiện giết người đâu? Các ngươi cũng muốn nhớ lấy điểm này. Da mặt vàng như nến nam tử lệnh hồ giác cung kính nói, cần tuân giáo chủ dạy bảo. Thanh niên nói diễn vi tiếu nói tới, uống rượu, bất định hót. Qua ba lần rượu, không có tiếng đập cửa, một tên áo xanh người hầu đi đến, người này thoạt nhìn là trong thanh lâu bình thường gã sai vật bộ dáng, trên thực tế là Bạch Liên giáo thần hồn cao thủ, đã hơn 60 tuổi, bất quá có thuật chú nhan, hắn đi tới cung kính quỳ rạp xuống đất, trầm giọng nói, khởi bẩm giáo chủ, khôi phục chân ma nghi thức đã chuẩn bị xong, đợi giáo chủ tự mình đi chủ trì phát động liền có thể. Thanh niên nói diễn nghe vậy mỉm cười, các ngươi làm việc ngược lại là cũng rất tận tâm. Tay của hắn trong ngực tuổi trẻ hoa khôi thanh linh vẩy lên, trên mông nhẹ nhàng vỗ, phân phó nói, đi, đem trong góc bao quần áo đưa cho ta. Thanh linh khẽ cắn môi, doanh doanh đứng dậy, đi trong góc kia đem bao quần áo mang tới. Thanh niên đạo nhân nói diễn vi tiểu nói mở ra. Hoa khôi thanh linh nghe vậy, liền duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, giải khai bao quần áo, ngón tay của nàng tình tê ôn nhu, mười phần linh hoạt, có thể để người ta dục tiên dục tử. Bao quần áo hệ kết mặc dù gấp, nhưng tại hắn trong tay nàng lại cực kỳ nhẹ nhõm liền bị mở ra, giải khai đằng sau. Hoa khôi thanh linh nhịn không được kinh hô một tiếng, lập tức hoa dung thất sắc, trong bao quần áo không phải khác, mà là một đoàn mơ hồ huyết đục, trong huyết đục có một con mắt, lúc mở lúc đóng, nhìn cực kỳ sứ người ta sợ hãi. Đạo diễn thản nhiên nói, không cần kinh hoàng, vật này đã bị ta hạ cấm chế. Hoa khôi thanh linh lòng còn sợ hãi, đi vào đạo diễn bên người, ôn nhu nói, giáo chủ, đây là vật gì? Đạo diễn mỉm cười nói, lần này khôi phục chân ma cần cực ta đồ vật, chính là vật này. Đạo diễn quay đầu đối với gã sai vật áo xanh phân phó nói, mệnh trong giáo cấp dưới rời khỏi Kinh Châu thành. Gã sai vật áo xanh cung kính nói, tuân mệnh. Đạo diễn sâu kín thở dài, ta người này thiện tâm, không thể gặp đổ máu, đến lúc đó khôi phục chân ma đằng sau, các ngươi ở chỗ này chủ trì liền có thể. Như ý cùng ra mặt nam tử vàng như nến liếc nhau, cung kính nói, tuân mệnh. Nói tới nói lui, cười về cười, đừng cầm lãnh đạo khi trò đùa. Đạo diễn nụ cười nhàn nhạt nói, một tòa Kinh Châu thành mười mấy vạn trăm họ, liền xem như chúng ta cho vị kia chân ma quả ra mắt. Chương 965, Xuân Giang Các. Chân ma khôi phục đại trận. Âm Dương Lưỡng Nghi diệt hồn trận. 2, chương 965, Xuân Giang Các. Chân ma khôi phục đại trận. Âm Dương Lưỡng Nghi diệt hồn trận. 2, chân ma khôi phục tất nhiên sẽ điên cuồng cướp đoạt huyết thực, đến lúc đó Kinh Châu thành mười mấy vạn trăm họ, chính là tốt nhất tế phẩm. Như ý mỉm cười nói, giáo chủ đối với trong giáo cấp dưới bảo vệ đầy đủ, đi theo tại giáo chủ bên người là chúng ta vinh hạnh. Thanh niên đạo nhân nói diễn mỉm cười, mây trôi nước chảy, đi trước ngoài thành Võ Lăng Sơn. Thoại âm rơi xuống, liền phất phất ống tay áo, một chiếc lá trạng pháp khí hiện hiện trong phòng, đám người đạp vào mảnh lá cây này, hướng gió mà đi. Gã sai vật áo xanh lưu tại nguyên địa, chuẩn bị phụ trách liên lạc trong thành Bạch Liên giáo cấp dưới, hắn là tầng dưới chốt nhân viên làm việc, những này sự vật cụ thể hay là cần hắn đi thao tác. Quả nhiên là nhân vật thần tiên. Gã sai vật áo xanh cảm thán nói. Đương nhiên, hắn chú ý tới trong phòng đống nhiên xuất hiện một cái nho nhã tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân, bên hông treo đeo một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, đạo diễn lưng đeo trường kiếm, khí chất xuất trần, thế nhưng là cái này trẻ tuổi đạo nhân lại sinh cực kỳ tuấn lãng, khí chất càng tại đạo diễn phía trên. Gã sai vật áo xanh sửng sốt một chút, liền gặp đạo nhân trẻ tuổi kia hướng về phía chính mình mỉm cười. Phanh! Gã sai vật áo xanh đầu lâu nổ nát vụn, hồn phách từ trong nhục thân bay ra, tỉnh tỉnh mê mê không rõ chuyện gì xảy ra. Lý Ngôn Sơ đi vào Xuân Giang các bên trong, cũng không lập tức độc thủ, đạo diễn tên này có khôi phục thần thông, không chỉ có thể chính mình khôi phục, mà lại có thể sửa người khác, hắn cũng không có lựa chọn tại Xuân Giang các độc thủ. Gã sai vật áo xanh nguyên thần là một cái lão nhân tóc trắng xóa, chu thân ma khí ổn đẳng, hóa niệm của thân, hắn bề ngoài nhìn như người trẻ tuổi bình thường, nguyên thần cũng đã khó tránh khỏi gián mua, đạo trưởng tha mạng. Gã sai vật áo xanh đội bằng nói, hắn ở chỗ này làm việc cũng là tâm tư linh lung người, thoáng qua liền phát hiện Bạch Liên giáo treo chọc một cái đối thủ cực kỳ đáng sợ, cơ hồ không có chút nào chần chờ, dục vọng cầu sinh thịnh vượng. Ta có thể đem Bạch Liên giáo sự tình nói thẳng ra, trong thành Bạch Liên giáo cấp dưới vị trí, ta cũng có thể đều nói ra. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi nhìn chăm chú hắn, thản nhiên nói, ta còn không có hỏi đâu, ngươi thật đúng là cái lão lục. Gã sai vật áo xanh đừng nhìn là tại Xuân Giang các trung phục đê làm tiểu cơ sở nhân viên công tác, nhưng là tại Ma đạo bên trên cũng là tiếng tăm lừng lẫy một tôn tu sĩ, người xương tăm nhãn ma quân, chỉ là về sau cùng người đấu pháp, một con mắt bị đánh hỏng, về sau vào Bạch Liên giáo, liền cẩn trọng làm chuyện xấu. Lý Ngôn Sơ trực tiếp thi triển siêu hồn chi pháp, khủng bố cương khí từng khúc đảo qua, gã sai vật áo xanh ký ức liền bị hắn toàn bộ biết được, liền ngay cả hắn khi còn bé nhìn lén kế, mẹ tắm rửa sự tình cũng không có bỏ sót. Tam nhãn ma quân, danh tự cũng rất mẹ hắn dọa người. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng giật một cái, thân hình khẽ động, liền biến mất ở chân trời, ra chỉ ngự phong thần thông đằng sau tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thân pháp cũng cực kỳ phiêu dật, trong thoáng chốc, trên bầu trời phảng phất có một tôn tiên nhân bay qua, minh nguyệt giữa trời, phiêu miểu xuất trận. Võ Lăng Sơn mặc dù không hùng kỳ, thế nhưng là sơn minh thủy tú, Kinh Châu bên này núi lớn chống đỡ đều là như vậy, không có quá cao ngọn núi. Võ Lăng Sơn bên trên khắc vẽ lấy một cái cự đại trận pháp, khắp nơi cắm đầy trận kỳ, cực kỳ huyền diệu phức tạp, bố trí trận pháp chính là hai tên lão nhân, toàn thân áo đen, là Bạch Liên giáo bên trong tinh thông trận pháp cao thủ, kỳ môn độn giáp, cựu cung bắt quái đều có một ít độc lực qua, hai người bọn họ cũng là đạo diễn đệ tử. 300 năm trước đạo diễn chính là tung hoành thiên hạ Dương Thần, lấy sức một mình chém giết Phật đạo mấy vị cao thủ, khi đó thiên địa gông xiềng cực kỳ kiên cố, ra một tôn tam cảnh rất khó, càng đừng đề cập giết, khi đó đạo diễn cơ hồ chính là trấn áp đương đại,
hay là Long Hổ Sơn vị kia dùng kiếm tiểu thiên sư xuất thủ, đánh bại đạo diễn, mới khiến cho tôn này kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu mai danh nhận tích, đạo diễn hòa thượng, là lúc trước bao phủ tại mỗi một cái tông môn tu hành trong lòng. Chíu nặng danh tự. Lúc này, có một đạo lưu quang bay tới, đó là một mảnh to lớn lá cây, đạo diễn một đoàn người bay tới, trong lực nắm cả cái kia thiên tiểu bá mị tuổi trẻ hoa khôi thanh linh, cùng bình thường tu hành mấy trăm năm lão quái vật khác biệt, đạo diễn người này tâm tính hết sức trẻ tuổi, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, hoa khôi thanh linh bị hắn nắm ở trong lực, khẽ cắn môi, mềm nhũn tựa ở đạo diễn trên thân, nàng là Bạch Liên giáo tỉ mị bồi dưỡng ra được hồ mị tử, là am hiểu thải bổ chi thuật ta tu, xưa nay không có cách nào tiếp xúc đạo diễn thứ đại nhân vật này, hôm nay có khả năng trèo lên đại nhân vật này, ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng. Hai tên tinh thông trận pháp Bạch Liên giáo lão nhân cung kính nói, bái kiến sư tôn. Đạo diễn cười nhạt nói, trận pháp thành. Trong đó một tên lão giả cung kính nói, sư tôn truyền lại trận pháp hùng vĩ, đã dựa theo sư tôn chỉ thị bố trí thành công. Đạo diễn khẽ bước cằm nói, vậy liền bắt đầu đi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người nữ hoa khôi này thanh linh cái mông, cười nói, đi, đem cái này đôi mắt đặt ở trên trận nhãn. Thanh linh tiểu khu chấn động, vừa định nũng nịu, bất quá lập tức ý thức được trường hợp không đối, đây là một vị mánh khóe thông thiên đại nhân vật, cũng không phải là một cái trầm mê ở tiểu sắc người trẻ tuổi. Nàng bưng lấy ánh mắt kia đi lên, lão nhân dẫn đạo nàng đi hướng trận nhãn chỗ, thanh linh đem ánh mắt đặt ở phía trên, gặp ánh mắt không có chút nào dị động, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng vô vô cao ngất, ngực, mức, quay đầu, hướng về phía đạo diễn lộ ra nụ cười quyến rũ. Sau một khắc, bị nắm ở sắc mặt nam tử vàng như nến trong ngực hoa khôi, biến sắc, nàng nhìn thấy thanh linh phía sau con mắt kia bỗng nhiên bay lên, nhịn không được kinh hô một tiếng. Hoa khôi thanh linh còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt liền bụt nhỏ lại, bay ở thanh linh trên trán. Trừ sắc mặt này khô vàng nam tử trong ngực tuổi trẻ hoa khôi, mọi người tại đây đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt. Hoa khôi thanh linh phát ra thống khổ kêu thảm, a a a a a a, nàng thống khổ quỳ rạp xuống đất, không được chụp vào đầu của mình, một loại thống khổ to lớn để nàng căn bản khó mà ngăn cản. Sắc mặt vàng như nến nam tử một đôi băng lãnh đại thủ tại tuổi trẻ hoa khôi trên thân du tẩu, cảm nhận được hoa khôi thân thể mềm mại run rẩy, ghé vào bên thai nàng thấp giọng nói, không cần sợ hãi, có cái này một bộ vật dẫn là đủ rồi. Bộ dáng cực kỳ thanh thuần hoa khôi tay chân lạnh bớt, như rơi xuống hầm băng, nhìn xem chung quanh những người này sắc mặt, cứng ngắc cười cười. Sau một khắc, hoa khôi thanh linh liền không dãy rủa nữa, nàng trên cái trán chân bóng da thịt đống nhiên vỡ ra, hiện ra một con mắt cực kỳ tà ác. Hoa khôi thanh linh thanh âm khẳng giọng, các ngươi những phàm nhân này, dám can đảm khống chế ta. Thanh niên nói diễn vi tiếu nói ta thế nhưng là bỏ ra chút công phu mới đưa ngươi từ U Minh Sơn trong tay đoạt đến, bây giờ cũng nên phát huy điểm giá trị. Lúc trước Khánh Vương phụ khách khanh lão nho người mới vào nghề bên trong liền có một viên tà dị ánh mắt, vật này có khống chế tam cảnh cao thủ thân thể, thế nhưng là cái kia tam cảnh cao thủ cũng không có khống chế cái kia tà nhãn, tiến độ thôn tu luyện ma công, bị Lý Ngôn Sơ chém giết, còn có một con mắt gián tiếp rơi vào đạo diễn chi thủ, bây giờ làm kiếp nổ, mở ra cái này chân ma khôi phục đại trận. Hoa khôi thanh linh trên trán con mắt kia mắt tràn ngập khí tức chẳng lành, muốn phóng ra ngoài. Thế nhưng là sau lưng nàng trận pháp đống nhiên sáng lên, đem hắn cầm tù ở trong đó, trái đột rẽ phải, dãy rùa không ra, đạo diễn người này tầm cơ cổ tay đáng sợ, hắn định dùng được ngoại thiên ma huyết thịt làm khôi phục chân ma kiếp nổ, trên mặt đất trận pháp dần dần sáng lên, trong lúc thoáng qua hoa khôi này thanh linh liền bị luyện chết, trên trán cái kia vực ngoại thiên ma đôi mắt cũng biến mất theo, trên mặt đất hiện hiện một tòa đại trận, quang mang sáng lên, chói lọi chói mắt. Đạo diễn con ngươi nhìn chăm chú lên tòa đại trận này, khẽ bước cằm. Đống nhiên, đạo diễn nhíu mày nhìn về phía bầu trời, một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân ngự phong mà đến. Trên người đạo bào bay phất phới, mặt mày lạnh lùng, da mặt vàng như nến nam tử trầm giọng quát, người nào? Lúc này trận phát sinh biến cố, hai cái tinh thông trận pháp lão giả áo đen lập tức phát động luyện hồn trận, đạo nhân tuổi trẻ quanh thân bao phủ hai mảnh huyền diệu trận pháp, nhất chính nhất phản, một đen một trắng, đem hắn cuốn nhập trong đó, âm dương lượng nghi diệt hồn trận. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, lan. Một đạo khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn bộc phát, chưa xuất thủ, uy áp liền cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt, âm dương lượng nghi diệt hồn trận liền ầm vang phá toái. Chương 966, Trấn Sơn chi bảo rơi thần vương. Chế giận. Cổ tiên liệt huyết. Một, chương 966, Trấn Sơn chi bảo rơi thần vương. Chế giận. Cổ tiên liệt huyết. Một, đạo diễn hai tên đệ tử mặc dù cũng không bước vào tam cảnh, thế nhưng là tại cùng cái này âm dương lưỡng nghi luyện hồn trận liên thủ phía dưới, cũng có thể đối phó tam cảnh cao thủ. Lý Ngôn Sơ nhất âm thanh quát lạnh phía dưới, cũng không xuất thủ, luyện hồn đại trận ầm vang phá toái. Hai tên lão giả áo đen phảng phất đối mặt một tôn tiên đỉnh thần thánh, cổ lão thần linh, trong một chớp mắt, hai người đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, một tiếng quát lạnh liền suýt nữa để bọn hắn hồn phi phách tán. Da mặt vàng như nến nam tử lông mày thật sâu nhăn lại, đống nhiên một chảo, bên người tuổi trẻ hoa khôi trong nháy mắt mất mạng, trắng nón như ngọc thân thể mềm mại trở nên một mảnh đen nhánh, bị hắn vất tay ném ra ngoài, hóa thành một tia ô quang. Bay ra, hắn là một tôn luyện độc luyện thi tam cảnh cao thủ, Lý Ngôn Sơ mắt như lãnh điện, quanh thân phảng phất có vô tận lôi quang lấp lóe, ẩn hàm một mảnh cổ lão lôi trì, trên thân khí huyết lang yên phóng lên tận trời, không khí chung quanh đều phảng phất bị đun sôi bình thường, bị bao phủ tại một áng đỏ bên trong. Cỗ này độc thi còn chưa tới gần hắn, liền bị hắn bàng bạc huyết khí luyện hóa, triệt để bốc hơi. Có đôi khi phá giải độc công cũng không nhất định muốn am hiểu giải độc, huyết khí bằng bạc, tựa như liên hỏa, cũng căn bản không thể tới gần người. Một áp lực đáng sợ lấy Lý Ngôn Sơ làm trung tâm hướng chung quanh quyết tán, đám người chỉ cảm thấy thân thể không nhịn được phát run, cho dù là cảnh giới thứ ba lệnh hồ giác cũng có loại cảm giác hít thở không thông, nói không ra lời, lưng đeo trường Kiếm đạo diễn thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng phất tay, một đạo nhu hòa khí cơ đem mọi người mang theo bao lấy, ngăn cách bàng bạc nóng rực huyết khí, lệnh Hồ Giác trong lòng kinh hãi, cái này trẻ tuổi đạo nhân đến tột cùng là ai, cũng không xuất thủ liền có như thế uy lực. Xuân Giang các lão bản như ý đồng dạng sợ hãi không thôi, dung mạo này tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân chỉ đứng ở nơi đó, liền tự có một cỗ uy thế chạy ra, để bọn hắn cảm giác được ngạt thở. Đạo diễn thản nhiên nói, đạo hữu là người phương nào? Đông nhiên gặp được một tôn thần bí cao thủ, đạo diễn vẫn như cũng là thần tình lạnh nhạt, có một loại mặt như kinh lôi, tâm như bình hồ khí độ. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, cháu trai, ta là gia gia ngươi. Đạo diễn, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đám người đối mặt Lý Ngôn Sơ thời điểm thần hồn run rẩy, thân thể run lẩy bẩy, cũng không dám nói chuyện, chỉ là bọn hắn hơi kinh ngạc. Đạo diễn nguyên bản là trấn áp dạng này một thời đại cao thủ, bây giờ lại có chỗ tiến cảnh, đương đại đỉnh phong nhân vật, cái này trẻ tuổi đạo nhân vậy mà không sợ chút nào hắn. Hơi trầm mặc một lát, đạo diễn lạnh nhạt nói, khí huyết như biển, bội đao. Vì sao ta cảm thấy ngươi có chút quen thuộc? Tại Linh Cư Phúc Địa, hai người đã từng giao thủ, bất quá khi đó Lý Ngôn Sơ dùng chính là Triệu Tử Long áo di lê, trong tay mang theo chính là kinh đêm thương, thi triển ngũ lôi trận pháp, thai hóa dị hình chính là chân chính tiên thuật biến hóa, khó mà phân biệt. Bởi vậy, đạo diễn lúc này có thể cảm thấy có chút quen thuộc, liền cũng cực kỳ khó được. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, quen thuộc mẹ ngươi. Là 300 năm trước trấn áp thiên hạ cao thủ, đạo diễn lại mây trôi nước chảy, lúc này khoe miệng cũng không nhịn được giật một cái, không phải, người này có bệnh à? Đạo diễn lắc đầu cười cười, đạo hữu tu vi cao tuyệt, ngôn từ lại như vậy thô bỉ, khó mà đến được nơi thanh nhã. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ngu xuẩn. Đạo diễn trong mắt hiện hiện một vòng sắc cơ. Hắn cơ cơ ống tay áo, mấy đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà ra, kiếm khí này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hiện ra màu vàng nhạt, trong lúc thoáng qua liền đến Lý Ngôn Sơ trước mặt. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh ra, một cái ẩn chứa khí cơ đáng sợ trưởng 6 trưởng ấn đánh ra, trực tiếp đem cái này kiếm khí màu vàng kim nhạt phá hủy, cũng lấy thế dễ như trở bàn tay hướng đạo diễn đánh tới. Đạo diễn bố dưới cái kia đạo nhu hòa khí cơ trong lúc thoáng qua liền bị phá hủy, hắn che chở Bạch Liên một đám cao thủ trực tiếp ngạt thở, sắc mặt tái nhợt. Đạo diễn nhẹ nhàng nhíu mày, lại là một đạo kiếm khí bung ra, kiếm khí trên không trung ngưng tụ thành một ngụm đồng thau nuốt miệng, cổ kiếm trên mặt có hình toi hoa văn, ầm ầm. Đất rung núi chuyển, một đạo đáng sợ khí cơ hướng chung quanh quét tán, nhất thời đá vụn bay ra, cắt bay đá chạy. Vừa rồi liền bị Lý Ngôn Sơ nhất âm thanh quát lạnh chấn thương thần hồn hai tên lão giả áo đen trong nháy mắt mất mạng, Xuân Giang các lão bản như ý quần áo trên người phá toái, lộ ra ngạo nhân dáng người, trên thân một đạo linh quang bảo vệ toàn thân, vừa rồi quần áo trong nháy mắt liền phá toái, bất quá cũng khó khăn lắm giữ được tính mạng. Am hiểu độc công tam cảnh cao thủ lệnh Hồ Giác trên thân pháp lực khuấy động, sắc mặt tái nhợt, đây chỉ là giao thủ dư ba lệnh Hồ tuyệt sợ vỡ mật, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là còn tại đạo diễn che chở phía dưới. Xuân Giang các lão bản như ý trên thân cái này pháp khí hộ thân, là thời gian trước làm một vị đại nhân vật thị thiếp lấy được, làm phòng thân át chủ bài, không nghĩ tới qua trong giây lát liền phá vỡ. Đạo diễn nhíu mày, đạo nhân này sát phạt lăng lệ, huyết khí như hồng, rất khó đối phó, chỉ gặp hắn chập ngón tay như kiếm, giữa thiên địa một ngụm trăm trượng cự kiếm chống rông rơi xuống, Lý Ngôn Sơ thân hình biến mất không thấy gì nữa, phi kiếm rơi xuống đằng sau, Võ Lăng Sơn bị bổ ra, phía trên có đạo danh sâu hoắm, lan tràn vài dặm, Lý Ngôn Sơ âm thanh trong trẻo vang lên, mang theo trêu tức, hảo kiếm pháp, một kiếm đem đại trận này phá vỡ, như đến giang hồ thượng mãi nghệ, nhất định có thể lấy được nàng dâu. Đạo diễn khẽ miệng giật một cái, bố trí tỉ mỉ khôi phục chân ma đại trận lúc này xác thực bị hắn chém nát. Sắc mặt hắn đông nhiên trở nên lạnh, lại là một đạo kiếm khí chém xuống. Trên một kiếm này, hiện hiện bắt đầu thất tinh, trình thiên cương chi thế, vừa mới chém xuống, kiếm khí sau một khắc liền đi tới Lý Ngôn Sơ mi tâm. Lý Ngôn Sơ trên thân hiện hiện tinh thuần đến cực điểm hộ thể cương khí, phảng phất một đạo vô hình khí tượng, ngăn lại đạo kiếm khí này. Keng! Một tiếng đáng sợ hồng trung đại lã vang lên, khí cơ lần nữa khuếch tán. Lúc này, Xuân Giang các lão bản như ý trên thân không đến sợi vải, lộ ra ngạo nhân dáng người. Vừa rồi hai người giao thủ thời điểm, nàng đã điên cuồng hướng về sau bắt đi, chỉ là lúc này khí cơ khuếch tán, như ý vận chuyển pháp lực ngăn cản, vẫn như cũ không địch lại, phản phất bị đại truy đánh vào trên lưng, một tiếng ầm vang, nào về phía trước, lập tức ra chóc thịt bong, trong nháy mắt mất mạng. Bạch Liên giáo tam cảnh cao thủ lệnh Hồ Giác như rớt vào hầm băng, toàn lực ngăn cản lực lượng đáng sợ này vận sóng, Lý Ngôn Sơ cười lạnh, kiếm của ngươi chỉ có thể dùng để tạo gió, ngay cả ta hộ thể cương khí đều không phá được. Đạo diễn tâm trung ẩn ẩn có một cỗ nộ khí hiện hiện, chập ngón tay như kiếm hướng về phía trước đâm ra, trong một chớp mắt, ngàn vạn kiếm khí ở bên cạnh hắn hiện hiện, hội tụ thành một hàng dài, Lý Ngôn Sơ nắm tay kéo về phía sau, đấm ra một quyền, kiếm khí trường long ầm vang phá toái. Lập tức Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, đi vào Bạch Liên giáo tam cảnh cao thủ lệnh Hồ Giác bên người, nhìn xem lệnh Hồ Giác mỉm cười, đường sợ, hết thể cũng nhanh kết thúc. Lệnh Hồ Giác, sau một khắc, liền bị Lý Ngôn Sơ đập nát đầu, trong nháy mắt mất mạng, một đạo nguyên thần từ lệnh Hồ Giác trong nhục thân bay ra, cấp tốc hướng chân trời bỏ chạy. Lý Ngôn Sơ hai tay hợp lại, trực tiếp đem hắn nguyên thần lần nữa bóp nát, đạo diễn thần sắc lạnh lùng, người này vậy mà ở ngay trước mặt hắn để lệnh Hồ tuyệt chém giết. Thân hình hắn khẽ động, lần nữa chập ngón tay như kiếm, ngàn vạn kiếm khí tựa như vòi rồng bình thường hướng Lý Ngôn Sơ bao ở trong đó. Lý Ngôn Sơ thân hình thoát một cái, đem kiếm khí chấn vỡ, lập tức liền giết tới đạo diễn trước người. Đạo diễn kiếm đạo thiên phú siêu tuyệt, bây giờ cảnh giới lại có tăng lên, mà lại có kỳ ngộ, rời núi đạo cung cùng Hoắc Đồng Sơn động thiên hắn đều không có đi, thế nhưng là lấy được cơ duyên không chút nào không ít. Lúc này, một đạo kiếm khí màu vàng phá không mà ra, kiếm này chuyên phá võ phu thể phách. Keng! Một tiếng vang thật lớn, đánh vào Lý Ngôn Sơ trước người, cương khí bị phá ra, thế nhưng là cũng không có phá vỡ Lý Ngôn Sơ trên người phù giáp. Lý Ngôn Sơ trên thân lôi hỏa khí tức bộc phát, một chưởng đánh vào đạo diễn trên thân. Đạo diễn trên thân hiện hiện một đạo quang mang màu vàng, đó là một kiện hộ thân chi bảo, thế nhưng là thoáng qua liền bị Lý Ngôn Sơ đánh nát, lồng ngực bị đánh đến lõm, cả người bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Võ phu mọi dợ. Đạo diễn nhíu mày. Ngực thương thế trong lúc thoáng qua liền khôi phục, trong cơ thể hắn có ngũ thải thạch, có được khổng lồ sinh cơ. Đạo diễn quát lạnh một tiếng, tế ra một kiện pháp bảo, trước người hắn hiện hiện năm tòa môn lâu giống như hoàng kim cổng đền, hào quang bao phủ, rơi thần vượng. Pháp bảo này khí tức cực kỳ cường hành, hoàng kim cổng đền bên trong có vô tận biển lửa lan tràn mà ra, cương phong tàn phá bừa bãi, có xé nát thần hồn lực lượng, đạo đạo lôi đình ảnh ra, ẩn chứa uy năng đáng sợ. Lý Ngôn Sơ tế ra Nhật Nguyệt Châu, Nhật Nguyệt đạo tượng hiện hiện, trùng điệp đánh đi lên. Ầm ầm, ầm ầm. Đất rung núi chuyển, uy năng đáng sợ trên không trung giao phòng, từng đạo trong suốt lực lượng gợn sóng hướng hư không quyết tán, ẩn chứa phong lôi chi lực, có xé nát hết thể lực lượng, hoàng kim cổng đền bên trong lại có mấy đạo lưu quang bay ra, là một ngụm tạo hình phong cách cổ xưa, màu vàng nóng phi xiên, cùng một ngụm kim đao, rơi thần phường ẩn chứa uy năng lớn lao. Lý Ngôn Sơ tế ra tuyển quang xích, vũ sát quang hoa bay ra, trực tiếp đánh về phía cái này nằm tòa hoàng kim cổng đền, vô tận biển lửa cương phong biến mất, môn lâu bình thường hoàng kim cổng đền bình tĩnh lại, đạo diễn tâm bên trong run lên, tuyển quang xích. Đột nhiên nhớ lại linh khư trong phúc địa gặp phải cái kia cầm trong tay kinh đêm thương thanh niên tu sĩ, chương 966, Trấn Sơn chi bảo rơi thần phượng. Chế giận, cổ tiên liệt huyết. 2, chương 966, Trấn Sơn chi bảo rơi thần phượng. Chế giận, cổ tiên liệt huyết. 2, nguyên lai là ngươi. Đạo diễn khí tức trên thân trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phòng, pháp lực bao phủ rơi thần phượng, trong tay chiêu yêu phiên chính là như thế bị Lý Ngôn Sơ cấp đi, sau khi trở về luyện được một môn thần thông, tuy vô pháp phá giải tuyển quang xích đánh rất pháp bảo uy năng, thế nhưng là pháp bảo bị đánh rơi đằng sau hắn cũng có thể khống chế. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng vô vô bên hông thân đao, trong vỏ đao xông ra một đạo bạch quang, trong trẻo tiếng long ngâm vang lên. Cái này năm tòa hoàng kim cổng đền chính là trọng khí, mà lại lúc trước đạo diễn từng có một lần bị đánh rơi pháp bảo kinh lịch, bởi vậy hắn trực tiếp đem chạm dao đao tế ra, chạm dao đao đi vào đạo diễn bên người lượn quanh một chút, phốc phốc. Đạo diễn đầu người rơi xuống. Đạo diễn thể nội ngũ thải thạch phát ra thần quang, duy trì ở đạo diễn sinh cơ. Đạo diễn trở tay đem đầu tiếp được, theo về trên cổ, mấy triệu công đức cấp bậc chạm dao đao chém ra thương thế không cách nào khôi phục. Không động sơn trường sinh lão tổ thể nội cũng có bảng bạc sinh cơ, đều làm không được khôi phục thương thế. Đạo diễn thể nội ngũ thải thạch lại cực kỳ bất phàm, dù chưa khôi phục thương thế, tuy nhiên lại để đầu lâu vững vàng ở tại trên cổ, chỉ là phía trên có một đạo sát phạt lực lượng khó mà ma diện, như thế vừa phân thần công phu, Lý Ngôn Sơ giết tới trước người, hai tay ôm ấp bảo bình trạng, khí huyết huy hoàng như đại nhật, trực tiếp đánh đi lên. Đạo diễn cả người bay ngược mà ra, khuôn mặt cùng trước ngực huyết nhục bị Lý Ngôn Sơ nhất nhớ võ đạo thần thông trực tiếp đánh cho bụi. Lúc này đạo diễn trở nên cực kỳ đáng sợ, lộ ra một nửa máu thịt bè bét thân thể. Thế nhưng là trong cơ thể hắn ngũ thải thạch lần nữa phát ra thần quang, khôi phục thương thế, trong lúc thoáng qua liền khôi phục bình thường. Lý Ngôn Sơ lấy tay chụp vào hoàng kim cổng đền, hoàng kim trên cổng đền ẩn chứa cấm chế cường đại, đạo diễn lần trước bị đánh rơi chiêu yêu phiên đằng sau, lĩnh ngộ thần thông khắc chế, người này tiên tư hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt thế, vừa rồi rơi thần phường bị đánh rơi, hắn tiếp lấy phất tay phát động, rơi thần phường lúc này nặng nề vô cùng, khó mà di động, mà lại không cách nào được thu vào trong pháp khí chứa đồ. Lý Ngôn Sơ điều động túi càn khôn cùng hồ thiên đều không thể thu nhập. Đạo diễn chập ngón tay như kiếm, như ngân hà kiếm khí huy sái rơi xuống. Rơi thần bản phường chính là trọng khí, lại bị ta ra chỉ thần thông, rất khó di động, lần này cái này trẻ tuổi đạo nhân nhưng không cách nào cướp đoạn. Đạo diễn thần sắc lạnh lùng, sau một khắc, Lý Ngôn Sơ liền bắt lấy hoàng kim cổng đền, trực tiếp đón nhận cái này sáng chói kiếm khí, keng. Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí bị cản lại, đạo diễn nhíu mày, cái này võ phu mọi dợ khí lực thật là lớn. Lý Ngôn Sơ thuần túy bằng vào nhục thân lực lượng cầm lấy nó ra chỉ thần thông hoàng kim cổng đền, lại ra chỉ văn núi, lại lực, hiệp sơn siêu hải, tam môn thần thông, cái này hoàng kim cổng đền trong tay hắn liền trở thành một kiện binh khí, keng. Một tiếng vang thật lớn, đạo diễn cả người bị hoàng kim cổng đền đánh ra. Lý Ngôn Sơ đưa tay vẫy một cái, chạm dao đao hóa thành bạch quang bay tới trong tay của hắn, lấn người mà tiến, một đao đánh rớt. Chạm dao lưới đao mang không gì sánh được, đạo diễn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, hướng chân trời bỏ chạy. Lý Ngôn Sơ thân hình thoát một cái, đồng dạng hóa thành kiếm quang giết đi lên, tại ra chỉ ngự phong thần thông đằng sau, kiếm thuật của hắn độn quang so đạo diễn càng nhanh, một dải lụa ở giữa thiên địa sáng lên, xoắn nát đẩy trời biển mây. Đạo diễn hiện ra thân hình, cả người bị chặt ngang chặt đứt, ngũ thải thạch lần nữa phát ra thần quang, một lần nữa đem thân thể ghé vào một chỗ. Bên hông lại nhiều một chỗ khó mà ma diệt vết thương, đạo diễn tâm bên trong run lên, trở tay cầm hướng trường kiếm sau lưng, lần trước hắn cố ý rút kiếm, thế nhưng là lại sợ tấu lên trên, lần này, hắn cảnh giới có chỗ tăng lên, lĩnh ngộ càng cường đại hơn kiếm đạo, nắm giữ cường hành cổ lao pháp bảo, vẫn như cũ không địch lại Lý Ngôn Sơ, có chút suy. Nghĩ một lát hay là quyết định dừng tay, hôm nay, mặc dù nhiều lần bị cái này trẻ tuổi đạo nhân làm đụng, nhưng là muốn lấy mạng đổi mạng, đạo diễn tâm cao khí ngạo vẫn còn cảm thấy không đáng. Lý Ngôn Sơ lần nữa giết tới đây, một đao đập tới, đạo diễn thân hình biến mất, đao khí thất bại, trên bầu trời chém ra một đạo thật dài khí vấn. Một chỗ thanh lũ thanh tĩnh trong đập phủ, một thanh niên đạo nhân ngồi xếp bằng, thần sắc bộ dáng cùng đạo diễn không khác nhau chút nào. Đây là hắn tu luyện một môn cổ lão thần thông luyện chế phân thân, một mực ở vào trạng thái nhập định, tu hành kiếm đạo thần thông. Lúc này, trong đập phủ đạo diễn có chút mở mắt, trong hai con ngươi có kiếm khí lăng lệ bộc phát. Một bên khác, tại võ lăng sơn đạo diễn thân thể lần nữa bị Lý Ngôn Sơ chặt đứt, bằng vào ngũ thải thạch thần lực duy trì ở thân thể không phá. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, quanh thân khí huyết như biển, phảng phất một tôn cháy hừng hực thiên địa hồng lô. Đạo diễn kiếm khí không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, ngược lại khắc chế không được Lý Ngôn Sơ trong tay chiếc kia chạm dao đao. Lý Ngôn Sơ lần nữa giơ tay chém xuống, đạo diễn thi triển tiên thuật, di hình hóa ảnh, trong động quật thành tu đạo phân thân kia bị điều tới, phân thân phía sau cũng không có chiếc kia hình dạng và cấu tạo tao nhã trường kiếm. Bị đổi tới đằng sau, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi văng khắp nơi, trong nháy mắt mất mạng. Sâu thẳm bình tĩnh trong động phủ một cái đeo kiếm thanh niên đạo sĩ xuất hiện, luôn luôn mây trôi nước chảy, phong lưu tiêu sái trên khuôn mặt ẩn hàm nội ý, hôn trướng. Một đạo khí cơ tại đạo diễn thể nội bộc phát, nếu không phải bằng vào ngũ thải thạch, hắn đã liên tiếp mấy lần bị Lý Ngôn Sơ chém giết, mà lại lần này lấy được món kia cổ lao pháp bảo rơi thần phường lại thất lạc, hao phí vô số thiên tài địa bảo tế luyện mà ra phân thân, vốn là vì giúp mình gánh chịu nhân quả, lúc này chính vào thời khắc mấu chốt liền có thể tế luyện thành công, lần này lại bị cái này trẻ tuổi đạo nhân chém giết. Ngũ thải thạch mặc dù có thể khôi phục thương thế, tại đạo nhân trẻ tuổi kia trong tay thanh đao kia quá bá đạo, sớm muộn sẽ bị hắn ma diệt sinh cơ. Đạo diễn tâm bên trong có một cỗ bất khí, khó mà biểu đạt. Ngọc hành trong bí cảnh có cổ tiên lưu lại liệt quyết câu, nhất định phải lấy được bảo vật này, đối phó đạo nhân này trong tay thanh đao kia. Đạo diễn thần sắc lạnh lùng, là 300 năm trước chấn áp một thời đại cao thủ, thiên phú cực kỳ kinh diễm, nhưng hôm nay đã hai lần thua ở Lý Ngôn Sơ trong tay, mà lại đều là chạy thoát, lần này càng là hao tổn hao phí vô số tài nguyên tâm huyết, sắp luyện chế thành công phân thân, khôi phục chân ma sự tình có thể tạm hoãn, trước tiên cần phải đi tìm mấy cái giúp đỡ, đi ngọc hành trong bí cảnh cướp đoạt liệt quyết câu. Đạo diễn hít một hơi thật sâu, đi ra ngoài, chỉ là chân vừa bước ra, thân thể lại tại nguyên địa bất động, thân thể có chút sai chỗ, răng rắc. Khoe miệng của hắn nhịn không được co quắp một chút, kiềm chế lửa giận trong lòng, chế giận, chế giận. Đạo diễn túi đầu xem xét, có thể đầu lại rớt xuống. Hắn hít sâu một hơi, yên lặng đem đầu giúp đỡ đi lên, đem thân eo nhắm ngay, vận chuyển ngũ thải thạch thần thông, tại quang mang bao phủ phía dưới, cả người khôi phục như lúc ban đầu, nhưng thể nội cố lực lượng đáng sợ kia không cách nào ma diệt, cần bằng vào ngũ thải thạch thần lực từ từ tiêu hao. Đạo diễn hai mắt nhắm chặt, một tấm khuôn mặt anh tuấn có chút bặm mẻo, thao. Cái này năm tòa môn lâu giống như hoàng kim cộng đền là trong pháp bảo hiếm thấy trọng khí, so Lý Ngôn Sơ lúc trước trong tay đại hạ đỉnh đồng thao càng nặng. Phía trên bị đạo diễn bố hạ cường hoành thần thông, đến khắc chế bị người đoạt đi, Lý Ngôn Sơ vận chuyển tạo hóa kim trường, đỉnh đầu hiện hiện một đóa hoa sen màu vàng, hào quang bao phủ, tạo hóa kim trường ẩn chứa diệu dụng, có thể cùng một chút pháp bảo cường đại thành lập liên hệ, Lý Ngôn Sơ thôi động đằng sau, đạo đạo hào quang rơi vào hoàng kim trên cổng đền, cái này năm tòa môn lâu giống như hoàng kim cổng đền bắt đầu chấn động, ông tác hưởng, cuối cùng vẫn là bị Lý Ngôn Sơ triệt để ngăn chặn, phong ấn phía trên bị phá ra, Lý Ngôn Sơ thi triển truy tung thần thông, từ phía trên ý đồ cảm ứng đạo diễn khí tức, thế nhưng là phía trên này lại bị đạo diễn che giấu thiên cơ, rút ra không ra bất kỳ đồ vật. Cháu trai này chạy trốn ẩn nấp, ngược lại là có một bộ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, cái này hoàng kim cổng đền uy lực lớn, mà lại khí tức cổ lão, đặt ở đại hạ cái kia sau cùng lục địa tiên thời đại, cũng là trấn giáo pháp bảo cấp bậc, mà lên một lần đạo diễn tại linh khư trong phúc địa cũng không tế ra vật này, người này khí vận bất phàm, xem ra là trong khoảng thời gian này mới tìm được pháp bảo. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, phất tay đem năm tòa hoàng kim cổng đền nhập trong túi càn khôn, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay trở về Kinh Châu thành. Một trận đại chiến như vậy kết thúc, có thể tối nay Kinh Châu thành nhất định không bình tĩnh. Lý Ngôn Sơ nắm giữ Bạch Liên cấp dưới phân bố, đem Bạch Liên giáo dư nghiệt đều càn quét, có thể những này Bạch Liên giáo dư nghiệt bên trong lại cùng xung quanh Bạch Liên giáo giáo đồ có chỗ liên hệ, bị Lý Ngôn Sơ tìm hiểu nguồn gốc tìm đi ra, hắn trực tiếp đem những này giáo đồ hành tung báo cho đại lý tự, Từ Thiên Man Nam nhanh cho ra hồi phục, ngư bức. Chẳng mấy chốc sẽ phái người đến xử lý. Tại Giang Nam quận chủ trì sự vụ Từ Thiên Nam nhìn xem trong tay ngọc phù truyền tin có chút kích động, Bạch Liên giáo những này trong khe cống ngầm chuột, làm việc quỷ bí, đồng thời có che lấp khí tức cấm pháp, không nghĩ tới lần này đâm vào Lý đạo trưởng trong tay. Hắn lập tức dùng ngọc phù truyền tin, điên cuồng cho xung quanh đại lý tự cao thủ đưa tin. Một trận nhằm vào Bạch Liên giáo cỡ lớn bắt vận động, thường hực khí thế tiến hành. Chương 967, Liêu gia. Tại Hạ Bạch Ngọc Thang. Phu tư Tử Hiếu. Một, chương 967, Liêu gia. Tại Hạ Bạch Ngọc Thang. Phu tư Tử Hiếu. Một, Lật Dương huyện, Bảo Bình khẩu Hồ Đồng, bên này thương hội cửa hàng tơ lụa hàng gạo đều là Liêu gia sản nghiệp, Liêu gia giường cột chạm trổ, mặc dù ở vào trong huyện, nhưng trên thực tế cùng Tình Châu quan phủ kết giao cực sâu. Liêu gia thái gia Liêu Nguyên Đô, năm nay 79 tuổi, dưới gối dục có tứ tử một nữ, thời gian trước là một vị tung hoành giang hồ võ lâm cao thủ, về sau vứt bỏ võ kinh thương, đặt mua hạ Liêu gia nạp đại sản nghiệp, danh nghĩa ruộng tốt hơn 5000 mẫu, còn lại sản nghiệp vô số kể. Liêu gia giường cột chạm trổ, ánh sáng cẩm thạch bậc thang, trong sân cây cột liền có giá trị không nhỏ, từ Giang Nam quận rời đến, mỗi một cây đều muốn hơn một vạn lượng, cực điểm xa hoa, Liêu gia tại bản địa thế lực khổng lồ, cùng quan phủ cấu kết, tiểu nhi tử Liêu Thần khi nam phế nữ, việc ác bất tận, bản địa quan phủ sai dịch cùng hắn trong nhà tùy tùng không khác nhau chút nào. Bách tính giận mà không dám nói gì, mà lại Liêu Thần tỷ phu thuộc về vi chân chấn một phương võ lâm cao thủ, nghe nói còn hiểu dị thuật, có hàng long phục hổ chi năng, Liêu gia đại trạch bên trong xúc dưỡng tùy tùng cũng đều là sát phạt lăng lệ, đầu đao đấm máu giang hồ lùn cỏ. Tối nay Liêu gia lại có ánh lửa hiện hiện, còn có binh khí tiếng va chạm, đông 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 đông. Một cái lão đạo tiếng bước chân truyền đến, sau đó gõ cửa tiến vào Liêu gia thái gia Liêu Nguyên Đô gian phòng, người này 27-28 tuổi bộ dáng, mặc trên người kim đối ngân, khí độ bất phàm, con mắt hẹp dài, tinh quang bắn ra bốn phía, đẩy cửa ra đằng sau liền bối rối nói cha. Không xong, xảy ra chuyện. Đại lý tự người tới cửa. Liêu Nguyên Đô tiếp cận 80 tuổi tuổi, gầy như quét tuổi, quanh năm quần ốm đau giường, trong phòng có hầu hạ thị nữ, tuổi trẻ xinh đẹp, khụ khụ khụ. Một trận dồn dập tiếng ho khan vang lên, thị nữ liền vội vàng đứng lên đi ma sát Liêu Nguyên Đô phía sau lưng, sau một lát, Liêu Nguyên Đô thanh âm khàn khàn vang lên, đại lý tự người vì gì sẽ lên cửa? Càn Quốc Đại Lý Tự là một cái đặc thù phía quan phương tổ chức, chuyên môn phụ trách trảm yêu trừ ma, cũng không xử lý cụ thể sự vụ hình ngục. Liêu Thần hốt hoảng nói ra, sự kiện kia, chuyện xảy ra, hắn cũng không có nói rõ, thế nhưng là Liêu gia thái gia Liêu Nguyên Đô lông mày lại sâu sâu nhíu lại, khàn giọng nói chuyện gì xảy ra. Liêu gia là Bạch Liên giáo cấp dưới, thuộc về bên ngoài, cùng Bạch Liên giáo quan hệ trong đó một mực không người biết được. Liêu Thần bối rối nói nhi tử cũng không biết, nam nhân kia là một thanh niên kiếm khách, mở miệng liền muốn bắt người, tỷ phu đã cùng hắn động thủ. Liêu Thần ngày bình thường khi nam phách nữ, việc ác bất tận, làm lấy hết chuyện xấu, dựa theo đại cản hình pháp, giết mấy lần đầu cũng không đủ, có thể Liêu gia thế lực cực lớn, đen trắng ăn sạch, bởi vậy liền cũng một mực bình an vô sự, nhưng lúc này đây là phạm đến đại lý tự trong tay, bởi vậy hắn cực kỳ kinh hoàng. Liêu Nguyên Đô thanh âm ho khan dần dần biến chậm, thần sắc cực kỳ trấn định, thản nhiên nói, hồ đồ. Đại lý tự chuyên ti yêu ma sự tình, trong tay chưa chắc có xác thực chứng cứ, lúc này cùng hắn động thủ, chẳng phải là đối kháng quan phủ. Liêu Thần liền vội vàng hỏi, vậy phải làm thế nào? Liêu Nguyên Đô chậm rãi nói, giết chết hắn, lại từ đầu so đo. Liêu Thần sững sờ, Liêu Nguyên Đô thản nhiên nói, Mã Toàn, ngươi dẫn người đi cho Văn Triều lực trận, tay chân sạch sẽ hơn chút, lập tức đi làm. Một cái huyệt thái dương cao cao nâng lên, nhìn tinh anh trung niên nhân đi tới, trầm giọng nói, là. Sau một khắc, thân hình hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Người này tên là Mã Toàn, là Liêu phủ quản sự, cũng là Liêu Nguyên Đô đại đệ tử. Liêu Thần kinh nghi bất định, Liêu Nguyên Đô thản nhiên nói, ta đã sớm nói để cho ngươi thu liễm, ngươi luôn luôn trách làm cha chồng con ngươi, bây giờ chuyện xảy ra, ngươi như vậy không nên hơn, ngày sau có thể làm việc đại sự gì. Liêu Thần cúi đầu, không nói một lời. Liêu phủ chiếm diện tích cực lớn, trong phủ tùy tùng đều là thực lực không tầm thường giang hồ khách, lúc này, Liêu phủ bên trong luồn ngang lộn xộn ngã đầy đất thi thể, phanh 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 phanh. Kịch liệt khí cơ băng lên, đá vụn bay ra, một cái vóc người khôi ngô cao lớn, trong tay mang theo một ngụm quỷ đầu đao nam tử, đao khí tung hoành, hàn quang bắn ra bốn phía. Nam tử trên thân bắp thịt cuồn cuộn, phảng phất một tòa to như thiết tháp, lúc này hai con ngươi đỏ bừng, huyết sắc đồ đằng ở trên người hắn hiện hiện, đầu hổ thân ngựa hiệu đôi, nhanh đuốt sắc bén. Đây chính là Liêu Nguyên Đô con rể, Hồng Văn Chiêu, nhục thể của hắn cường hành, vỡ bia nước đá, là một tên nhất lưu võ phu, không chỉ có như vậy, hắn còn nắm giữ lấy một loại nào đó dị thuật, lúc này gọi ra huyết sắc đồ đằng đằng sau, có thể phun ra một đạo huyết vụ, tiêu hồn thực cốt, khó mà phòng ngự, cùng hắn động thủ là một tên thanh niên kiếm khách, 25-26 tuổi, song mi tả phi nhập tấn, giữa lông mày đều là khí khái hào hùng. Trên người có một đoàn ngưng tụ không tiêu tan uy phong, trong tay thanh cổ kiếm này bên trên lóe ra thần quang, động tác cực nhanh, cho dù Hồng Văn Chiêu là một tên nhất lưu võ phu, vẫn như cũng là không làm gì được hắn. Hồng Văn Chiêu trong cổ họng phát ra ôi 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 như giã thu thanh âm, cả người tựa như yêu ma, trên không trung vung ra một đao, liền đem một tòa núi giả bổ ra. Thanh niên kiếm khách cổ tay xoay chuyển, đâm về Hồng Văn Chiêu lồng ngực, Hồng Văn Chiêu mánh mở cái miệng rộng, một khẩu màu máu xương mù phun ra, thanh niên kiếm khách trên thân một đạo thật mỏng bạch quang hiện hiện, đây là đại lý tự pháp khí hộ thân, lập tức, thanh niên này kiếm khách kiếm thế không ngừng. Một kiếm đâm về Hồng Văn Chiêu lồng ngực, vào thịt ba tấc, Hồng Văn Chiêu mánh gầm nhẹ một tiếng, thân hình hướng về sau bắt đi, răng rác. Trên đất gạch xanh bị hắn dâm nát, không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, đang 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 đang. Một tên huyệt thái dương gỗ cao trung niên nhân dẫn theo hơn 10 người tùy tùng chạy đến, tùy tùng từng cái bắp thịt cuộn cuộn, cao lớn và mỡ, đang đang sát khí. Trung niên nhân chính là Liêu Nguyên Đô đại đệ tử Mã Toàn, hắn vung tay lên, bên người những này tùy tùng liền nhao nhao xé mở bên hông lá bùa màu tím, lá bùa màu tím xé ra mở đằng sau, xoạt xoạt xoạt. Trên thân những người này khí huyết bộc phát, từng cái biến thành thân cao 2 mét. Bắp thịt cuộn cuộn, mặt xanh nhanh vàng quái vật, loại này ngoại đạo phù lục, có thể trong thời gian ngắn để những người này đào thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Những này tùy tùng đột nhiên đánh giết đi lên, trong nháy mắt liền đem thanh niên này kiếm khách bao bọc vây quanh. Thanh niên kiếm khách tên là Bạch Ngọc Thăng, đến từ Càn Quốc Đại Lý Tự, nhận chiêu mộ, xử lý Bạch Liên giáo sự tình, thật không nghĩ đến. Lật Dương huyện như thế một cái địa phương nhỏ, lại còn cất giấu dạng này một chỗ tòa nhà, người ở bên trong không riêng gì tu vi cường hoành giang hồ khách, còn tinh thông các loại yêu thuật dị thuật, đồng thời sát khí cực nặng, đối mặt Đại Lý Tự vậy mà bạo lực khám phá. Bạch Ngọc Thăng thần sắc lạnh nhạt, huy kiếm giết đi lên, hắn cổ kiếm chém sắt như chém bùn, kiếm khí tung hành, từng cái Liêu gia tùy tùng nhau nhau bị hắn chạm dưới kiếm, chỉ là trung niên nhân kia khí cơ kéo dài, chân khí trong cơ thể như hàn băng bình thường, hai con ngươi đen kịt, tựa như bích thủy đầm sâu. Bạch Ngọc Thang cầm kiếm giết đi lên, bằng vào lăng lệ kiếm quyết đánh lùi cái kia như là yêu ma bình thường Hồng Văn Chiêu, có thể một giây sau, vị nam tử trung niên kia nhìn thoáng qua, hắn lập tức trên thân mềm nhũn, tay chân tê dại, phanh, lập tức liền bị nam tử trung niên này một chưởng đánh vào trên thân, may mắn trên người hắn có đại lý tự chuyên môn pháp khí, ngăn trở một kích này. Hồng Văn Chiêu lông mày thật sâu nhăn lại, đại lý tự chuyên chém yêu ma, thực lực của hắn bị đại lý tự phái tới xử lý Lật Dương huyện sự tình lúc đầu dễ như trở bàn tay, chỉ là không nghĩ tới, Lật Dương huyện bên trong cái này Liêu gia tàng sâu như thế, chuyện nơi đây, hắn ứng phó không được. Thanh niên kiếm khách giơ kiếm ngay ngực, cười lạnh nói, dám dùng vũ lực đối kháng đại lý tự, các ngươi đây là đang muốn chết. Hắn thần sắc lạnh lùng, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, chợt liền cao giọng quát, các minh đệ, lập thủ. Trên người có huyết sắc đồ đằng Hồng Văn Chiêu cùng mặt trời kia huyệt cao cao nâng lên trung niên nhân đồng thời sững sờ, ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Vốn cho rằng hôm nay đại lý tự chỉ cái này một thanh niên kiếm khách, chẳng lẽ nói hôm nay còn có mai phục? Thế nhưng là Bạch Ngọc Thang thoại âm rơi xuống, liền thi triển cực hạn thân pháp hướng về sau bắt đi, không có chút nào chần chờ. Hồng Văn Chiêu giận dữ, bắt hắn lại, đừng để hắn để lộ tin tức. Thoại âm rơi xuống, hắn hai chân hơi cong, có một chút liền xông ra ngoài, trên mặt đất gạch xanh vỡ tan. Nam tử trung niên thần sắc lạnh nhạt, thân hình thoát một cái, vậy mà so Hồng Văn Chiêu nhanh hơn, trực tiếp đuổi theo, phía sau là một đám thân cao 2 mét, mặt xanh nhanh vàng Liêu gia hộ tử, chương 967, Liêu gia. Tại Hạ Bạch Ngọc Thang. Phụ tử Tử Hiếu. 2, chương 967, Liêu gia. Tại Hạ Bạch Ngọc Thang. Phụ tử Tử Hiếu. 2, Bạch Ngọc Thang trong lòng giật mình, tê cả da đầu, không nghĩ tới những người này vậy mà như thế hung hãn. Hắn kêu lớn, cút mẹ mày đi, chờ lao tử chuyển đến cứu binh, đem các ngươi từng cái cho hết diện. Thoại âm rơi xuống, Hồng Văn Chiêu manh ném ra trong tay quỷ đầu đao, quỷ đầu đao không trung lướt lên đến một đạo tàn ảnh, hàng quang chém về phía Bạch Ngọc Thang phía sau. Bạch Ngọc Thang cảm ứng được cái kia cố khí cơ lăng lệ, trong tay cổ kiếm quay đầu chém một chút, đồng thời mượn lực, thân hình hướng ra phía ngoài bắt đi. Chỉ là cánh tay hắn hơi tê tê, cao mày nói, tên này khí lực thật là lớn, lại tựa như yêu ma. Hồng Văn Chiêu tiếng gầm vang lên, ngăn lại hắn. Mặc kệ tối nay qua đi Liêu gia ứng đối ra sao, hiện tại tuyệt không thể để người thanh niên này kiếm khách rời đi. Nam tử trung niên thân hình lật qua lật lại, trên không trung vậy mà lướt lên từng đạo tàn ảnh. Thanh niên kiếm khách Bạch Ngọc Thang có chút ghé mắt, cảm ứng được nam tử trung niên kia thân hình, không khỏi thầm mắng một tiếng, như thế một cái địa phương nhỏ vậy mà cất giấu cao thủ như vậy, nguy rồi. Nam tử trung niên Mã Toàn mặc dù tại Liêu gia chỉ là một cái quản sự, nhìn không có tiếng tăm gì, nhưng là một thân tu vi lại cực kỳ cường hành. Lúc này, hắn trong hai con ngươi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, Bạch Ngọc Thang dư quang phía đến, dưới chân lập tức mềm nhũn, lộc cộc lộn ra ngoài, tâm hắn biết không ổn, trong tay cổ kiếm đưa ngang ngực, nam tử trung niên Mã Toàn song trưởng ảnh ra, không khí chung quanh đều bị hàn băng ngưng kết, xoắn ốc khí kình đánh phía Bạch Ngọc Thang ngực. Bạch Ngọc Thang trong lòng run lên, trên người pháp khí hộ thân liên tiếp bị thương nặng, sợ có pha toái, một trưởng này cho dù không chết, cũng muốn trọng thương, mà trọng thương đằng sau, tuyệt trốn không thoát cái này Liêu gia. Đương nhiên, bên hai truyền đến lăng lệ tiếng xé gió, tu vi cao tuyệt, tinh thông dị thuật nam tử trung niên Mã Toàn đầu lâu bỗng nhiên nổ nát vụn, cả người trong nháy mắt mất mạng. Hắn hàn băng chân khí mất đi hậu kình, đánh vào Bạch Ngọc Thang trên thân, đem Bạch Ngọc Thang hướng về sau đẩy ngã nhào một cái, cũng không phá vỡ pháp khí hộ thân, Bạch Ngọc Thang có chút đầu váng mắt hoa. Thân thể như yêu giống như ma Hồng Văn Chiêu lánh quát, người nào? Trong lòng của hắn có chút kinh hãi, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào xuất thủ, Mã Toàn lại bị người giết. Bạch Ngọc Thang đột nhiên quay đầu, phát hiện một cái thanh tú tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân đi tới, đạo nhân tuổi trẻ một bộ áo xanh đạo bào, cũng không lộng lẫy, treo đeo trường đao, khí tức như sơn tự nhạc, trong lúc nhất thời, Liêu gia đám người vậy mà không dám động thủ. Bạch Ngọc Thang thân hình nhẹ nhàng điểm một cái, xoay người mà lên, quay người nhìn về phía đạo nhân tuổi trẻ trầm giọng nói, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng, ta Bạch Ngọc Thang suốt đời khó quên. Lý Ngôn Sơ khẽ miệng có chút co lại, nhìn về phía thanh niên này kiếm khách ngạc nhiên nói, ngươi gọi Bạch Ngọc Thang? Bạch Ngọc Thang thoại âm rơi xuống, liền chuẩn bị động thủ, nghe được bên người cái này phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân hỏi như thế, không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ, không sai, đạo trưởng nhận biết ta. Ta biết đạo thánh. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không biết, chỉ là danh tự này. Không sai. Bạch Ngọc Thang sững sờ, không rõ Lý Ngôn Sơ vì sao trong mắt chứa ý cười, cái kia quanh thân có huyết sắc đồ đẳng nam tử khôi ngô Hồng Văn Chiêu lanh quát một tiếng, làm thịt bọn hắn. Thoại âm rơi xuống, thân cao 2 mét, lực lớn vô cùng Liêu gia hô từ nhau nhau đánh giết mà đến, động tác nhanh nhẹn, nhanh như biên hầu. Bạch Ngọc Thang trong tay cổ kiếm tôi động, kiếm khí lăng lệ, Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng là tại những này Liêu gia hô tử trong thai nghe tới, lại như là tiếng sấm bình thường, răng rác. Trong hư không, phản phất cũng có lôi đình hạ xuống, xé nát lá bùa đằng sau, thân thể trở nên như là quái vật Liêu gia hô tử lập tức hồn phi phách tán, nhao nhao ngã xuống đất. Không chỉ có như vậy, Hồng Văn Chiêu trên người vết sắc đồ đằng trong một chớp mắt liền kinh hoàng không thôi, phát ra chi chi kêu thảm, Hồng Văn Chiêu như bị sét đánh, quỳ rạp xuống đất, sợ hãi không thôi. Bạch Ngọc Thang, hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, trong mắt có tràn đầy không dám tin. Lý Ngôn Sơ từ Kinh Châu thành mà đến, hắn tìm kiếm Bạch Liên giáo yêu nhân ký ức đi sau hiện Lật Dương huyện Liêu gia có chút kỳ quái, bởi vậy liền cố ý tìm tới, không nghĩ tới vừa bận cứu cái này trẻ tuổi kiếm khách, nhìn thấy Bạch Ngọc Thang như vậy chấn kinh ngạc, Lý Ngôn Sơ ôn tiếng nói, "Đi, đi gặp gia chủ Liêu gia." Bạch Ngọc Thang cả người giống như hóa đá bình thường, sững sờ nhẹ gật đầu thân thể như yêu giống như ma Hồng Văn Chiêu nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đi tới, mặc dù cũng không có hơi thở gì chảy ra, nhưng mỗi một bước đều phảng phất đi tại tim hắn phía trên bình thường, đông 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 đông. Phảng phất một tôn vĩ nạn cự nhân đi tới, hắn căn bản không thể động đậy. Lý Ngôn Sơ đi ngang qua hắn thời điểm tiện tay chảo một cái, hồn phách liền từ Hồng Văn Chiêu thể nội bay ra ngoài, hồn phách phía trên cuốn quanh lấy một đạo hư ảnh, đầu hổ thân ngựa hiệu đôi, tà ma ngoại đạo. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Hồng Văn Chiêu hồn phách bóp nát, kinh khủng cương khí đảo qua, trực tiếp nhiếp thủ trí nhớ của hắn. Chiêu thần thông này để bên người Bạch Ngọc Thang rất là chấn kinh, hắn có chút suy nghĩ một lát, đem trong tay cổ kiếm cắm vào vỏ kiếm, đi theo Lý Ngôn Sơ bên người. Lý Ngôn Sơ thi triển siêu hồn thần thông đọc đến xong Hồng Văn Chiêu ký ức đằng sau, sắc mặt liền lạnh xuống. Những năm này Liêu gia vốn tại Lật Dương huyện làm không ít táng tận thiên lương sự tình, đồng thời Hồng Văn Chiêu chuyên môn thay gia chủ Liêu gia Liêu Nguyên Đô mua sắm đồng nam đồng nữ, tối thiểu có hơn 1000 người. Những người này có là bị đập ăn mày, người người môi giới buôn bán đặt đến, có là hắn trực tiếp từ gặp hoàng chỗ nào bán đến, nhân số đông đảo. Lý Ngôn Sơ từ Hồng Văn Chiêu trong trí nhớ hiểu rõ đến việc này, không khỏi mắng, yêu ma hại người, người cũng ăn người, cậu nương dưỡng. Bạch Ngọc Thang gặp bên người cái này trẻ tuổi đạo trưởng khí chất bất phàm, tựa như tiên nhân bình thường, bỗng nhiên nghe nói như vậy giang hồ khí nồng đậm lời nói, không khỏi sửng sợ, cảm ứng được Lý Ngôn Sơ trên thân toát ra sát khí, trong lòng run lên. Liêu gia đại trạch bên trong, Liêu Nguyên Đô trước mặt là đứng xuôi tay Liêu Thần, một tên tuổi trẻ xinh đẹp thị nữ chính nhẹ nhàng cho Liêu Nguyên Đô vào vai. Liêu Nguyên Đô thần sắc đột nhiên trở nên âm trầm, hắn từ đầu giường lấy ra một cái hộp, trong hộp có hai cái điêu khắc, hai cái điêu khắc cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là phía sau riêng phần mình buộc lên một tờ giấy vàng. Lúc này, hai tấm giấy vàng đồng đều đã thiêu đốt hầu như không còn, biến thành cho bụi. Liêu Nguyên Đô trầm giọng nói, Văn Chiêu cùng Mã Toàn đều đã chết. Cái này Liêu gia lão gia chủ tự lẩm bẩm. Liêu Thần nghe vậy, lập tức kinh hãi nói, cha, ngươi nói cái gì? Liêu Nguyên Đô trầm giọng nói, từ địa đạo rời đi, nhanh lên. Hắn xoay người mà lên, động tác mạnh mẽ không gì sánh được, hoàn toàn không giống một cái quanh năm giường nằm giường bệnh lão nhân. Bên người xinh đẹp thị nữ đi theo hắn, Liêu Nguyên Đô nhẹ nhàng lố néo phòng ngủ trong vách tường một chỗ, một tòa cửa lớn chậm rãi mở ra, kẹt kẹt rung động, dò dỉ ra một cái sâu thẳm đen kịt động phủ. Liêu Thần kinh hãi, không nghĩ tới phụ thân trong phòng ngủ lại có một cái như vậy chỗ đi, mà lại trong động quật này lộ ra một cỗ rét lạnh khí tức, có một cỗ đồng đầm thi khí. Liêu Nguyên Đô đã đi vào, xinh đẹp thị nữ đỡ lấy hắn, như bóng với hình, phụ thân trong phòng ngủ thị nữ thường xuyên thay đổi, động một tí mất đi hạ lạc, chỉ có cái này trẻ tuổi thị nữ một mực tại trước mặt hầu hạ phụng dưỡng. Liêu Thần vội vàng đi theo, ầm ầm, ầm ầm. Cơ quan cửa đóng bế, từ trên vách tường nhìn không ra bất kỳ vết tích, phía trên gắn phân thần phấn, phân thần phấn có thể ngăn cách thần thức dò xét, lấy cơ quan chi thuật che đậy nguyên thần cảm giác, cứ như vậy cho dù là tinh thông tìm kiếm thần hồn cao thủ, cũng vô pháp tra được trong mật thất này có phòng tối, cơ quan chi thuật có đôi khi cũng có thể đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được. Bọn hắn chân trước vừa đi, cửa phòng ầm vang phá toái, một cái tuổi trẻ đạo nhân cùng một thanh niên kiếm khách xuất hiện trong phòng, thanh niên kiếm khách bạch ngọc thang nhíu mày, Liêu gia phụ tử không thấy. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, nhẹ nhàng chỉ một chút tòa kia vách tường, trên vách tường bột phấn có thể ngăn cách thần thức dò xét, tường này sau có cơ quan khác. Hắn tinh thông tiên sơn rời thạch tiên thuật, đối với địa mạch núi đá cảm ứng cực kỳ tinh chuẩn. Bạch Ngọc Thang ngạc nhiên, Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo cương khí trực tiếp đem vách tường này nổ nát vụn, lộ ra sâu thẳm đèn kịt độc phủ. Trong độc phủ, Liêu Nguyên Đô nghe được lớn như thế tiếng nổ mạnh, đống nhiên quay đầu, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, trong hộp gấm cất giấu một màu đỏ rực rực hoàn, hắn đưa cho Liêu Thần, trầm giọng quát, nhanh, ăn hết. Liêu Thần là cái trẻ tuổi công tử ca, mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng đó là xây dựng ở gia tộc thế lực phía trên, lúc này đã là hoang mang lo sợ, nhất là nghe được sau lưng truyền đến tiếng nổ mạnh, càng là sợ hãi, nghe được phụ thân lúc này đưa qua một cái dược hoàn, không khỏi kinh ngạc nói, cha, cái này thứ gì? Liêu Nguyên Đô lúc này hoàn toàn không có tuổi già sức yếu dáng vẻ, trầm giọng nói, đây là giả chết bảo mệnh thuốc, ăn hết nếu có cái gì sự tình có thể bảo vệ ngươi đại nạn không chết, ngươi là ta Liêu gia huyết mạch, mau mau. Liêu Thần nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ cảm động, nhưng hắn cũng không phải là hiếu tử hiền tôn, cũng không có bận tâm phụ thân lúc này nên như thế nào tự vệ, đội vàng tiếp nhận cái kia dược hoàn nuốt xuống. Cha, đi nhanh một chút đi, phía sau hẳn là có người đổi tới. Hắn phải âm rơi xuống, lại phát hiện phụ thân Liêu Nguyên Đô cũng không có khởi hành ý tứ, thần sắc lạnh nhạt. Liêu Thần trong lòng giật mình hỏi, cha, thế nào? Liêu Nguyên Đô thần sắc căm trầm, thản nhiên nói, sáng sớm mà, không nên trách phụ thân, nhi tử không có thể tái sinh, mệnh nếu là không có, liền hết thể đều đừng. Chương 968, bàn thờ. Bạch Dương chân nhân. Ba bành chứng đạo trải qua. Phàm nhân như heo chó. Một. Chương 968, bàn thờ. Bạch Dương chân nhân. Ba bành chứng đạo trải qua. Phàm nhân như heo chó. Một. Liêu Thần nghe vậy không khỏi kinh hãi, tay chân lạnh bước, sinh ra to lớn sợ hãi, khiếp sợ nhìn về phía phụ thân, cha, ngươi nói cái gì đó? Đừng dọa ta. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được trong bụng truyền đến đau đớn một hồi, thực cốt toàn tâm, nhưng hắn lại thống khổ kêu không ra tiếng, chỉ có thể ở trên mặt đất la lộn. Sau một khắc, trong cơ thể của hắn liền sinh ra một đạo xúc tu màu đỏ, đầu tiên là từ hắn trong bụng phá vỡ bụng hang, sau đó hai mắt mũi miệng bên trong đều có xúc tu bò lên đi ra, nhìn cực kỳ sứ người ta sợ hãi. Liêu Nguyên Đô hít sâu một hơi, bên người trẻ tuổi xinh đẹp thị nữ trong nháy mắt hóa thành một bộ bôi chét lấy nồng đậm má đỏ người giấy, thân hình vừa ẩn liền cung vách tường hòa làm một thể, đáng sợ huyết đục trong nháy mắt đem Liêu Thần hóa thành một con quái vật, ngăn lại cửa hang, đem cửa hang chắn khó cực kỳ chặt chẽ. Liêu Nguyên Đô quay người rời đi. Lý Ngôn Sơ cùng Bạch Ngọc Thang đi vào trong đậu phủ này cực kỳ sâu thẳm khô ráo, giống như là một cái tự nhiên sân động, về sau trải qua cải tạo, chỉ là nơi đây cực kỳ âm hàn, phía trước đột nhiên truyền đến tất tất tác tác thanh âm, Bạch Ngọc Thang trong lòng giật mình, khiếp sợ nhìn về phía trước, phát hiện lại có một tôn cực kỳ đáng sợ huyết đục quái vật. Quái vật giống như hình người, thế nhưng là hai mắt mũi miệng bên trong lại có xúc tu lan tràn đi ra, thân thể khổng lồ cầm kềnh, toàn bộ cửa hang ngăn chặn. Đây con mẹ nó thứ đồ gì? Bạch Ngọc Thang mắng. Tới gần nơi này quái vật đằng sau, cái kia cố khí tức âm hàn để trong cơ thể hắn huyết dịch đều cơ hồ ngưng kết. Lý Ngôn Sơ dừng bước lại dò xét quái vật này, nói khẽ, vượt ngoại thiên ma. Nhưng không giống lắm, khí tức phai nhạt quá nhiều. Bạch Ngọc Thang nghe không hiểu vượt ngoại thiên ma ý tứ, quay đầu nhìn về phía vị này tuổi trẻ đạo trưởng, phát hiện vị này tuổi trẻ đạo trưởng trấn định tự nhiên. Sau một khắc, cái này huyết đục quái vật tựa hồ ngửi được người sống khí tức, ngạo nghệ thân thể như hồng lưu bình thường lao đến. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nâng tay, đáng sợ cương khí từng khúc đảo qua, toàn thân trên dưới có huyết đục xúc tu quái vật từng khúc bị áp xúc, biến thành một cái lớn chừng quả đấm huyết đục, phía trên trải rộng xúc tu, tại Lý Ngôn Sơ trong tay vừa tăng, tựa như trái tim bình thường. Lý Ngôn Sơ bàn tay nhẹ nhàng nắm lên, một đạo hỏa diễm trống rỗng hiện, đem trái tim này đốt lên, lập tức chi chi rung động, phảng phất con chuột nhỏ bình thường. Trong ngọn lửa, ẩn ẩn có một cái tiểu côn trùng hiện, là cái nhũ trùng, giác hút khẽ trương khẽ hợp, này cũng giống như là người vì luyện chế ra tới. Liêu Nguyên Đô phía sau đến tột cùng là thứ đồ gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, từ Hồng Văn Chiêu trong trí nhớ, hắn phát hiện Liêu Nguyên Đô tựa hồ không riêng gì Bạch Liên giáo bên ngoài, còn thờ phụng một tôn tà thần, dùng vải đỏ che. Hồng Văn Chiêu cẩn trọng là Liêu gia làm việc, có thể những năm này cũng chỉ gặp qua cái này tà thần một lần. Hắn trực tiếp đem côn trùng này đốt thành cho bụi, liền dẫn Bạch Ngọc Thang tiếp tục hướng bên trong đi đến. Đồng nhiên, trên vách tường một đạo bóng ma hiện hiện, một cái trên mặt thoa đỏ thâm má đỏ, nhìn âm trầm đáng sợ người giấy đánh giết đi ra. Lấy khoảng cách này, cho dù là tu vi địa vị cực cao thần hồn cao thủ, bị cự ly ngắn đánh lén cũng sẽ thụ thương, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Thế nhưng là người giấy này vừa mới vừa phù hiện, liền bị Lý Ngôn Sơ trên người hộ thể cương khí chấn thành một mịn. Bạch Ngọc Thang chỉ cảm thấy hoa mắt, nếu mày hướng bên cạnh nhìn lại, mới là không phải có đồ vật gì chạy ra ngoài. Lý Ngôn Sơ nhanh chân hướng về phía trước, Bạch Ngọc Thang cũng theo sát phía sau, không có suy nghĩ nhiều. Vị đạo trưởng này công tham tạo hóa, tựa như giống như thần tiên, đi theo bên cạnh hắn, để Bạch Ngọc Thang có một loại cực kỳ an tâm cảm giác. Cái này âm trầm đáng sợ địa động, tựa hồ cũng không có dọa người như vậy. Khi Lý Ngôn Sơ cùng Bạch Ngọc Thang đi vào động phủ chỗ sâu đằng sau, liền nhìn thấy động phủ chỗ sâu không gian cực kỳ rộng lớn, bên trong có một cái cự đại huyết trì, trong huyết trì nổi lơ lửng xương người, đầu người phát, nhìn cực kỳ buồn nôn làm người ta sợ hãi, nhìn khung xương niên kỷ cũng không lớn, xương cốt tinh tế đều là trẻ con. Huyết trì bên cạnh có một cái bàn thờ, phía trên hất lên một cái vải đỏ, có một cái nhìn tuổi già sức yếu, trên mặt trải rộng lão nhân lốm đốm lão nhân tại. Bàn thờ trước nói lẩm bẩm, bàn thờ trước mặt điểm ba cây hương màu đen, hương tuyến lượn lờ. Nhìn thấy Lý Ngôn Sơ cùng Bạch Ngọc Thang tiến đến, lão nhân kia bỗng nhiên quay người, chính là gia chủ Liêu gia Liêu Nguyên Đô. Liêu Nguyên Đô âm trầm cười nói, ta Liêu gia tại Lật Dương huyện kinh doanh nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đưa tới cao nhân. Thanh âm của hắn khàn giọng trầm thấp, trên thân tản ra một cỗ khó nói nên lời mùi thối. Lý Ngôn Sơ nhưng không có để ý tới hắn, ánh mắt rơi vào bàn thờ kia phía trên. Bàn thờ phía trên vải đỏ cũng không có trở ngại Lý Ngôn Sơ ánh mắt, có thể rõ ràng nhìn ra trong bàn thờ cung phụng chính là một tôn khuôn mặt thanh giật đạo nhân, nhìn cực kỳ thần thánh, tiên phong đạo cốt. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, vốn cho rằng cung phụng chính là một tôn hoang đường đáng sợ tà thần, không nghĩ tới lại là một tôn đạo môn chân nhân. Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía cái này gia chủ Liêu gia Liêu Nguyên Đô, lạnh lùng nói, lấy đồng nam đồng nữ tu luyện tà công, ngươi đã không phải là người, ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Liêu Nguyên Đô trên mặt lộ ra cố chấp điên cuồng thần sắc, tùy ý cười nói, ta vì cầu trưởng sinh làm những này có lỗi gì? Lý Ngôn Sơ cười lạnh, và ngươi cũng xứng đàm luận trường sinh. Liêu Nguyên Đô thần bí cười nói, không sai, ta đích xác là cái yên lặng vô danh tiểu nhân vật, tại Bạch Liên giáo đều thuộc về bên ngoài. Sau một khắc, trong ánh mắt của hắn lộ ra cùng nhiệt thần sắc, thế nhưng là, không có người so ta càng hiểu trường sinh. Tả hữu bất quá là vừa chết, chẳng lẽ ngươi còn có thể để cho ta bên dưới 18 tầng địa ngục chết đến mấy lần? Hắn một phát miệng, lại là miệng đầy răng nanh, hoàn toàn không phải người. Bạch Ngọc Thang lông mày thật sâu nhăn lại, hắn từ lão nhân kia trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ tà ác, so lúc trước đáng sợ huyết đục thắng qua gấp trăm lần nghìn lần. Liêu Nguyên Đô quát lạnh một tiếng, trong huyết trì bỗng nhiên nhảy ra một con quái vật, thân dài 4-5 mét, mọc lên ngắn nhỏ tứ chi, như rồng bình thường, trên người có lân phiến màu đen, trải rộng gai nhọn, một đôi quỷ dị con ngươi cực kỳ lạnh nhạt. Quái vật này nhảy ra đến đằng sau, toàn bộ trong động quật nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, đầu này tà môn chư bà long hiển nhiên đã có thành tựu, là một đầu cực kỳ cường hãn đại yêu. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng vất tay đem theo. Này bà rồng câu đi qua, tiếp lấy đầu này đáng sợ chư bà long liền ngã trên mặt đất, vắt ngang tại Lý Ngôn Sơ cùng cái này ông tổ nhà họ Liêu Nguyên Đô trước người, không thể động đậy. Lý Ngôn Sơ cười nhạo nói, ngươi không có tư cách làm bần đạo đối thủ. Liêu Nguyên Đô thần sắc đại biến, theo này bà rồng chính là hắn lấy bí pháp bồi dưỡng mà ra, thôn vệ vô số oan hồn huyết đủ, làm sao tại cái này trẻ tuổi đạo nhân trước mặt vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Cảnh giới thứ ba. Liêu Nguyên Đô chấn động trong lòng. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng điểm một cái, chư bà long trong nháy mắt bị tam muội chân hỏa đốt thành cho bụi, lại là một chút, Liêu Nguyên Đô liền bị định thần đạo thuật chế trụ, không thể động đậy. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, ta không thể để cho ngươi tại 18 tầng địa ngục chết đến mấy lần, thế nhưng là ngươi muốn chết, cũng không phải chuyện dễ dàng. Vị này gia chủ Liêu gia Liêu Nguyên Đô hiển nhiên tu luyện một loại nào đó tà môn pháp thuật, để cho mình biến thành không phải người tồn tại. Lý Ngôn Sơ giương tay vồ một cái, trực tiếp đem hắn nguyên thần câu đi ra, nhiếp hồn. Lập tức liền có hỏa tinh rơi vào Liêu Nguyên Đô trên hồn phách. A a a a a a a a. Liêu Nguyên Đô lập tức phát ra cực kỳ đáng sợ tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, thần hồn của hắn tiếp nhận thống khổ cực lớn, tại Lý Ngôn Sơ trong tay, thật sự là hắn ngay cả chết cũng làm không được. Hồn phách bị câu trên không trung luyện hóa, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nguyên thần thống khổ so trên nhục thân muốn rõ ràng gấp trăm lần. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, trên thân người này sát nghiệt chi trọng, không phải vừa chết có thể triệt tiêu. Bạch Ngọc Thang là đại lý tự người, gặp qua đại lý tự người dùng siêu hồn chi pháp đối phó ma đạo yêu nhân tra hỏi, ra hình tra tấn. Nhưng lúc này, Liêu Nguyên Đô tiếng kêu thảm thiết lại làm cho hắn có chút tê cả da đầu, hắn chưa từng nghe qua như vậy thê lương tiếng kêu. Lý Ngôn Sơ mắt như lãnh điện, nhìn về phía tòa này bàn thờ, thản nhiên nói: ngươi đổ tử đổ tôn cho ngươi cung phụng hương hỏa, xảy ra chuyện ngươi cũng mặc kệ. Bàn thờ phía trên, hương màu đen tuyến miểu miểu bay vào trong đó. Vài đội chậm rãi nhấc lên, bay xuống tới, lộ ra một tôn khuôn mặt thanh giật đạo nhân tượng nặng. Bạch Ngọc Thang sững sờ, không nghĩ tới cái này trong điện thờ cung phụng đúng là một tôn đạo nhân. Bàn thờ phía trên cũng không cái gì đáp lại, chỉ là hương hỏa miểu miểu. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, cút ra đây cho ta. Một tiếng ầm vang, bàn thờ nổ nát vụn, ba cây hương màu đen cũng ầm vang chôn bụi. Khuôn mặt thanh giật đạo nhân tượng nặng nhẹ nhàng hướng về sau bay đi, đống nhiên mở mắt, cường đại uy áp như sơn tự nhạc bình thường bao phủ toàn bộ động quật. Bạch Ngọc Thang thân thể chấn động, trực tiếp ngất đi. Lý Ngôn Sơ thần thức quét qua, phát hiện Bạch Ngọc Thang chỉ là ngất đi, cũng không nguy hiểm tính mạng. Trong điện thờ tượng thần cũng không có ngưng tụ hương hỏa phân thân, mà là trực tiếp sống lại. Đạo nhân tượng nặng thanh âm uy nghiêm rộng rãi, ung dung thở dài, tiểu đạo sĩ, vì sao ngươi nhất định phải bức bản thần hiện thân? Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, nhìn về phía tôn này đạo nhân tượng nặng, quát lạnh nói, sát nhân hại mệnh tà ma ngoại đạo, còn dám tự xưng tiên thần. Ầm ầm, toàn bộ động vật chấn động không thôi. Tượng thần này chậm rãi nói, ta chính là Bạch Dương chân nhân, đến từ tiên giới, bất quá chết chút phàm nhân, ngươi không cần tức giận. Dừng một chút, tượng thần này lại chậm rãi nói ra, bản tiên có thể chuyển cho ngươi trường sinh chi diệu, tránh né tam thai lục nạn, tiêu giao giữa thiên địa. Chương 968, bàn thờ. Bạch Dương chân nhân, ba bành chứng đạo trải qua, phàm nhân như heo chó. 2. Chương 968, bàn thờ. Bạch Dương chân nhân, ba bành chứng đạo trải qua, phàm nhân như heo chó. 2. Lý Ngôn Sơ quát lạnh nói, trường sinh pháp chính là dùng đồng nam đồng nữ tu luyện. Hắn thần sắc lạnh lùng, trong hai con ngươi phảng phất bắn ra hai vệt thần quang, ẩn chứa ngũ lôi khí tức. Khuôn mặt thanh giật, quần áo kỳ cổ đạo nhân tượng nặng trên người có hương hỏa chi khí bao phủ, uy nghiêm rộng rãi thanh âm vang lên, chẳng qua là một loại trường sinh pháp mà thôi, ngươi nếu không vui, ta có thể chuyển cho ngươi khác pháp môn, cũng có thể trực chỉ trường sinh đại đạo. Chớ có tức giận, tuổi quá trẻ sát khí không cần nặng như vậy. Đạo nhân này tượng nặng kiên cố không gì sánh được, vừa rồi tại Lý Ngôn Sơ quát lạnh phía dưới, nhận khí cơ chấn động, lại lông tóc không thường, Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, bây giờ thần thoại đoạn tuyệt, nào có cái gì tiền giới, rõ ràng là do người. Vừa rồi hắn dùng thiên nhãn linh mục thuật xem ra, phát hiện tôn này đạo nhân tượng thần khí tức hùng vĩ, đồng thời ẩn chứa tiên khí, không giống như là phổ thông giã thần tà thần, bởi vậy liền cố ý dùng ngôn ngữ thăm dò. Đạo nhân uy nghiêm rộng rãi thanh âm vang lên, thản nhiên nói, càn nguyên thế giới bất quá là một phương thiên địa, thiên giới thì áp đảo chư thiên phía trên, làm sao lại biến mất đâu? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, càn nguyên thế giới, chư thiên, có ý tứ gì? Trên người hắn như sơn tự nhạc khí tức đáng sợ hơi thu liễm, tượng thần này cảm ứng được Lý Ngôn Sơ khí tức hơi hòa hoãn, liền thản nhiên nói, các ngươi chỗ nhân gian tên là càn nguyên thế giới. Giống các ngươi thế giới như vậy còn có rất nhiều, xưng là chư thiên, tiên giới áp đảo chư thiên phía trên, vĩnh hằng bất diệt, bản tọa chính là đến từ tiên giới, là chân chính tiên nhân, đồng thọ cùng trời đất. Chư thiên. Lý Ngôn Sơ cười nhạo nói, đồng thọ cùng trời đất, chỉ bằng ngươi bây giờ trạng thái này. Tôn này đạo nhân tượng thần nghe vậy cũng không tức giận, mà là bình tĩnh nói, bản tọa hạ phàm lịch kiếp, cho nên lưu lạc đến tận đây, nếu ngươi chịu trở thành bản tọa đệ tử, trợ bản tọa trở về tiên giới, liền truyền cho ngươi trường sinh bí pháp, phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân chân chính. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, làm sao để cho ta tin tưởng ngươi là chân chính tiên nhân? Còn nữa, bây giờ động tiên phúc địa kỳ diệt, bị vực ngoại thiên ma đánh băng, liền thật có tiên giới, phải chăng cũng ở kiếp nạn bên trong cũng còn chưa thể biết được. Thoại âm rơi xuống, hắn quát lạnh một tiếng, ngươi đến tột cùng người nào? Đạo nhân này tượng thần thanh âm rộng rãi, thản nhiên nói, không nên tức giận, việc này liên lụy thiên cơ, chỉ là vực ngoại thiên ma mà thôi, làm sao lại giao động tiên giới? Ta có thể truyền cho ngươi trường sinh bí thuật, ngươi tu luyện đằng sau liền có thể biết ta lời nói không qua. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lạnh lùng nói, thật có thể trường sinh? Đạo nhân tượng thần thản nhiên nói, tự nhiên có thể, như thế nào? Tin ta không? Lý Ngôn Sơ nói trường sinh ai không thích, nếu thật có thể trường sinh, bái ngươi làm thầy cũng không phải không được. Đạo nhân tượng thần mỉm cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi tuổi còn trẻ, tu vi cao như thế tuyệt, nghĩ đến thiên tư không sai, cũng không thích ăn người, ta liền chuyển cho ngươi thượng thừa tiên pháp. Thoại âm rơi xuống, hắn liền nhàn nhạt chuyển ra một tiên mấy trăm chữ tiên kinh, nói khẽ, đây là bản tọa tu luyện công pháp, tên là ba bành chứng đạo trải qua, ngươi dựa theo này tu luyện, liền chi kỳ bên trong ảo diệu. Người này truyền lại ba bành chứng đạo trải qua mặc dù chỉ có chút ít mấy trăm chữ, có thể hoàn toàn chính xác cực kỳ cao thâm, thậm chí so Lý Ngôn Sơ tiếp xúc những cái kia cựu tiêu tiên kinh cao thâm hơn. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, thản nhiên nói, một tiên không biết tu hành hiệu quả như thế nào kinh văn, sao có thể chứng minh ngươi là tiên nhân? Đạo nhân này tượng thần đã tính trước, mỉm cười nói, bây giờ nhân gian sắp có phi thăng cơ duyên xuất thế, đến lúc đó cầu tẹn nhị y lần nữa liên thông, thế gian sẽ có đại biến, ngươi tu ta tiên pháp, chính là ta Bạch Dương nhất mạch, đến lúc đó nhưng tại đại biến bên trong còn sống. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, nếu mày nói cái gì đại biến? Đạo nhân tượng thần thản nhiên nói, bây giờ không thể nói tỉ mỉ, chỉ là ta có thể chỉ điểm ngươi đi một chỗ bí cảnh, tên là Ngọc Hành, trong đó cất giấu một kiện tiên khí, Liệt Quyết Câu, chính là một tên cổ tiên lưu lại, không có gì không phá. Liệt Quyết Câu. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, cố ý nói, cho dù thật cất giấu tiên khí, cũng không phải tùy tiện có thể thu hoạch được. Đạo nhân tượng thần thản nhiên nói, người bình thường tự nhiên không có khả năng, thế nhưng là bản tiên chính là chân chính thượng giới tiên nhân, đối với ngọc này nhất định bí cảnh có chút quen thuộc, ta chuyển cho ngươi một tiên cậu quyết, đến lúc đó liền có thể hàng phục cái này tiên khí Liệt Quyết Câu. Thoại âm rơi xuống, hắn liền chỉ điểm Ngọc Hành bí cảnh chỗ, cùng mấy chục chữ khẩu quyết dùng cho hàng phục cổ tiên lưu lại tiên khí Liệt Quyết Câu. Đạo nhân này tượng thần thản nhiên nói, như thế nào? Bây giờ có thể tin bản tiên? Cho dù là cầu tẹn nhỉ y một lần nữa kết nối, không có cơ duyên cũng khó có thể phi thăng tiên giới, cho dù phi thăng, cũng bất quá là rất nhiều tiên nhân bên trong tầng giới chót, có thể bản tiên tại tiên giới tự có chỗ dựa, nhập môn hạ của ta, chỗ tốt vô tận, ngươi là người thông minh, tự nhiên một chút liền thông. Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh thản nhiên nói, nghe ngược lại là rất mê người. Đạo nhân tượng thần rộng rãi, nào chỉ là mê người, đây chính là vô thượng cơ duyên. Lý Ngôn Sơ nói vậy ta cần làm cho người cái gì? Đạo nhân tượng thần mỉm cười nói, ngươi quả nhiên là người thông minh, bản tọa bây giờ cần khôi phục, thu ngươi làm đệ tử, có một số việc cần ngươi đi làm. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, thì như nói như thế. Đạo nhân tượng thần lắc đầu, không cần nói như vậy, chỉ là hấp thu hồn phách của bọn hắn tinh huyết mà thôi, càng nhiều càng tốt. Lý Ngôn Sơ hỏi ngược lại, cái này cùng ma đạo có gì dị? Đạo sĩ tượng thần mỉm cười nói, tiên phàm khác nhau, phàm nhân mệnh tiện như bùn bụi, như sâu kiến bình thường, có thể làm gốc tiên khôi phục cảnh giới, chẳng phải là bọn hắn vô thượng vinh quang. lại nói chỉ cần hứa hẹn bọn hắn sau khi chết chuyển thế có thể thu hoạch được phúc báo, hưởng hết vinh hoa phú quý, bọn hắn còn cần cảm tạ bản tiên. Ngươi buông tay đi chính là, bản tiên khôi phục càng nhanh, đưa cho ngươi chỗ tốt liền càng nhiều. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng nói, nói rất hay. Đạo sĩ Tượng Thần mỉm cười nói, ngươi bây giờ còn trẻ, không có cảm nhận được đại nạn sắp tới thống khổ, mà lại bởi vì tuổi trẻ, trong lồng ngực còn có một cỗ khí, luôn cảm thấy thiện ác có khác, thực tế đều là giống nhau, chờ ngươi cảnh giới lại cao hơn chút, liền sẽ phát hiện người cùng xuất sinh, cùng sâu kiến cỏ cây không hề khác gì nhau. Bản tọa tùy tiện liền có thể đồng ý với ngươi một thiên tiên kinh, chỉ điểm ngươi một kiện tiên khí chỗ, cái này chẳng lẽ không thể so với chính ngươi tìm tòi mạnh hơn? Như thế nào? Chỉ cần ngươi lại hiến tế 10 vạn người, ta liền chuyển cho ngươi tiếp xuống tiên kinh, dạy dỗ ngươi như thế nào tránh né tam thai lục nạn. Lý Ngôn Sơ giận quá thành cười, cút mẹ mày đi. Chợt liền một trưởng đánh ra. Hắn võ đạo thần thông sát phạt lăng lệ, bàng bạc huyết khí như hồng lô bình thường, tiên khí này mở mịt đạo nhân tượng thần sức sở, Lý Ngôn Sơ một trưởng đánh tới. Oanh! Trên tượng thần trải rộng vết rách, hương hỏa chi khí cơ hồ phá diệt, nhưng vẫn như cũ ngăn cản được Lý Ngôn Sơ võ đạo thần thông, tượng thần bộc lộ cảnh giới khí tức đã cực kỳ cường hành. Vừa rồi hắn biết Lý Ngôn Sơ sát phạt lăng lệ, không có khả năng lập tức động tâm, liền trước ném ra ngoài một tiên kinh, cùng chỉ điểm một chỗ tiên khí chỗ, thật không nghĩ đến nói nhiều như vậy, lại còn là không làm nên chuyện gì. Tiên khí phiêu miểu đạo nhân tượng thần cả giận nói, bản tiên mới vừa cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi một câu cũng không nghe lọt hay. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, ta nghe ngươi mẹ. Ầm ầm. Lại là một trưởng đánh ra, hắn võ đạo thần thông cực kỳ lăng lệ, đều đánh vào tượng thần này phía trên, trên tượng thần, răng rắc, trải rộng vết rách. Đạo nhân tượng thần lạnh lùng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bản tọa như thi triển thần thông, một chiêu liền có thể lấy được tính mạng của ngươi, bây giờ bất quá là tích tài mà thôi, người trẻ tuổi không cần sai lầm. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn bộc phát ra một cỗ cường hành khí tức, mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, nhưng là trong nháy mắt liền siêu việt tam cảnh. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, tay đệ tại chém dao đao trên chu đao, ngươi dạng này tiên nhân, ta gặp một cái giết một cái. Đạo nhân tượng thần tức giận, trong lúc hoảng hốt, một tôn đỉnh tiên lập địa hùng vĩ đạo nhân hiện lên ở trước mặt, một chỉ điểm hướng Lý Ngôn Sơ, tuy là thần thông này nhìn như đơn giản, trên thực tế ẩn chứa tịch diệt chi lực, trong một chớp mắt, Lý Ngôn Sơ trùng quanh tiên địa liền bị phong tỏa. Lý Ngôn Sơ rút đao, một vòng sáng chói đến cực hạn ánh đao lướt qua, hư không chấn động. Một chỉ này thần thông cùng đao quang ở trong hư không giao phòng, cái kia cô đáng sợ tịch diệt chi lực, không ngừng ma diệt đao quang này, mặc dù cũng không có đất dung núi chuyển ý thế, nhưng lại hung hiểm dị thường, hai người đã thành thế giằng co, hơi khói phiêu miểu đạo nhân tượng thần thản nhiên nói, bản tiên nắm giữ chính là tiên thuật, ngươi vậy mà chấp mê bất ngộ, cũng chỉ có thể đưa ngươi bây giờ cảnh giới chém xuống. Thoại âm rơi xuống, tôn kia hùng vĩ đạo nhân nguyên thần biến mất không thấy gì nữa, đạo nhân tượng nặng cao không quá hai thước, ngón tay điểm nhẹ, một đạo ẩn chứa tịch diệt thần thông uy năng hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới, cực kỳ huyền diệu. Một chỉ này thần thông chính là Bạch Dương chân nhân tiên pháp, tên là Tịch Diệt Chỉ, không phải nhằm vào Lý Ngôn Sơ nhục thân, mà là nhằm vào Lý Ngôn Sơ nguyên thần, phiêu phiêu miểu miểu, tránh cũng không thể tránh. Hôm nay cùng Lý Ngôn Sơ ngõ hẹp gặp nhau, mặc dù hắn đây chỉ là một đạo phân thân, ở nhân gian còn có mặt khác căn bài, thế nhưng là hắn cho dù hao phí khôi phục lực lượng, cũng muốn thi triển tiên pháp, không phải vậy cái này một bộ tượng nặng phân thân bị hủy, đối với hắn tiêu hao rất nhiều, mà lại cái này trẻ tuổi đạo nhân sát khí nặng như vậy, rõ ràng vừa rồi liền không có động tâm, mà là cố ý đang với mình, chính mình thế nhưng là thật chuyển thụ hắn tiên pháp, còn có cái kia ngọc hành bí cảnh chỉ điểm tiên khí chỗ, cùng hàng phục cổ tiên lưu lại liệt quyết câu pháp môn, đây đều là thật, chưa từng nghĩ cái này trẻ tuổi đạo nhân lại không có một chút thực tình. Đáng giận. Một đạo tịch diệt chỉ đánh đi lên, Lý Ngôn Sơ nguyên thần bên trong một đạo linh quang sáng lên, chấn động không thôi, bất quá trong nháy mắt tử kim khí, lửa quan báo cáo, võ đạo ý chí, toàn diện sáng lên, chiếu rọi Lý Ngôn Sơ cả người tựa như thiên đình thần thánh. Tiên khí này mở mịt đạo nhân tượng thần sững sờ, bang. Lý Ngôn Sơ tiến lên, giơ tay chém xuống, thần bí rung động bộc phát, ánh đao lướt qua, trực tiếp đem tôn này đạo nhân tượng thần chém nát, hóa thành một mịt. Chương 969, không nên để lại di ngôn. Nguyên lai là phát ra. Tiến về ngọc hành bí cảnh. Một, chương 969, không nên để lại di ngôn. Nguyên lai là phát ra. Tiến về ngọc hành bí cảnh. Một, đem tôn này tiên khí mở mịt đạo nhân tượng thần đánh nát đằng sau, Lý Ngôn Sơ cũng không có cảm nhận được công đức giáng lâm, không khỏi lông mày nhíu lại, phất tay, một đạo bàng bạc pháp lực rơi vào bạch ngọc thang thể nội, bạch ngọc thang thăm thẳm tỉnh lại, mở mắt ra đằng sau một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện tôn kia đạo nhân tượng thần đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Lý đạo trưởng một người ở đây. Lý đạo trưởng, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ta làm sao đã hôn mê? Bạch ngọc thang hỏi. Lý Ngôn Sơ nói vừa rồi đạo nhân kia tượng thần khí tức toát ra đến, ngươi liền mất đi. Bạch ngọc thang lòng còn sợ hãi, tượng thần kia thật sự là tà môn, hiện tại thế nào? Lý Ngôn Sơ nói đã bị ta đánh nát, chỉ bất quá cung phụng tôn kia tà thần cũng không triệt để chôn bụi. Bạch ngọc thang trong lòng run lên, kinh ngạc nói, không có chôn bụi. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, rời đi trước nơi đây. Hai người vừa rồi giao thủ khí tức tiết lộ một kia, gia chủ Liêu gia Liêu Nguyên Đông nguyên thần cơ hồ hồn phi phách tán, cả người si ngốc lên ngốc, còn lưu lại một chút mảnh vỡ. Vừa rồi hai người giao thủ, trên cơ bản lực lượng đều rơi vào trên người đối phương, không phải vậy nguyên thần của hắn lập tức liền sẽ chôn bụi. Lý Ngôn Sơ lấy tay vỗ tới, hai tay hợp lại, trực tiếp đem hắn nguyên thần bóp nát, tìm kiếm ký ức. Hiu. Lý Ngôn Sơ ngón tay điểm nhẹ, một chút ngọn lửa hiện hiện, tam muội chân hỏa rơi vào trong huyết trì kia, trong lúc thoáng qua liền đem huyết trì này thiêu khô, trong đó thi cốt cũng đều chôn bụi, lộ ra một cái sâu thẳm đèn kịt lỗ lớn. Bạch Thủy canh giật mình, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ngón tay, có chút hâm mộ, thật là lợi hại hỏa pháp, cái này nếu là rơi vào trên người, chẳng phải là hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Tam muội chân hỏa đốt cực kỳ mãnh liệt, toàn bộ trong cửa hang một tia tà khí cũng không có, mà lại không có kỳ quái mùi, trong lúc thoáng qua liền trở nên sạch sẽ. Lý Ngôn Sơ cùng Bạch Ngọc Thang rời đi, xuất hiện tại Liêu gia đại trạch bên trong, Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, trong thư phòng có sổ sách, ghi lại Liêu gia những năm này cấu kết quan lại thân hào chứng cứ, ngươi mang về báo cáo trong chùa. Bạch Ngọc Thang khẽ bước cảm, tốt. Căn cứ Lý Ngôn Sơ chỉ thị, hắn cấp tốc trong thư phòng tìm được những sổ sách kia sổ sách, khoảng chừng hai đại dương, trong đó không thiếu cùng rất nhiều quan viên giao dịch vãng lai, cùng một chút tông môn tu hành cấu kết. Bạch Ngọc Thang chỉ là lật ra vài lần, nhìn thấy phía trên ghi chép, đông cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Lừa bán nhân khẩu, sát nhân hại mệnh, thừa dịp năm mất mùa giá thấp mua sắm ruộng, để bách tính trôi dạt khắp nơi, tối thiểu chết đói ngàn người. Bạch Ngọc Thang huyết khí phương cương, nhìn thấy những ghi chép này, đi ra thời điểm không khỏi lên cơn giận dữ, nhịn không được mắng, mẹ nó, cái này Liêu gia không thể so với yêu ma làm chuyện xấu thiếu. Chỉ thừa dịp năm mất mùa giá thấp mua sắm ruộng tốt một hàng này, liền hại chết hơn ngàn bách tính. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, đem những này sự tình báo cáo đi lên, cũng coi là chiến công của ngươi, hy vọng đại lý tự có thể thông báo hình xem xét tư theo lẽ công bằng làm việc. Bạch Ngọc Thang sững sờ, nhẹ gật đầu, tốt, ta nhất định sẽ chi tiết báo cáo. Đại lý tự trảm yêu trừ ma, hình xem xét tư mới là xử lý tù oan hình ngục cơ cấu, bất quá bình thường sẽ hiệp lực hợp tác, mà lại càn quốc đại lý tự quyền lực cực cao, áp đảo hình bộ, đô sát viện, hình xem xét tư phía trên, mọi chuyện chỉ cần nhiệm đến yêu ma, liền muốn thống nhất về đại lý tự xử lý. Đại lý tự không chỉ có điều tra quyền, còn có quyền chấp pháp, tiền trảm hậu tấu, không cần hội thẩm. Lần này bắt Bạch Liên giáo giáo đồ, liên lụy ra rất nhiều thế lực, thân sĩ vô đức tham quan, tu thiên tông môn bại hoại, chắc chắn nhấc lên một trận đại án. Kinh Châu thành thuộc về Thanh Hà quận, lần này đối phó Bạch Liên giáo Dương Nghiệt, là từ Kinh Châu thành bắt đầu, dần dần quét sạch toàn bộ Thanh Hà quận. Bây giờ, tái Bắc Kim Trướng Vương Đình cùng Cản Quốc tại biên cương giằng co, đại lý tự cao thủ nhao nhao đi biên cương, chỉ bất quá tại Thanh Hà quận có Lý Ngôn Sơ tọa trấn, ngắn ngủi mấy ngày, lợi dụng thế dễ như trở bàn tay nổ từng cái cứ điểm, Bạch Liên giáo thế lực cấp tốc sụp đổ. Từ Liêu Nguyên Đô trong trí nhớ biết được, Liêu gia vốn là Bạch Liên giáo phát triển bên ngoài giáo đồ, sớm nhất có thể truy tố đến Liêu Nguyên Đô tổ phụ, 10 năm trước, Liêu Nguyên Đô cùng một nhóm người xuống mộ, nghe nói là đại hạ thời kỳ một vị hoàng thân quý tộc đại mộ, xuống dưới đằng sau, kinh lịch cựu tử nhất sinh, cuối cùng chỉ có Liêu Nguyên Đô công việc của một người lấy đi ra, cùng nhau xuống mộ đồng bọn đều chết ở trong đó liền bao quát hắn thân đệ đệ, Liêu Nguyên Đô tử. Cái này trong mộ lộ ra đạo nhân này tự thần, ngày đêm cung phụng, chỉ bất quá căn cứ Liêu Nguyên Đô ký ức, Bạch Dương chân nhân cũng không hiện thân, cũng không cùng Liêu Nguyên Đô nói thẳng ra, chỉ là để Liêu Nguyên Đô cung phụng chính mình, liền truyền thụ Liêu Nguyên Đô trưởng sinh pháp, cũng chính là tại trong lúc này, Liêu gia tài phú cấp tốc tích lũy, có tôn này đạo nhân tự thần, Liêu gia liền trở thành Kinh Châu thành thân hảo. Nói cách khác Bạch Dương chân nhân tối thiểu là tại 10 năm trước, thậm chí cả sớm hơn thời điểm ngay tại nhân gian. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, cái này cái gọi là Bạch Dương chân nhân trên người có hùng vĩ tiết khí, mà lại mặc kệ từ nắm giữ thần thông, một chút tình báo, các phương diện tới nói tựa hồ cũng giống như là tiên giới người tới. Muốn thật sự là chiếu hắn nói tới, cái kia tiên thần hàng sắp đến nhân gian sẽ hay không nhận rất lớn hạn chế. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, những sự tình này còn cần kịp thời dò xét, chỉ là trước mắt tôn này đạo nhân tượng thần bị đánh nát đằng sau cũng không có công đức giáng lâm, hiển nhiên hay là có khác bố trí, loại này lão âm tệ ở nhân gian có bao nhiêu chỗ bố trí cũng rất bình thường. Mà Bạch Dương chân nhân nói tới Ngọc Hành trong bí cảnh có cổ tiên lưu lại liệt quyết câu, Lý Ngôn Sơ dự định đi xem một chút, từ đó đi nghiệm chứng một chút đối phương nói tới là có hay không thực. Tuệ chân pháp sư thụ từ thiên năng mời, vào đại lý tự, trở thành đại lý tự cung phụng, vị này Phật môn cao tăng ghét ác như kiểu, tại lần này tiêu diệt Bạch Liên giáo trong sự tình cũng bỏ khá nhiều công sức, không chỉ Tuệ chân pháp sư, Quách Thành Hoàng nghĩa tử Lã Giang Hoài tại lần này tiêu diệt Bạch Liên giáo trong sự tình, đồng dạng rực rỡ hào quang, tiểu tử này thường xuyên mang theo một ngụm thiết kiếm, vốn cho rằng là cái kiếm khách, không nghĩ tới là cái pháp sư, nắm giữ ngũ hành pháp. Thuật mà lại am hiểu khinh công, thân pháp cực nhanh, nhìn như không đáng chú ý, trên thực tế đã là cảnh giới thứ hai trung kỳ, có thể được xưng là một cái kỳ tài. Hắn cũng không có như Quách Thành Hoàng suy nghĩ, trở thành Lý Ngôn Sơ đệ tử, mà là dựa vào một lời thiếu niên hiệp khí lựa chọn vào đại lý tự. Thanh Hà quận sự tình kết thúc, Lý Ngôn Sơ chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn cố ý đi gặp một lần Quách Thành Hoàng, vị này Thành Hoàng gia còn sống ở đại hạ thời kỳ cuối, chứng kiến qua cái kia lục địa thần tiên thời đại, hiện nay hương hỏa sắp dập tắt, hắn cùng Giả Truyện Phương khác biệt, Giả Truyện Phương bản thân liền là đại hạ thời kỳ luyện khí sĩ nhất phẩm cao thủ, về sau thụ phong Thành Hoàng vị trí, mà Quách Thành Hoàng đi là hương hỏa thần đạo, bản thân là một vị vì dân chờ lệnh thanh. Thiên, mặc dù ở trong quan trường nhiều lần thụ xa lãnh, thế nhưng là cường trực không thiên vị, liêm khiết thanh bạch, thủ vạn dân kính yêu, sau khi chết bởi vì công đức thụ phong Thành Hoàng, trong thời gian ngắn tu vi liền đột phá nhất phẩm cảnh giới, cũng bởi vậy trong tay hắn cũng không có quá cao thâm công pháp chỉ đạo Lã Giang Hoài tu hành, mặt như cổ đồng Quách Thành Hoàng thản nhiên nói, người chết như đèn diệt, ta chỉ có đứa con trai nuôi này cực kỳ hợp ý không bỏ xuống được, bây giờ Lý đạo trưởng cho hắn mưu việc phải làm, ta liền có thể an tâm cho bụi. Quách Thành Hoàng tinh thông thôi diễn thuật bọc khí, Lý Ngôn Sơ lần này trở về cùng lúc trước gần ẩn có chỗ khác biệt, khí số có biến, giống Lý Ngôn Sơ loại cảnh giới này cao thủ, thân hệ thiên cơ, không cách nào tùy tiện thăm dò. Quách Thành Hoàng vừa rồi vừa thấy mặt liền nói ra việc này, Lý Ngôn Sơ tâm chi xác nhận cùng gặp được Dê Trăng kia chân nhân có quan hệ, cùng có nhân quả, bất quá Bạch Dương chân nhân sự tình liên lụy đến quá nhiều bí ẩn, hắn cũng không có cùng Quách Thành Hoàng nói. Chuyện nghe được Quách Thành Hoàng nói như thế, Lý Ngôn Sơ cười cười, Lã Giang Hoài tư chất cực cao, vào đại lý tự cũng là bừng sáng tương lai, chỉ bất quá ngươi cái này nghĩa phụ có thể trông nom hắn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Quách Thành Hoàng nghe vậy lắc đầu, ta đã còn sống quá lâu, bây giờ hương hỏa sắp phá diệt, điểm ấy thần niệm cũng nên tiêu vong. Lý Ngôn Sơ cười nhạt nói, hương hỏa sự tình xử lý, đừng bảo là Kinh Châu thành, tại toàn bộ Thanh Hà quận bên trong cho ngươi xây một tòa lớn thành hoàng miếu cũng không phải việc khó, còn nữa, vận đạo hơi thông tiểu thuật, nhưng vị Quách Thành Hoàng ngưng tụ tinh thần. Quách Thành Hoàng nghe vậy sững sờ, hắn bản đối với sinh tử nhìn cực kỳ nhạt, dù sao cũng là một tôn còn sống mấy trăm năm thần linh, Lý đạo trưởng cái này Lý Ngôn Sơ đánh gây hắn, vừa cười vừa nói, vì mọi người báo tân người, không thể làm cho nó đánh chết ở trong gió tuyết, ta đến trước đã cùng đại lý tự còn có Thanh Hà quận quận thủ phủ chào hỏi, vì ngươi trùng kiến thành hoàng miếu sự tình, tùy ý liền sẽ an bài. Lấy Lý Ngôn Sơ bây giờ thân phận địa vị, làm chuyện này dễ như trở bàn tay. Thoại âm rơi xuống, đỉnh đầu của hắn hiện hiện một đóa kim liên, ngàn vạn hào quang rủ xuống, vận chuyển tiên thuật tạo hóa kim trường, lực lượng huyền diệu rơi vào Quách Thành Hoàng thể nội, mặt như cổ đồng Quách Thành Hoàng thân thể chấn động, cả người tỏa ra sự sống, thân thể cũng biến thành càng cô đọng. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, đại lý tự sẽ an bài tại Thanh Hà quận bên trong các nơi khởi công xây dựng thành hoàng miếu, khôi phục hương hỏa thần lực ở trong tầm tay. Quách Thành Hoàng thân thể chấn động, hắn vốn là tính tình cương trực người, nghe vậy lại nhịn không được có chút kích động, Lý đạo trưởng, phần ân tình này quá nặng đi. Trong lúc nhất thời, vị này tu hành mấy trăm năm hương hỏa thần linh lại có chút nghẹn nào. Chương 969, không nên để lại di ngôn. Nguyên lai là phát ra. Tiến về Ngọc Hành bí cảnh. 2, chương 969, không nên để lại di ngôn. Nguyên lai là phát ra. Tiến về Ngọc Hành bí cảnh. 2, Lý Ngôn Sơ khoát tay áo, thản nhiên nói, nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai, hy vọng Quách Thành Hoàng có thể che chở một phương bất tính. Quách Thành Hoàng vốn là quan văn, học thức hơn người, nghe vậy thân thể chấn động, lẩm bẩm nói, nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai. Hắn đối với Lý Ngôn Sơ thật sâu không người chào. Lý Ngôn Sơ ra vân mà đi, tan biến tại chân trời. Nguy thành, Lý Ngôn Sơ đi vào Thái Bình khách sạn đối với bà chủ nói lên Bạch Dương chân nhân sự tình, bà chủ ký ức có chút kỳ quái, cùng loại với phát động thức, bởi vậy Lý Ngôn Sơ liền trước tiên đem việc này nói cho nàng, một thì muốn nghe xem bà chủ ý kiến, một cái nữa chính là nhìn xem có thể hay không gọi lên bà chủ ký ức khác. Bà chủ nghe vậy lâm vào trầm mặc, tú mi nhíu lên, trong mắt suy tư, trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói ra, tên này thật là khó nghe. Lý Ngôn Sơ, một lát sau, hắn nhìn về phía bà chủ, nói khẽ, không có. Ngươi không có cái gì khác nhớ tới. Bà chủ lắc đầu, không có, người này gọi thế nào Bạch Dương, nghe cũng không giống đại nhân vật gì. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có chút giật một cái, nửa ngày mới chậm rãi nói, có chút đạo lý. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bà chủ nhẹ nhàng đem sợi tóc treo chọc bên tai sau, phong tình vật trùng, nàng nháy nháy mắt, đối với Lý Ngôn Sơ cười nói, người này chuyển tiên pháp ngược lại là không có vấn đề gì, tam bảnh chính là nhân thể tam thi, đi là trạm tam thi pháp môn, đến tiếp sau nếu như tu luyện tới cảnh giới cực cao, hoàn toàn chính xác có thể trở thành tiên nhân. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Bà chủ vừa cười nói, cái kia ngọc hành trong bí cảnh liệt huyết câu không sai, ngươi chừng nào thì đi. Một đôi thu thủy giống như trong con ngươi lộ ra hưng phấn, đối với nhà mình nam nhân về sau mang đồ vật, đã thành bà chủ một cái niềm vui thú, đối với cái này rất là chờ mong. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, vừa giải quyết Thanh Hà quận sự tình, trước tiên ở Ngụy Thành ngây ngốc mấy ngày, hảo hảo bồi bồi ngươi, sau đó lại đi lấy kia hàng thiếu câu cũng không muộn. Bà chủ đẹp đẽ trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một vòng đỏ ửng, nhẹ nhàng tôi một ngụm, ai muốn ngươi bồi, đây chính là kiện tiên khí, nhanh tay có, chậm tay không. Lý Ngôn Sơ trừng mắt nhìn, ngươi bộ dáng này có chút tham tiền. Bà chủ nâng lên chiếc cằm thon hừ một tiếng, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì, đây chính là tiên khí. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, đưa tay chụp về phía bà chủ mềm mại đầy đặn rắm, cô, tiên khí cái gì, nào có cùng ngươi trọng yếu. Bà chủ trên mặt lại là đỏ lên, một đôi thu thủy đỏ mắt lộ ra vũ mị chi sắc, lời này ta thích nghe. Có chút suy nghĩ một lát, nàng xích lại gần Lý Ngôn Sơ bên thai nhẹ nhàng nói ra, hôm nay ta đem lưới đánh cá kia vớ làm được, ngươi có muốn hay không thử một chút. Lý Ngôn Sơ khẽ miệng có chút nhếch câu, tốt. Bà chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, ngươi cũng không nên đem ta làm hỏng. Lý Ngôn Sơ cười ha ha một tiếng, xông nàng trừng mắt nhìn, ta chỗ nào bỏ được. Bà chủ tại trên con đường luyện khí tiên phú hoàn toàn chính xác cực dai, giống chỉ đen tơ trắng, tất lưới đánh cá loại vật này đều làm được, mà lại cùng kiếp trước giống nhau như lúc, đơn giản tú một nhóm. Lý Ngôn Sơ buổi chiều tại Thanh Vân Quan bên trong tu luyện, hắn bây giờ dương thần càng cố động, thi triển nhất khí hóa tam thanh chi thuật, lĩnh hội thôi diễn các loại tiên thuật tiến cảnh cực nhanh. Nhất khí hóa tam thanh chính là cao minh nhất phân thân chi pháp, cũng vô dụng lo lắng có cái gì di chứng, dùng cho thôi diễn công pháp, lĩnh hội thần thông cũng là cực nhanh. Đêm xuống, Lý Ngôn Sơ liền trở lại Thái Bình khách sạn bên trong. Thái Bình khách sạn sân nhỏ thanh lũ nhã tĩnh, một gian độc lập tiểu viện là hắn cùng bà chủ ở lại chỗ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt sắc, tại dưới ánh đèn lờ mờ, mỹ nhân như ngọc, khí chất phiêu miểu như thần nhân. Đợi cho Lý Ngôn Sơ sau khi đi vào, bà chủ sóng mắt lưu chuyển, trở nên vũ mị đến cực điểm, từ trước tới giờ không ăn thịt người ở giữa khói lửa lánh diễm tiên tử, biến thành một tôn dụ nhân đoạ là ma nữ. Bà chủ da trắng như tuyết, phảng phất có nhàn nhạt huỳnh quang, tăng thêm cái này tất lưới đánh cá, ngược lại là thêm một vòng dị dạng tư vị. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, lập tức liền đóng cửa lại đi tới. Tại Ngụy Thành thời gian hỏa lực không ngớt, Lý Ngôn Sơ tâm cảnh dần dần bình phục, nguyên thần bên trong sát ý cũng dần dần giảm đi. Sáng sớm trong khách sạn uống hai bát sữa đậu nành, ăn mấy cây bánh quẩy đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền gậy nhẹ bụi bặm trên người, giá vân rời đi Ngụy Thành, tiến về Ngọc Hành bí cảnh. Căn cứ Bạch Dương chân nhân nói tới, Ngọc Hành bí cảnh ở vào Thái Hoa Sơn, Thái Hoa Sơn thế núi hùng kỳ, nguy nga tráng quan, liên miên mấy trăm dặm, Sơn Minh Thủy Tú, Lý Ngôn Sơ Giá Vân đuổi tới đằng sau cũng không có tốn hao quá nhiều công phu, liền tìm được Ngọc Hành Bí Cảnh chỗ. Ngọc Hành Bí Cảnh ở vào một tòa thác nước đằng sau, thác nước này tựa như một đầu ngân hà, treo ở trên vách núi, dòng nước chảy xiết, trong không khí ẩn chứa cực kỳ nồng đậm hơi nước. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng niệm động khẩu quyết, thác nước này chậm rãi hướng hai bên tản ra, lộ ra sau thác nước một cái lớn sơn động, trong sơn động hà quang vân đẳng, nhìn cực kỳ huyền diệu. "A, lão cẩu này ngược lại là không có gạt ta." Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Lập tức hắn liền bóp một cái pháp quyết, tiến nhập ngọc hành trong bí cảnh, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, trong chớp mắt liền xuất hiện tại một mảnh thiên địa xa lạ bên trong, nơi đây tối tăm mở mịt một mảnh, trên bầu trời chính tí tách đổ mưa to. Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút, nước mưa này lại là tinh thuần linh khí biến thành, cũng không cái gì hung hiểm, nhìn giống như là một tòa tu hành phúc địa, bất quá cái này mưa là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Ngọc Hành Bí Cảnh phương viên 300 dặm, so Hoắc Đồng Sơn động thiên nhỏ gấp 10 lần. Lý Ngôn Sơ hơi cảm ứng một chút, liền phát hiện một tòa cung điện nguy nga, lập tức thân hình khẽ động, thi triển chạy trốn bằng đường thủy chi pháp chạy tới, hắn xuyên thẳng qua tại giọt nước bên trong, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến trong cung điện nguy nga hùng kỳ, Lý Ngôn Sơ đứng tại trước mặt lộ ra 10 phần nhỏ bé. Hắn ngẩng đầu phát hiện tòa cung điện này trên cửa chính treo một tấm bảng thật lớn, trên tấm bảng có 3 cái cổ truyện, Huyền Minh Cung. Cửa đá có chừng cao 20 trượng, cẩm thạch bậc thang, mỗi cái đều có cao 2 mét, cửa đá hai bên có 2 cây bạch ngọc trụ, lúc này đã sụp đổ, trên bạch ngọc trụ điêu khắc sinh động như thật kim long, nhưng lúc này cũng cắt thành mấy tiết, nhìn có chút rách nát. Bất quá dù vậy, Lý Ngôn Sơ cũng vẫn như cũ có thể từ bạch ngọc này trên trụ cảm ứng được cái kia lưu lại nhàn nhạt thần tính. Xem ra đây là thủ vệ cấm chế chỉ là bị người đánh sập. Lý Ngôn Sơ nhất tiếng ngọc này nhất định bí cảnh, liền cảm giác được ngọc hành trong bí cảnh cố này cường đại khí phách, nguy nga cao lớn cung điện, trên bạch ngọc trụ điêu khắc kim long, từ cửa lớn đi vào trong đó, chính là một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường hóa đá thần thụ lúc này cũng đã sụp đổ pha thoái, đã mất đi tất cả linh tính. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn cũng không có tại trước cửa này bạch ngọc trụ cùng cái này hóa đá trên thần thụ cảm ứng được cái gì, nhưng hắn luôn cảm giác cực kỳ quái, nơi đây lưu lại nhàn nhạt lực lượng gợn sóng, xích lại gần đằng sau cẩn thận chu đáo cái này hóa đá thần thụ, phát hiện cái này trên thần thụ vết thương cùng cửa ra vào trên bạch ngọc trụ giống nhau như lúc, đều là bị cực kỳ sắc bén đồ vật cắt chém, nhìn xem giống như là vết kiếm vết đao. Lý Ngôn Sơ nhô ra ngón tay nhẹ nhàng nuốt lên, liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó cực kỳ tinh thuần cường hành kiếm ý, vết cắt vuông vức bóng loáng, người động thủ chính là một tên cường đại kiếm tu. Lý Ngôn Sơ trong khí hải có một đạo bàng bạc khí vận trụ, chính là kiếm vận, đồng thời hắn lại tu hành kiếm thuật thần thông, vì vậy đối với một chút kiếm quyết phản ứng cực kỳ nhạy cảm. Hắn hơi cảm ứng một chút, liền tiếp theo đi vào bên trong, mặc kệ là cửa ra vào khắc kim long bạch ngọc trụ, hay là trung tâm quảng trường hóa đá thần thụ, đều là cực kỳ cổ lão đồ vật. Phía trên vết kiếm cũng rất mới. Có người xông vào Ngọc Hành Bí Cảnh. Lý Ngôn Sơ cấp tốc làm ra phán đoán, đối với cái này hắn ngược lại không ngoài ý muốn, Động Thiên Phúc Địa vốn là đối với tất cả mọi người mở ra, thiên tài địa bảo, người tài mới có người trước hắn một bước đạt được tiên khí cũng không có biện pháp, dù sao thế gian này tiên khí không thể là vì hắn một người đoạt được, trên đời cơ duyên cũng không có khả năng bị hắn một người đoạt tài. Chương 970, Nữ Tiên. Tiếng đàn. Khinh người quá đáng. Một, chương 970, Nữ Tiên. Tiếng đàn. Khinh người quá đáng. Một, Lý Ngôn Sơ phát hiện dọc đường thật có nhiều chiến đấu vết tích, nơi đây rất nhiều cấm chế cũng đều đã bị người phá vỡ, bất quá cho dù là hiện tại, hắn đều có thể từ những cấm chế này bên trên cảm ứng được cái kia cố cường đại thần tính, nếu là phổ thông tam cảnh cao thủ tới đây, chỉ sợ ngay cả cửa lớn đều vào không được. Ngọc hành trong bí cảnh Huyền Minh Cung bảo tồn ngược lại là cực kỳ hoàn chỉnh, chỉ là bây giờ bị người triệt để hủy đi. Lý Ngôn Sơ ven đường đi đến Huyền Minh Cung chỗ sâu, phát hiện một tòa cửa cung đóng chặt đại điện, phía trên tòa đại điện này cửa cung giống như là dùng đồng thau chế thành, phía trên có một tầng thật mỏng ánh sáng lưu chuyển, hiển nhiên cực kỳ bất phàm. Phía trên có cấm chế cường đại. Nhìn vết tích ảnh hình người kia là một đường vượt quan đến tận đây, chỉ là cửa cung này vì sao như thế hoàn chỉnh? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Chợt hắn liền dùng thần thức dò xét, trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, vận chuyển thiên nhãn, rất nhanh liền phát hiện phía trên này ẩn chứa phức tạp trận pháp cấm chế. Lý Ngôn Sơ đối với trận pháp chỉ là hiểu một chút da lông mà thôi, nhìn không ra huyền cơ trong đó. Có lẽ là bị ngăn ở ngoài cửa, có lẽ là phá cửa mà vào sau, trận pháp này lại lần nữa khôi phục. Lý Ngôn Sơ có chút nghĩ tất một lát, dự định thi triển ra vách tường thần thông tiến vào bên trong. Mở vách tường thần thông danh tự mặc dù tương đối đơn giản, thế nhưng là hiệu quả lại cực dai, từ tu hành đến nay, trên đường đi cũng không có bất kỳ cấm chế gì có thể ngăn lại hắn, tiến tối tự nhiên. Chỉ là, Lý Ngôn Sơ nhất chỉ điểm đi lên, mở vách tường thần thông lại gặp được một cỗ cường đại lực cản, một tầng trận pháp bị phá ra, một cái khác tầng trận pháp tiếp lấy lại đổi tới, lít nha lít nhít, vòng đi vòng lại, phản phất một tòa vận chuyển phức tạp máy móc, cực kỳ tinh vi. Lý Ngôn Sơ ánh mắt thiên tĩnh, hắn có thể cảm giác được mở vách tường thần thông đối với trận pháp này vẫn như cũ có tác dụng, chỉ bất quá phá vỡ cần chút thời gian. Trong đại điện, một cái khí chất chuyển hàm xúc nữ tiên trùng quanh tiên khí bất đẳng, trước mặt của nàng có một thanh cổ cầm, nữ tiên này người mặc màu vàng nhạt quần áo, khí chất như núi xa giống như linh hoạt kỳ ảo, tinh tế ôn nhu ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, tiếng đàn như suối nước len keng. Trong đại điện, đạo đạo hơi mở lực lượng gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, phảng phất giọt nước rơi vào trong đó, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, tầng tầng lớp lớp. Một tên lưng đeo cổ kiếm thanh niên đạo sĩ vẻ mặt nghiêm túc, đau khổ trèo trống, sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, trên cổ xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu, bên hông cũng là như thế, phảng phất có thần quang thấu thể mà ra. Khí chất này luyện chuyển hàm xúc nữ tiên tiếng đàn đặc biệt nhằm vào nguyên thần, cũng không tổn thương nhục thân, thanh niên đạo sĩ vết thương cũng không phải là nữ tiên này lưu lại, mà là lực lượng trong cơ thể đều chống cự tiếng đàn này, dẫn đến không cách nào ngăn chặn thể nội cái kia đáng sợ vết đao. Thanh niên đạo nhân khí độ bất phàm, chính là đạo diễn. Lúc trước cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ, hắn tiêu hao một tôn hao phí vô số tâm huyết luyện chế phân thân, trên người mình cũng bị chém dao đao chém ra vết thương, không cách nào khôi phục. Bất quá đối với hắn tới nói, thể nội có ngũ thải thạch, thương thế này khôi phục ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng. Lúc trước cơ hồ đã đem chém dao đao vết đao luyện hóa ma diện, nhưng hắn kìm nén không được tâm tư, không đợi được vết đao triệt để luyện hóa thành công, liền xâm nhập ngọc hành trong bí cảnh, muốn cướp đoạt cổ tiên lưu lại binh khí, liệt quyết câu. Chính là lúc này trong đại điện cái kia một lam một tím hai vệt ánh sáng, đại tranh chi thế, tu hành cao thủ đều mang tâm tư, đạo diễn cũng không tìm được cái gì giúp đỡ, cảnh giới thấp mời đến không dùng, cảnh giới cao mời đến đằng sau cho mình bằng thêm đối thủ, lại nói cũng không mời nổi, bởi vậy đạo diễn liền một người giết tiến vào cái này cổ tiên lưu lại ngọc hành trong bí cảnh, ngọc này nhất định trong bí cảnh cũng không được ngoại thiên ma vết tích, ẩn chứa trong đó rồi rào linh khí, bất quá bí cảnh này cực kỳ suy yếu, dần dần đều sẽ sụp đổ, ở trong đó thời gian dài liền có thể cảm giác được trong đó linh khí dần dần tiêu tán, đây là một cái không thể nghịch chuyển xu thế. Ngọc hành trong bí cảnh ẩn chứa các loại cường đại cấm chế, vị kia cổ tiên lưu lại cấm chế cực mạnh, bình thường tam cảnh cao thủ chạm vào tức tử, chỉ là nói diễn đích thật là kinh tài tuyệt diễm, nương tựa theo cường đại kiếm đạo thần thông, một người vượt quan, từ huyền minh cung cửa lớn bắt đầu, đem trên đường đi cấm chế đều phá vỡ, thế nhưng là hắn cũng hao phí cực lớn tinh lực, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất xông đến cái này đồng trao trong đại điện, cướp đi cổ tiên lưu lại binh khí, liệt quyết câu. Thật không nghĩ đến tại ngọc này nhất định trong bí cảnh, lại có một đạo nữ tiên nguyên thần hối hận dựa vào bí cảnh tồn tại, nói đúng ra cùng lúc trước vị kia nữ tiên đã không phải một người, hoàn toàn là một cái độc lập cá thể, cũng không có gánh chịu nữ tiên ký ức, tồn tại duy nhất mục đích chính là trấn thủ nơi đây, trông coi liệt quyết câu, chỉ là không biết lúc trước vị kia cổ tiên có phải là hay không nữ tiên này, hoặc là nữ tiên này là cổ tiên kia đệ tử, nhưng là đạo diễn biết nữ tiên này rất mạnh, trong tay nàng cổ cầm không biết là cái gì thần tính bảo vật, nhẹ nhàng thôi động liền có thể chấn động nguyên thần, cho dù là lấy đạo diễn cường đại nguyên thần cảnh giới, vẫn như cũ có chút ngăn cản không nổi. Hắn xì khẽ một tiếng, kiếm khí như là sấm gió chấn động toàn bộ đồng thau đại điện. Nữ tiên này mặc dù bị cấm chế nào đó hạn chế, không cách nào thôi động liệt quyết câu, nhưng là cảnh giới lại cực cao, trên người pháp lực cực kỳ bằng bạc, đem đạo diễn kiếm khí tiêu di ở vô hình, nàng tiếng đàn như cao sơn lưu thủy bình thường, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Đạo diễn trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, lặp đi lặp lại xuất hiện, nghe nói như vậy tiếng trời, vì sao ta còn muốn nghĩ đến cướp đoạt liệt quyết câu, thật sự là đốt đàn nấu hạt, phá hư phong cảnh. Có thể lập tức ý thức của hắn liền khôi phục thanh tỉnh, vì sao không đoạt liệt quyết câu, còn nữa, không có liệt quyết câu như thế nào áp chế đạo nhân trẻ tuổi kia là binh. Nữ tiên tiếng đàn có tịnh hóa tâm linh tác dụng, cứ như vậy hai thanh âm tại đạo diễn trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại xuất hiện, đạo diễn không khỏi ánh mắt hoảng hốt, thanh minh, hoảng hốt, thanh minh. Đại thụ tra tấn. Khả đạo diễn đích thật là thiên phú siêu tuyệt, hắn chập ngón tay như kiếm, trước mắt phảng phất xẹt qua hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén qua mang, liệt quyết câu hôm nay ta là đoạt định, thiên vương lão tử đến cũng ngăn không được ta. Đạo diễn gầm thét một tiếng, trong một chớp mắt, trong cơ thể hắn kiếm khí trên không trung ngưng tụ thành một ngụm màu vàng nóng cổ kiếm phía trên trải rộng xuống núi, hoa, chim, cá, sâu. Đây là một đạo cực mạnh kiếm đạo thần thông hiên viên kiếm quyết. Ngưng tụ đạo tượng chính là thượng cổ thần khí hiên viên kiếm. Đạo diễn toàn lực thôi động cái này hiên viên kiếm quyết, màu vàng nóng cổ kiếm chậm rãi hướng về phía trước đưa ra, mặc dù không có lấy trước kia trùng thạch phá thiên kinh khí thế, thế nhưng là lần này lại đem không trung tầng tầng lớp lớp trong suốt lực lượng gợn sóng cho phá vỡ. Khí chất chuyển hàm xúc nữ tiên tiếng đàn đột nhiên biến đổi, sát khí tung hành, có kim qua thiết mã thanh âm, phảng phất tiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Đạo diễn chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, lúc này trong cơ thể hắn ngũ thải thần quang cấp tốc đem thương thế chữa trị. Hai con mắt của hắn một lần nữa trở nên thần quang sáng láng, màu vàng nóng hiên viên cổ kiếm vẫn như cũ đẩy về phía trước tiến, khoảng cách khí chất này huyền chuyển hàm xúc nữ tiên khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng tiếng đàn cũng biến thành âm vang hữu lực, trong một chớp mắt, từng đội thiên binh dẫn ra. Những thiên binh này áo giáp tươi sáng, từng cái thần sắc lạnh lùng, đang đằng sát khí, cầm trong tay các loại thần binh, hướng đạo diễn đến gần thời điểm, thân thể dần dần cô động, trong một chớp mắt, đạo diễn liền cảm giác đối mặt thiên quân vạn mã, chỉ là cái này màu vàng nóng hiên viên kiếm quyết cực kỳ cường hành, vững vàng đẩy về phía trước tiến, đem từng tôn thiên binh ầm vang chém chết. Nữ tiên này thần sắc không thay đổi, tiếng đàn càng gấp, tựa như kim thạch thanh âm, hiên viên cổ kiếm đẩy về phía trước tiến ba trượng, một trượng. Cuối cùng giết tới nữ tiên này trước mặt. Nữ tiên thần sắc bình tĩnh như trước như nước, một đôi như bạch ngọc nhu để nhẹ nhàng đặt tại trên dây đàn, kim thạch giống như tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, đang đằng sát khí thiên binh thiên tướng biến mất, thế nhưng là cái này màu vàng nóng hiên viên thần kiếm đồng thời cũng ầm vang phá thoái. Đạo diễn sắc mặt lần nữa trắng nhợt, hắn chập ngón tay như kiếm, huy kiếm chém đi qua. Màu xanh trắng thần kiếm trống rỗng rơi xuống, vậy mà chỉ chém xuống nữ tiên kia một sợi sợi tóc, nữ tiên đôi mi thanh tú nhíu lên, nhẹ giọng quát lạnh, trong chốc lát, tiếng đàn lần nữa biến đổi. Đạo diễn cảm giác tiếng đàn giống như biển cả bình thường sóng cả mãnh liệt mà đến, chính mình thân ở trong đại dương mênh mông, một mảnh thuyền nhỏ, không cách nào tự quyết, lúc này hắn lại không có khả năng thôi động kiếm khí, cả người bị bức phải trùng điệp vọt tới thanh đồng đại điện, một tiếng ầm vang. Đạo diễn trên thân phảng phất như đồ sứ trải rộng vết rách, máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra, bị cái này đáng sợ tiếng đàn làm bị thương, chỉ là nói diễn trên người ngũ sắc thạch lần nữa phát ra thần lực, qua trong giây lát liền tu bổ thương thế của hắn. Hắn bước về phía trước một bước, chuẩn bị thi triển cường đại kiếm thuật, thế nhưng là thể nội vết đao vào lúc này làm ra tác dụng, răng rác một tiếng. Thân thể lại có chút sai chỗ, lần này ngay cả nữ tiên kia đều có chút kinh ngạc, cười nạo một tiếng, thương đều không có tốt, liền dám đến sông Ngọc Hành bí cảnh, ngươi người này thật sự là gan to bằng trời. Thanh âm của nàng như chim hoàng oanh giống như thanh thúy, mười phân đêm hai, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Khả đạo diễn lúc này một tấm khuôn mặt tuấn tú lại trở nên có chút bặm mẹo, ánh mắt trở nên lăng lệ, trong lúc thoáng qua thu liệm trên người cảm xúc, thản nhiên nói, ngươi bất quá là một đạo tiên nhân hối hận, bần đạo trong nháy mắt có thể diệt. Mười phần tự tin cường đại, mây trôi nước chảy. Thoại âm rơi xuống, đạo diễn bấm tay gảy nhẹ, một đạo kiếm khí lăng lệ phá không mà ra, trong một chớp mắt, liền hóa thành một mảnh kiếm khí trường hạ. Khí chất chuyển chuyển hàm xúc nữ tiên quát lạnh một tiếng, trên cổ cầm phát ra bên trên tán phát ra bạch quang nhàn nhạt, chương 970, nữ tiên. Tiếng đàn. Khinh người quá đáng. 2, chương 970, nữ tiên. Tiếng đàn. Khinh người quá đáng. 2, hai đạo thần thông ầm vang chạm vào nhau, trên không trung nổi lên đạo đạo lực lượng đáng sợ gợn sóng, đạo diễn thân thể lấy một cái tốc độ đáng sợ phá thoái. Thế nhưng là khí chất này huyền chuyển hàm xúc nữ tiên lại lông tóc không thương, lần này cả hai lập tức phân cao thấp. Đạo diễn thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong lòng nhịn không được hơi kinh ngạc, một đạo tiên nhân hối hận liền như thế cường đại, may mắn sát ý không đồng, không phải vậy hôm nay sợ căn bản không có cơ hội cướp đoạt liệt quyết câu. Nữ tiên cho tới nay đều cũng không hạ sát thủ, thần thông uy lực tuy mạnh, tuy nhiên lại có lưu chỗ trống. Đạo diễn lanh quát một tiếng, trong lòng biết chuyện hôm nay nhất định không có khả năng tốt, lập tức nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh dài ba thước phong cách cổ xưa trường kiếm, giấu ở kiếm khí trong trường hạ, hướng về nữ tiên đâm tới. Nữ tiên nắm giữ thần thông cực kỳ cổ lão cường đại, kích thích dây đàn, kiếm khí trường hà rốt cục ngăn cản không nổi, ở vào kiếm khí trong trường hà đạo diễn, thân thể ầm vang pha toái. Nửa cái thân thể biến mất, chỉ còn lại có nửa gương mặt, kiếm khí cũng đâm tới nữ tiên trước người, keng. Một tiếng vang thật lớn, nữ tiên trước người nổi lên một vệt thần quang ngăn lại đạo kiếm khí này, đạo diễn trên thân bỗng nhiên nổ lên một đạo huyết vụ, lần nữa đem thân thể nổ nát vụn, trên người huyết nhục cơ hồ nổ không có, một cây xương sống lưng liên đới một chút da thịt, thế nhưng là hắn môn thần thông này lại cực kỳ tà ác, vậy mà đem nữ tiên này trấn áp. Lập tức hắn thôi động ngũ sắc thạch thần lực khôi phục vết thương trên người, một lần nữa biến thành một cái thần sắc lạnh nhạt thanh. Niên đạo nhân, sau đó hắn liền hướng về liệt quyết câu chụp tới, cổ tiên lưu lại binh khí, lúc này là một lam một tím, hai đạo quang hoa, đạo diễn cương vừa tiếp xúc, cả người liền bị chém vỡ, hai tay đứt gãy, hắn bỗng nhiên tế ra một tấm vải, khối vải này vương bức ước chừng lớn cỡ bàn tay, có thể sau một khắc liền hóa thành một trượng bông, đem cái này một lam một tím hai đạo quang hoa bao phủ, đây là hắn khi lấy được rơi thần phường lúc lấy được một kiện thần tính bảo vật, công năng đơn. Giản, có thể áp chế pháp bảo, chuyên môn thu lấy pháp bảo lúc sử dụng. Niên đại xa xưa, đạo diễn chạy đến nơi đây cướp đoạt liệt quyết câu, tự nhiên có chỗ ỷ vào, lúc trước vì khối này thần tính bảo vật, hắn cũng là cựu tử nhất sinh, thân thể nhiều lần phá toái, đến lại tại ngũ thải thạch mới sống tiếp được, khối vải này trực tiếp đem một lam một tím hai đạo quang hoa vây khốn, cái này tiên khí liệt quyết câu lúc này lại bỗng nhiên tách ra đạo đạo thần quang, từ cái này bảy lên lộ ra, có thể khối vải này căn bản ngăn cản không nổi, liệt quyết câu chính là tiên khí, lúc này mặc dù yên lặng, nhưng vẫn như cũ có cường đại sắc bén quang mang. Đạo diễn trực tiếp lấy tay đem khối vải này chộp trong tay, ôm vào trong ngực tay của hắn lập tức biến thành từng chồng bạch cốt, sau một khắc ngay cả bạch cốt đều bị chôn vùi, cái này ngũ thải thạch thần quang cực kỳ cường hành, trong lúc thoáng qua thương thế này liền khôi phục, chống rông xuất hiện một đôi tay, cũng bởi vậy duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng, chỉ bất quá đạo diễn lúc này tiếp nhận thống khổ to lớn, huyết nhục bị gọn, phản phất thiên đao vạn quả bình thường, bất quá, nếu là có thể cướp đoạt liệt quyết câu, hắn cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Nữ tiên lúc này đã phá vỡ đạo diễn thần thông, nhẹ nhàng kích thích dây đàn, đạo diễn chỉ cảm thấy thân thể như chìm nhập vũng bùn bình thường. Nữ tiên này tiếng đàn biến hóa ngàn vạn, thật sự là khó chơi. Đạo diễn trong lòng cảm giác nặng nề, thi triển cổ lão cấm kỵ bí thuật, gần phân nửa thân thể trực tiếp bạo tạc, khí tức cả người trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Nếu không có ngũ thải thạch, hắn như thế thi triển thần thông, đã sớm đem chính mình làm phế đi, nhất định là nhục thân tiêu vong. Thế nhưng là dù vậy, đối với đạo diễn tới nói lại có cực lớn phụ tải. Lần nữa đem nữ tiên bức ngừng một cái trước mắt, đạo diễn toàn lực thôi động khí tức, tay nắm pháp quyết, vung lên cái này đồng thao cửa lớn. Thân thể của hắn lần nữa bị lực phản chấn này nổ nát vụn, bởi vì có ngũ thải thạch tại thể nội. Đạo diễn cưỡng ép thông qua cấm chế này, chỉ cần không chết liền có thể. Lúc này, Lý Ngôn Sơ mới vừa ở ngoài đại điện thử nghiệm dùng mở bách tường thần thông phá giải cái này đồng thau trên cửa chính cấm chế này mặc dù phức tạp, thế nhưng là mở bách tường thần thông vẫn như cũ ổn định chuyển vận, cấm chế sắp phá vỡ thời điểm, một đạo kiếm khí trực tiếp đem cửa lớn chém ra. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, liền nhìn thấy một cái máu thịt bè bét thân ảnh lao ra, trên thân là từng chồng bạch cốt, cơ hồ chỉ có rất ít huyết đủ, chỉ bất quá thể nội có hào quang năm màu, chữa trị khuôn mặt, trong tay có một bao quần áo, trong bao quần áo có lam tử hai đạo quang mang. Là hắn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, bằng vào người này khí tức tướng mạo, cùng thể nội ngũ sắc thần quang nhận ra được, Lý Ngôn Sơ không chần chờ chút nào, một quyền liền đánh đi lên. Ầm ầm. Một quyền đánh hư không chấn động, huyết khí bao phủ thiên địa, phản phất một vòng đại nhật bay lên, đạo diễn cương vừa phá vỡ đồng thau cửa lớn cấm chế, trong lòng giật mình, không nghĩ tới đảo mắt liền cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ. Oanh. Hắn thôi động thần thông chống cự, không nghĩ tới cả người thân thể bị đánh chia năm xẻ bảy, bay ngược mà ra. Ngũ thải thạch đích thật là cực kỳ thần bí, loại thương thế này trong lúc thoáng qua liền có thể chữa trị. Đạo diễn nhục thể trọng tân ngưng tụ tại một khối, nhưng hắn trong ngực bao quần áo kia dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa, bị một cái tuổi trẻ đạo nhân nắm trong tay, đợi thấy rõ ràng cái này trẻ tuổi đạo nhân tướng mạo đằng sau, luôn luôn vân đạm phong khinh đạo diễn, trong mắt lập tức hiện hiện nộ khí. "Là ngươi?" Đạo diễn tiếng như tiếng sấm, Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, "Ngươi nói có khéo hay không?" "Đạo diễn, vì sao người này sẽ ở Ngọc Hành trong bí cảnh?" Đạo diễn nhất thời trong lòng vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ hắn là cố ý tại đây lợi ta, ôm cây lợi thỏ, người này tâm cơ quá mức đáng sợ. Lý Ngôn Sơ trên tay bao này bên trong không ngừng lộ ra làm tử hai đạo quan mang, đối với Lý Ngôn Sơ nhục thân tạo thành uy hiếp cực lớn. Lý Ngôn Sơ đã thôi động phù giáp cùng tử thụ tiên ý ngăn cản được cái này hai vệt thần quang. Lúc này, khí chất chuyển hàm xúc nữ tiên từ bên trong cung điện này bật ra, cổ cầm lơ lửng tại trước người của nàng, đem liệt huyết câu lưu lại cho ta. Thanh âm hùng vĩ vang lên, lên tiếng đằng sau, khí tức của nàng liên tục tăng lên, quanh quẩn tại toàn bộ ngọc hành trong bí cảnh. Đạo diễn manh phun ra một ngụm máu tươi, phía sau lưng như bị sét đánh. Lúc này ánh mắt gắt gao tiếp cận Lý Ngôn Sơ, muốn thôi động thần thông giết tới, đoạt lại liệt huyết câu. Lý Ngôn Sơ thần sắc nghiêm nghị, làm thật xinh đẹp, ngươi ngăn lại nàng, chúng ta ở bên ngoài tụ hợp. Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ liền thi triển kiếm thuật thần thông hóa thành một đạo kiếm quang, hướng nơi xa bắt đi. Tu thành ngự phong thần thông đằng sau, tốc độ của hắn đã nhanh đến mức cực hạn, trong lúc thoáng qua liền biến mất vô tung vô ảnh. Tốc độ nhanh đến trong nháy mắt hai người đều không có kịp phản ứng. Đạo diễn cương muốn nói chuyện, nữ tiên này liền thôi động thần thông, tiếng đàn âm vang như kim thạch bình thường, giữa thiên địa nước mưa hóa thành mấy đạo vòi rồng lớn, đem đạo diễn giam ở trong đó. Tại cái này đồng thau trong điện, thực lực của nàng hiển nhiên không bằng ở bên ngoài. Lúc này nữ tiên khí tức cực kỳ hùng vĩ, toàn bộ ngọc hành bí cảnh lực lượng đều vì nàng sử dụng. Nữ tiên thản nhiên nói, để cho ngươi đồng bọn đem liệt quyết câu giao ra, không phải vậy hôm nay liền để cho ngươi lưu tại nơi này. Mấy đạo vòi rồng lớn ẩn chứa đáng sợ khí cơ kết nối thiên địa, mang theo xé nát hết thể lực lượng. Nữ tiên thanh âm uy nghiêm rộng rãi, phảng phất một tôn cổ lão thần linh mở miệng. Vừa rồi đạo nhân trẻ tuổi kia đột quan quá nhanh, cái này đeo kiếm đạo nhân lại ngăn ở trước người nàng, hiển nhiên là không ngăn trở kịp nữa, trước bắt một cái lại nói. Đạo diễn luôn luôn khí chất lạnh nhạt, lúc này nghe vậy như bị sét đánh, ngực khí huyết cuộn cuộn, cả giận nói, ta cùng người kia không phải một đám, ngươi không nên cản ta, mau đuổi theo. Chỉ là chung quanh hắn khí cơ đều bị nữ tiên này giam cầm, vòi rồng lớn giữa lẫn nhau hình thành cường đại cấm chế, khí chất chuyển hàm xúc nữ tiên chỉ là một đạo nguyên thần hối hận, kỳ thật đã thuộc về đặc thù tân sinh linh, tâm tư tương đối đơn thuần, mục đích chính là trấn thủ liệt quyết câu. Lúc này nghe vậy nhịn không được cười lạnh, hai người các ngươi đều là đạo sĩ, còn nói các ngươi không phải cùng một bọn. Nàng cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng như thế hoang luôn, còn muốn lừa gạt mình không thành. Đạo diễn, nữ tiên này khí chất phiêu miểu, lúc này quát lạnh một tiếng, trước đem ngươi bắt giữ lại nói. Thoại âm rơi xuống, cũng không còn nói nhảm, mấy đạo câu thông thiên địa vòi rồng lớn liền hướng đạo diễn quét sạch mà đi. Đạo diễn khỏe miệng co quắp một trận, ngực nộ khí bốc lên, cả người suýt nữa nổ rớt, hắn lại bị hoan uổng. Khinh người quá đáng. Thoại âm rơi xuống, hắn đem khí tức tăng lên đến đỉnh phòng, cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, hắn trở tay nắm chặt trường kiếm, thần sắc lạnh nhạt, phân thân của hắn còn chưa luyện chế thành công, không cách nào bật nhân quả. Bất quá lúc này đạo diễn rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, nữ tiên này rời đi đại điện đằng sau khí tức tăng vọt, lại không rút kiếm, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Đáng chết, vì sự tình gì lại biến thành dạng này? Đạo diễn giận dữ, hắn không phải đến cấp đoạt liệt quyết câu sao? Tại sao phải bị buộc đến phân thượng này? Chương 971, địa tiên một kiếm, thiên nhân chi nộ, vết rách, bảo vật. Một, chương 971, địa tiên một kiếm, thiên nhân chi nộ, vết rách, bảo vật. Một, đạo diễn rút kiếm, một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm khí sáng lên, một kiếm này ẩn chứa đạo diễn mấy trăm năm ôn dưỡng kiếm khí, chính là cực hạn bá đạo chi kiếm, kiếm khí hiện hiện, mấy đạo vòi rồng lớn trong nháy mắt bị xoắn nát, khí chất chuyển hàm xúc nữ tiên thần sắc lại biến, không nghĩ tới ở nhân gian vậy mà gặp được như vậy cực hạn một kiếm. Bang, một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm khí hiện lên, nữ tiên trước người cổ cầm ầm vang phát toái, nữ tiên thân ảnh cũng ngẫu nhiên chôn bụi, tính cả cùng một chỗ bị chém, còn có nữ tiên sau lưng cung điện kia, một kiếm này căn bản cũng không phải là tam cảnh có thể chém ra tới, một kiếm này đúng là trực tiếp vào lục địa cảnh giới của tiên. Ngọc hành trong bi cảnh biển mây hội tụ, hiện hiện một tấm gương mặt to lớn, mặt mũi này bảng nguy nga trang nghiêm, làm tiên vương phẫn nộ trạng, tiếng như tiếng sấm bình thường, lớn mật. Lại còn có thừa nghiệt ở hạ giới. Một đạo cực kỳ thô to lôi đình màu tím rơi xuống, đạo diễn thân thể ẩm vàng chôn bụi, chỗ của hắn xuất hiện một đạo hố sâu, phương viên trăm dặm, một mảnh cháy đen. Dạng này một tôn tiên phú chắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm cao thủ, cứ như vậy bị một đạo thiên lôi đánh chết, hắn một kiếm kia hoàn toàn chính xác mạnh đến cực hạn. Khi chất tuyển chuyển hàm xúc nữ tiên điều động toàn bộ ngọc hành bí cảnh lực lượng nhưng như cũng bị chém chết, không chỉ có như vậy, đồng thau đại điện cũng bị chém ra, chém thành hai khúc. Có thể một kiếm này cũng đưa tới một đạo cổ lão uy nghiêm ý thức, thiên nhân tức giận, hạ xuống xét đánh, đạo diễn vị trí chỉ có một viên ngũ thải thạch lóe ra thần quang, một thanh chưa thành hình kiếm thai, trên người hắn hết thảy tất cả, lục thân nguyên thần, tam hồn thất phách đều chôn bụi, sau lưng của hắn thanh kiếm kia vốn là tế luyện khí kiếm, bàng bạc kiếm khí hòa vào một kiếm bên trong, lúc này đã triệt để chôn bụi, chỉ lưu lại một thanh kiếm thai, toàn bộ ngọc hành trong bí cảnh nước mưa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, cái kia nguy nga trang nghiêm tiên vương nhìn thấy ngũ thải thạch cùng kia kiếm thai tựa hồ muốn thu đi, có thể tựa hồ bị một loại nào đó quy tắc hạn chế, tôn này hùng vị trang nghiêm pháp tướng cấp tốc chôn bụi, toàn bộ ngọc hành trong bí cảnh một mảnh hoang vu, mà lại vỡ ra một đạo khe lớn, linh khí không ngừng hướng trong đó chạy vào, không biết thông hướng chỗ nào, biến mất vô tung vô ảnh. Tháp nước bên ngoài, Lý Ngôn Sơ trên thân bao phủ lôi hỏa khí tức, một bộ uy vũ khôi giáp ở trên người hiện hiện, đạo môn phủ giáp làm nổi bật cả người thần quang uy nghiêm, trong tay mảnh vải kia đã ẩm vàng phát toái, triệt để chôn bụi. Cái này đạo diễn từ trong di tích đoạt tới thần tính bảo vật, triệt để bị tiên khí liệt quyết câu hai đạo quang mang hủy đi. Dù vậy, có thể ngắn ngủi áp chế tiên khí vẫn là siêu phàm bảo vật. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, thôi động bạch dương chân nhân lưu lại khẩu quyết. Khẩu quyết này bà chủ nhìn qua cũng không có vấn đề gì, đích thật là hàng phục liệt quyết câu nguyên bộ khẩu quyết. Lý Ngôn Sơ chẳng biết tại sao Bạch Dương chân nhân sẽ có liệt quyết câu khẩu quyết, bất quá khẩu quyết này đã hoàn toàn cùng Bạch Dương chân nhân cho hắn khác biệt, bị bà chủ một lần nữa sửa đổi, thăng cấp một đợt, không phải vậy Lý Ngôn Sơ cũng sẽ không dùng, bằng vào thủ đoạn của hắn, hoàn toàn có biện pháp áp chế cái này còn chưa giải khai uy năng tiên khí. Mới khẩu quyết bị thôi động đằng sau, một lam một tím hai đạo quang mang liền dần dần yên tĩnh trở lại, không còn bộc phát ra loại kia sắc bén khí cơ, sau đó, bọn chúng liền bay đến Lý Ngôn Sơ bên người, Lý Ngôn Sơ giương tay vồ một cái, trong tay liền xuất hiện một đôi trường câu, tạo hình phong cách cổ xưa trôi chảy, vô cùng sắc bén, thần quang tứ sắc, vánh ánh như ngọc. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, cảm giác cái này tiên khí giống như cánh tay thúc đẩy cảm giác, có thể nghe hắn hiệu lệnh. Bây giờ liền có thể cảm nhận được cái này liệt quyết câu bên trên tiên khí, bảo bối tốt. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có chút nhếch câu, vừa mới hàng phục bảo vật này, liền nhìn thấy thác nước bị một đạo cường đại quang mang bổ ra, lập tức kích thích từng tầng sóng nước. Lý Ngôn Sơ người mang kiếm vận, có thể cảm nhận được đây là một đạo cực kỳ cường đại kiếm ý, đạo diễn mặc dù là cái bức vương, nhưng nó thiên phú thật là không tệ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Chợt từ ngọc hành trong bí cảnh lộ ra một vệt thần quang, còn có thuần dương lôi hỏa khí tức, ầm ầm. Thác nước lúc đầu bị kiếm khí chém ra sau một lần nữa hợp lưu, nhưng lúc này lại trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt, thuần dương lôi hỏa khí tức bộc phát, mắt thấy phương viên vài dặm liền muốn biến thành một phiến đất hoang vu, đây vẫn chỉ là khí tức tiết lộ. Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, hắn cùng thiên lôi có đặc thù cảm ứng, nắm giữ ngũ lôi, cái này tiêu tan khí tức cũng không triệt để khuyết tán bộc phát, liền bị Lý Ngôn Sơ lấy tay bắt lấy, lực lượng này cực kỳ cuồng bạo, chỉ là tiêu tan khí tức liền không kém gì 100.000 công đức cấp bậc ngũ lôi phủ. Đây vẫn chỉ là đánh vỡ bí cảnh tiêu tán đi ra một chút khí tức. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lập tức vận dụng nắm giữ ngũ lôi năng lực, đem đạo lôi đỉnh này khí tức ngưng tụ thành châu, lập tức, lòng bàn tay của hắn quang mang lóe lên, liền lại hiện hiện một viên lôi châu, đây là lần trước thần tiêu phái Thiên Khôi đạo nhân dẫn tới thiên lôi, Lý Ngôn Sơ vào mây trong biển lấy ra, ngưng tụ thành một viên lôi châu, Lý Ngôn Sơ đếm thử dung hợp, một lát sau đem hai viên lôi châu hóa thành một viên, to như trứng gà, lóe ra cực kỳ đáng sợ khí tức của bạo, chí cương chí dương. Lý Ngôn Sơ tăng thêm mấy đạo phong ấn, đem viên này ẩn chứa lực lượng đáng sợ lôi châu thu nhập trong túi càn khôn. Lúc này, ngọc hành bí cảnh dần dần ổn định lại, không có cố khí tức đáng sợ kia bộc lộ, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, có chút suy nghĩ một lát, hay là bóp một cái thần thông, đột đi vào, thẳng đến hắn sau khi đi vào, liền phát hiện toàn bộ ngọc hành bí cảnh vậy mà dần dần phát toái, mà chỗ hắn ở lọt vào trong tầm mắt có thể đụng một mảnh cháy đen hố sét đánh, trên bầu trời có một đạo thật to vết rách, mắt thường thấy, linh khí không ngừng hướng vết rách phía sau bộc lộ đi vào, phảng phất thiên địa nghiêng về bình thường. Lúc này, ngọc hành trong bí cảnh đã không có đạo diễn thân ảnh, cũng không có khí chất kia luyện chuyển hàm xúc nữ tiên thân ảnh, nguyên bản tòa kia huyền diệu đồng châu đại điện, lúc này lại bị chém thành hai khúc. Đánh kịch liệt như vậy, Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, điểm này ngược lại là hắn bất ngờ, lúc đầu ngẫm lại thu phục liệt quyết câu lại giết trở lại ngọc hành trong bí cảnh đối phó đạo diễn, bởi vì đạo diễn trên người có loại kia thần bí lực lượng sinh mệnh, chịu nặng hơn nữa thương cũng có thể khôi phục, đánh nhau khá là phiền toái, hắn muốn cho đạo diễn cùng nữ tiên kia tái đấu trận trước, thật không nghĩ đến, không có quá dài thời gian, đạo diễn cùng nữ tiên kia vậy mà song song vẫn lạc, mà lại phúc địa này bí cảnh vậy mà bắt đầu vỡ nát. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, ẩn ẩn có một cái suy đoán, đạo diễn động thủ chưa bao giờ vận dụng sau lưng thanh kiếm kia, đây có lẽ là lá bài tẩy của hắn. Hắn suy nghĩ một chút, lại có chút nhíu mày, có thể cái này hố sét đánh từ đâu mà đến? Nhìn quy mô này cũng quá mức đáng sợ. Lý Ngôn Sơ còn chưa tới kịp suy nghĩ, trung quanh thiên địa liền không ngừng vỡ nát, phá diệt, biến mất, biến thành cực hạn trống không. Hắn chú ý tới, trong hố sét đánh có một viên ngũ thải thạch lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, bên cạnh còn có một đạo chưa thành hình kiếm thai, lơ lửng ở không trung, tản ra cực kỳ đáng sợ uy áp. Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, đi vào ngũ sắc thạch bên cạnh. Cỗ này sinh mệnh khí cơ hẳn là đạo diễn lực lượng trong cơ thể. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, có thể nhanh chóng khôi phục người hắn gặp qua rất nhiều, thế nhưng là có thể khôi phục thành đạo diễn dạng này, lại là cực kỳ hiếm thấy. Thanh kiếm này thay Lý Ngôn Sơ chưa bao giờ gặp đạo diễn thi triển qua, không xác định là đạo diễn đồ vật, hay là nữ tiên lưu lại, thế nhưng là hắn người mang kiếm vận, nắm giữ tiên pháp kiếm thuật thần thông, đối với kiếm đạo loại pháp khí kiếm quyết cực kỳ nhạy cảm, có thể cực kỳ trực quan cảm nhận được cái này chưa thành hình. Kiếm hai cường đại, không khỏi. Kiếm này thai vậy mà vây quanh Lý Ngôn Sơ bay lên, ông tác hưởng, tựa như long ngâm, cảnh tượng này Lý Ngôn Sơ cũng không phải lần thứ nhất gặp, La Phủ Sơn trước kia vết dỉ loang lộ tổ sư bội kiếm đồng dạng từng đối với mình biểu thị trung tâm, trước kia hắn còn không hiểu, bây giờ lại đã có chút giật mình, hẳn là trong cơ thể mình kiếm vận nguyên nhân, về phần mình tại sao phải đạt được kiếm vận gia thân, Lý Ngôn Sơ cũng không rõ ràng, chỉ có thể cho là có. Lẽ là bởi vì chính mình dáng dấp đủ đẹp trai, kiếm tu vốn chính là chú trọng nhất dáng vẻ hệ thống, phong lưu tiêu sái. Lập tức hắn đem ngũ sắc thạch cùng thanh kiếm này thai thu hồi, quá trình rất đơn giản, cũng không có hao phí lực lượng. Thiên địa không ngừng vỡ nát, Lý Ngôn Sơ liền dự định rời đi, đạo diễn thật sự là quá mức, người tới nhà trong bí cảnh, còn dẫn đến người ta bí cảnh đều sụp đổ, không chết như thế nào. Lý Ngôn Sơ điên lặng đầu đen rau muốn một đợt, thế nhưng là bỗng nhiên, hắn lại quay đầu nhìn về hướng đồng thau trong điện, đồng thau trong điện có một đạo cực kỳ hư nhược nguyên thần, cao ba tấc, hình tượng chính là khí chất kia luyện chuyển hàm xúc nữ tiên. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, nữ tiên này còn chưa có chết. Nếu như đạo diễn tại thế, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Chương 971, địa tiên một kiếm, thiên nhân chi nộ, vết rách, bảo vật. 2, chương 971, địa tiên một kiếm, thiên nhân chi nộ, vết rách, bảo vật. 2, nữ tiên này chỉ là một đạo tiên nhân hối hận, không có khả năng tại hắn lục địa kia tiên giới một kiếm sống sót, chỉ là đạo diễn đã treo, không ai cho Lý Ngôn Sơ kể ra loại này vẻ kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ thi triển thần thông cướp đến đồng thau trong điện, lấy tay đem nữ tiên này nguyên thần bắt lấy, đạo này nguyên thần bây giờ hơi mở, cơ hồ sắp phá diện, không biết bởi vì nguyên nhân gì vẫn như cũ hoàn chỉnh bảo tồn lại. Bất kể như thế nào, như thế có thể khiêng cũng coi như khó được, trước mang đi trở về nghiên cứu một chút, không được lại giết. Lý Ngôn Sơ cấp tốc làm ra phán đoán. Không gian chung quanh không ngừng phá thoái, toàn bộ ngọc hành bí cảnh biến mất, trên bầu trời, cái kia đạo khe nước to lớn điên cuồng thôn tính nơi đây linh khí, Lý Ngôn Sơ khẽ ngẩng đầu, vốn cho rằng là một đạo phổ thông vết nước không gian, không nghĩ tới vết nước kia sau lại phảng phất có một đạo vực sâu, mà lại lờ mờ, tựa hồ có bóng người hiện hiện, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, vừa định muốn thấy rõ ràng một chút, nhưng lại bị lực lượng kỳ quái nào đó che đậy, không gian chung quanh không ngừng biến mất. Lý Ngôn Sơ bóp một cái pháp quyết, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại ngọc hành trong bí cảnh, khi hắn rời đi thác nước đằng sau, lợi dụng mắt trần có thể thấy nhìn thấy ngọc hành bí cảnh quang mang dần dần phá diệt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hắn bây giờ tu luyện ấm thiên thần thông, đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ cực sâu, lúc này ẩn ẩn có thể cảm giác được ngọc này nhất định bí cảnh cũng không phải là cùng lúc trước động thiên phúc địa bí cảnh một dạng, không phải đóng lại, mà là triệt để phá diệt, tan đi trong trời đất. Đạo diễn thật là một cái cầu tặc. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Nữ tiên kia nguyên thần cao chỉ có 3 tấc, lúc này hai mắt nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, tại trên người nàng ra chỉ Vĩnh Chấn Sơn Hà Tiên Đạo bí thuật, đạo đạo huyền diệu phù văn màu vàng dung nhập nữ tiên này thể nội, sau đó Lý Ngôn Sơ liền đưa nàng thu nhập tiên vẽ bên trong, tiên vẽ trải qua bà chủ luyện chế lại một lần, dung hợp 3 tấm tiên vẽ uy năng, siêu phàm thoát tục, có đủ loại thần thông bất khả tư nghị, tiên vẽ thu hồi nữ tiên này nguyên thần, tuyệt không có khả năng đào thoát. Tiếp lấy Lý Ngôn Sơ liền lấy ra ngũ thải thạch, cùng cái này chưa thành hình kiếm thai, trong hai con ngươi quán chú pháp lực lại ra chỉ thành tâm ngọc bội uy năng, hai thứ bảo vật này tại thiên nhãn tầm mắt bên dưới hào quang vạn trượng, quang mang bắn ra bốn phía, trong đó cũng không có một tia tạp chất, cũng không có cái gì nguyên thần hối hận khí tức, cơ bản có thể bài trừ đạo diễn chưa chết. Đạo diễn cực kỳ khó giết, không nghĩ tới vậy mà chết tại ngọc hành trong bí cảnh, vì bảo vật mất mạng, đây là bỏ gốc lấy ngọn, không phải tu tiên chính đạo, người này tâm cảnh tu vi hay là kém chút. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, lập tức liền đem hai kiện bảo vật thu lại, lấy ra Ích Ma thần toa, Ích Ma thần toa hóa thành một đạo lưu quang hướng chân trời bay đi, chạy về Ngụy Thành. Ngụy Thành, Lý Ngôn Sơ trở về Thái Bình khách sạn đằng sau, bà chủ nhìn thấy hắn hơi kinh ngạc, làm sao nhanh như vậy liền trở lại, không tìm được ngọc hành bí cảnh. Lý Ngôn Sơ nói tìm được. Bà chủ ngạc nhiên nói, nếu tìm được, vì cái gì nhanh như vậy liền trở lại? Lý Ngôn Sơ cười nói, nhắc tới cũng xảo, ta vừa mới tìm tới ngọc hành bí cảnh, đi vào liền nhìn thấy Bạch Liên giáo đạo diễn chính cùng một tôn nữ tiên đấu pháp, từ một tòa đồng thau trong đại điện giết ra đến, trong tay mang theo liệt quyết câu. Bà chủ nghe vậy kinh ngạc nói, sau đó thì sao? Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, ta đem liệt quyết câu chiếm, rời đi ngọc hành bí cảnh. Bà chủ cười nói, vững vàng. Lý Ngôn Sơ nói ngọc này nhất định trong bí cảnh, cơ quan trung điệp, có được cường đại cấm chế, chỉ là bị một tên kiếm tu vượt quan chém vỡ, ta đi thời điểm cũng không có bất luận cái gì lực cản, ta còn tưởng rằng là ai đây, không nghĩ tới lại là đạo diễn. Hắn từng đối với bà chủ nói qua Bạch Liên giáo đạo diễn sự tình. Bà chủ nói, đạo diễn bây giờ tại nơi nào? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, ta ở bên ngoài hàng phục liệt quyết câu, đột nhiên có ngũ lôi khí tức truyền ra, đợi ta lại đi vào thời điểm, thanh đồng đại điện đã bị chém ra, đạo diễn chôn bụi, trên mặt đất có một cái cự đại hố sét đánh, trên trời còn có một vết nứt. Bà chủ một đôi xinh đẹp con ngươi trừng lên, đánh kịch liệt như vậy. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, ta cũng là cái phản ứng này. Hắn cùng bà chủ trò chuyện lên trên bầu trời vết nước kia sự tình, bà chủ nói, ngọc hành bí cảnh bị chém ra, phía sau hẳn là một mảnh hư không mới là, thế nào lại là một chỗ vực sâu, còn có bóng người. Lý Ngôn Sơ nói ta hẳn là sẽ không nhìn lầm, chỉ là có một cố lực lượng kỳ quái ngăn cách dò xét. Bà chủ có chút suy nghĩ nhân tiện nói, việc này quả thật có chút kỳ quặc cổ quái. Lý Ngôn Sơ lấy tay đem mấy kiện đồ vật lấy ra ngoài, theo thứ tự là bị giam cầm ở tiên vẽ bên trong nữ tiên nguyên thần, còn có cái kia ngũ thải thần thạch cùng cái kia đạo kiếm thai, cho dù là lấy bà chủ chấn định, nhìn thấy những bảo vật này cũng không nhịn được động dung, bộ thiên thạch, thanh thiên kiếm thai, ân. Cô gái này ta không biết, bất quá xem ra hẳn là giống như là một đạo trong bí cảnh hối hận, ấy. Không đối, tình trạng của nàng có chút kỳ quái. Chỉ bất quá nữ tiên này trên người vấn đề, bà chủ cũng không có nhìn đấu, có ngũ sắc tiên thạch cùng kiếm này thai ở một bên, bà chủ cũng không có lại xoắn xuýt việc này. Lý Ngôn Sơ dò hỏi, hai món đồ này đến tột cùng có tác dụng gì? Bà chủ trầm rãi nói, bộ thiên thạch, nghe nói là nữ hoa bộ thiên còn sót lại thần vật, chỉ còn lại có cuối cùng một khối thiên thạch, đem thần lực rót vào trong đó, ẩn chứa vô tận sinh mệnh thần lực. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, thế nhưng là khối này tảng đá ẩn chứa nhục thân trùng sinh lực lượng ngược lại là thật. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, đạo diễn mặc kệ chịu nặng hơn nữa thương đều có thể bằng vào cái này ngũ sắc thạch khôi phục. Hắn nhẹ nhàng nói ra, đạo này kiếm thai lại là thứ gì? Bà chủ nói, đây là một kiện chưa thành hình kiếm thai, có thể chạm toái hư không, ẩn chứa không gian chi đạo mạnh mẽ. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc. Ngũ sát thạch danh tự lai lịch mặc dù nghe rất ngưỡng bức, thế nhưng là hắn cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Thanh thiên kiếm thai, Lý Ngôn Sơ thật không có nghĩ đến lại còn a có lai lịch. Chém vỡ hư không, không gian chi đạo mảnh vỡ, nghe kiếm này thai đẳng cấp không thấp. Lý Ngôn Sơ cảm thán nói. Bà chủ nhẹ gật đầu, ta là nhìn thấy vật này mới nhớ tới, bảo vật này vốn không nên lưu lạc ở nhân gian, cho dù là tiên nhân cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, cười nói, ta phát hiện ngươi đối với mấy cái này bảo vật ký ức giống như càng thêm khắc sâu. Bà chủ ngóc lên cái cằm, thừ một tiếng. Lý Ngôn Sơ đem ngũ sắc thạch cùng thanh thiên kiếm thai thu lại sau, Bà chủ đề nghị, đem cái này nữ tiên hối hận thả ra, hỏi một chút lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, đem tiên triển lãm tranh mở, Thủy Mặc Sơn thủy trong bức tranh, có một cái khí chất huyền chuyển hàm xúc nữ tử, phiêu miểu thông linh. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, đem nữ tiên này phóng xuất, chợt một đạo cao ba tấc nguyên thần liền rơi trên mặt đất, bà chủ lông mày dương lên, nhỏ như vậy. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, nói ra, ta gặp được thời điểm vẫn còn lớn, lần thứ hai trở về liền nhỏ đi. Nữ tiên này lúc này đã khôi phục ý thức, thản nhiên nói, các ngươi là ai, vì cái gì đem ta cầm tù tại trong bức họa kia? Thanh âm của nàng cực kỳ linh hoạt kỳ ảo êm tai, chẳng qua là khi nàng thấy rõ ràng Lý Ngôn Sơ tướng mạo đằng sau, lập tức liền có chút kinh hoàng, là ngươi, nể là cái kia tặc đạo sĩ đồng bọn. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, không sai, chỉ bất quá ta không phải Đường Tăng, ta là cha hắn. Nữ tiên này a một tiếng, kinh ngạc nói, ngươi là cha hắn? Lý Ngôn Sơ, bà chủ tôi hắn một bụng, liếc mắt, chớ nói nhảm, cái gì vương bắt đạn cũng nhận nhi tử. Lý Ngôn Sơ nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên. Nữ tiên bây giờ chỉ có cao ba tấc, cùng lúc trước thiên khôi đạo nhân cơ hồ bình thường lớn nhỏ, lúc này nữ tiên thản nhiên nói, ngươi đến tuột cùng dự định làm cái gì? Còn có, nơi này đến tuột cùng là nơi nào? Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua bà chủ, cho nàng một ánh mắt, nữ tiên này đầu óc có phải hay không có chút vấn đề? Bà chủ ngầm hiểu, yên lặng gật đầu, ta nhìn cũng giống. Hai người ánh mắt sau khi trao đổi, bà chủ nói khẽ, nơi này là nhân gian, Ngọc Hành bí cảnh đã phá toái. Nữ tiên Vân Đạm Phong Khinh trên mặt hiện hiện một vòng vẻ bối rối, cái gì? Chợt nàng cũng có chút buồn rầu, ta tồn tại chính là trấn thủ Ngọc Hành trong bí cảnh Liệt Quyết Câu, nhưng hôm nay Liệt Quyết Câu bị cái này tặc đạo sĩ cướp đi, Ngọc Hành bí cảnh lại phá toái, xong, ta nên tiêu vong. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nữ tiên này thần thông quảng đại, khí chất chuyển hàm xúc, chỉ là bây giờ xem ra nhìn tựa hồ có chút đơn thuần. Hắn yên lặng vận chuyển linh mục thuật nhìn về phía nữ tiên này, thế nhưng là cũng không phát hiện vấn đề gì. Bà chủ thản nhiên nói, ngươi cũng coi như một cái tân sinh tồn tại, Ngọc Hành bí cảnh hủy không phải tốt hơn? Ngươi liền có thể tự do, trông coi cái gì tiên khí Liệt Quyết Câu chơi rất vui sao? Nữ tiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía bà chủ, trong một đôi mắt tựa hồ có ánh sáng màu. Bà chủ suy nghĩ một chút đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, nữ nhân cùng nữ nhân luôn luôn hảo giao chạy một chút, nếu không để cho ta cùng với nàng nói chuyện. Lý Ngôn Sơ yên lặng gật đầu, cho bà chủ một ánh mắt, có thể sử dụng liền dùng, không thể dùng liền chụp chết. Bà chủ yên lặng gật đầu, ngầm hiểu, biết. Khi chất tuyển chuyển hàm xúc nữ tiên nhìn xem bà chủ, chợt cảm thấy mười phần thân thiết, ghét bỏ nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, tiểu đạo sĩ này dáng dấp mặc dù không tệ, thế nhưng là cướp đoạt Liệt Quyết Câu, là cái tập nhân, hay là nữ tử này càng hiền hòa chút. Chương 972, nghe thường tiên tử. Xinh đẹp nữ quỷ. Trường sinh bất lão. Một, chương 972, nghe thường tiên tử. Xinh đẹp nữ quỷ. Trường sinh bất lão. Một, Lý Ngôn Sơ nhất cá nhân trong sân ngồi, cũng tịnh chưa cố ý lưu ý bà chủ cùng nữ tiên này đối thoại, với hắn mà nói nữ tiên này hối hận cũng không trọng yếu. Hai con ngươi đảo qua cũng không oán khí tà khí, chém giết đằng sau cũng sẽ không có công đức, thuộc về tương đối gần gà tồn tại, giết chi vô dụng, dạng, bỏ đi cũng không tiếc. Không nghĩ tới chỉ chốc lát đằng sau, bà chủ đem hắn hô đi vào, về sau nàng liền gọi nghe thường, lưu tại tiên hỏa bên trong sinh hoạt liền có thể. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, nháy mắt mấy cái, đây là đem cái này nữ tiên cho chiêu an. Khí chất lạnh nhạt nữ tiên thản nhiên nói, không sai, về sau ta gọi nghe thường, từ nay về sau ta muốn vì chính mình mà sống. Lý Ngôn Sơ có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới vừa quay đầu, nữ tiên này liền bị bà chủ cho tẩy não. Bà chủ ôn nhu nói, nghe thường một mực ở huyền minh trong cung, đối với nguyên bản nữ tiên kia sự tình cũng không hiểu rõ, ta thương tiếc kinh nghiệm của nàng, bởi vậy liền hứa hẹn nàng ở tiên họa bên trong. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, ngược lại là không có cái gì khác ý kiến, cứ như vậy, tiên họa bên trong liền coi như có một đạo vẽ linh. Nếu bà chủ đều nói như vậy, Lý Ngôn Sơ phất tay giải khai nữ tiên này trên thân cấm chế, màu vàng tiên đạo phù văn tản ra, khí chất phiêu miểu nữ tiên lần nữa khôi phục pháp lực, chỉ bất quá vẫn như cũng là ba tấc lớn nhỏ, nhìn bỏ túi đáng yêu, Lý Ngôn Sơ triển khai tiên họa, nàng nhẹ nhàng nhảy lên liền tới đến trong bức tranh. Bà chủ trên tay quang mang lấp lóe, xanh thảm giống như ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, từng nét phù văn ngưng tụ sắp xếp, cực kỳ huyền diệu, chợt tại tiên họa bên trong nữ. Tiên liền cảm giác được thể nội tràn đầy lực lượng, nguyên thần đang chậm rãi khôi phục, đa tạ tỷ tỷ. Nữ tiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, mà lại mang theo không che giấu được vui sướng. Lý Ngôn Sơ nhìn xem bà chủ, trêu ghẹo nói, như thế một chút thời gian liền thành tỷ tỷ. Bà chủ ngóc lên cái cằm, thư một tiếng, đó là tự nhiên. Không động sơn, một cái dưới chân là màu đỏ đại mãng, khuôn mặt kỳ đệ nhất, trước trán lồi lao nhân lơ lửng ở không trung, cùng một tên râu tóc đều dựng, người mặc đạo bào vải thô, cầm trong tay kiếm gô đạo trung niên đạo nhân giằng co. Trường sinh lão tổ trên thân khí cơ kéo dài, từ Nam Cương trở về đằng sau, luyện hóa thể nội cái kia cường đại đạo khí, không nghĩ tới không có qua mấy ngày, liền bị Thiên Khôi đạo nhân tìm tới. Trường sinh lão tổ mỉm cười nói, Thiên Khôi, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại chính mình đưa tới cửa, chẳng lẽ là nghĩ thông suốt? Thiên Khôi đạo nhân màu tím khuôn mặt, một đôi mắt hổ như là tia chớp, trầm giọng quát, Trường sinh lão tặc, lúc trước suýt nữa bị ngươi độc thủ, hôm nay đến liền vì trả thù. Thoại âm rơi xuống, Thiên Khôi đạo nhân liền sẽ không tiếp tục cùng Trường Sinh lão tổ nói nhảm, kiếm gỗ đào một chỉ, một tia chớp đập xuống. Ầm ầm. Trường Sinh lão tổ thôi động thần thông, không nghĩ tới hôm nay Khôi đạo nhân nói đánh là đánh, thần thông của hắn lúc trước bị Lý Ngôn Sơ phá bỡ, thanh đồng thần thụ đạo tượng uy năng đánh chút chiết khấu, cùng trời Khôi đạo nhân liều mạng một cái, hắn mặt ngoài thần sắc như thường, thế nhưng là thể nội pháp lực lại có một chút chấn động, trong con mắt của hắn hiện hiện kinh ngạc, Thiên Khôi đạo nhân ở trước mặt hắn vốn không sức hoàn thủ, mà lại hôm đó hắn thấy một lần Thiên Khôi đạo nhân, liền phát hiện trong đó mánh khóe, Thiên Khôi đạo nhân tu hành pháp môn với hắn mà nói cực kỳ mấu chốt, hắn liền muốn nuốt Thiên Khôi đạo nhân nguyên thần, triệt để luyện chế loại lực lượng này, đem nắm giữ ở trong tay mình. Bất quá, về sau hôm nay Khôi đạo nhân bị Lý Ngôn sơ cứu, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, Thiên Khôi đạo nhân thực lực vậy mà tăng vọt, đạt tới tam cảnh hậu kỳ. Trường Sinh lão tổ trong tay lúc đầu có 4 kiện bảo vật, Hôn Mê kiếm, Phát Khô trùng, Tán Ôn roi, Đao đầu bản, trừ Tán Ôn roi là khống chế ôn dịch bên ngoài, còn lại 3 kiện đều là công kích thần hồn bảo vật, dùng để đối phó Thiên Khôi đạo nhân, cái này không có nhục thân tồn tại không thể thích hợp hơn. Lúc này Thiên Khôi đạo nhân thi triển lôi pháp quá mức bá đạo, Trường Sinh lão tổ phất phất tay, trước mặt hiện hiện Hôn Mê kiếm các loại 4 kiện pháp bảo đạo tượng, đây là lúc trước pháp bảo còn tại trong tay hắn thời điểm, quan tưởng đi ra thần thông, mặc dù so thi triển chân chính pháp bảo đánh rất nhiều chiếc khấu, thế nhưng là vẫn như cũ có uy năng. Bốn kiện đạo tượng đem Thiên Khôi đạo nhân bao phủ, Thiên Khôi đạo nhân thần sắc không thay đổi, hắn là vì trả thù mà đến, muốn chính là một thông quái. Đem kiếm vô đạo hướng trên trời một chỉ, huy hoàng tiên lôi mấy chục đạo, như điện xà bình thường đập xuống. Thần Tiêu phái lôi pháp vốn là đạo môn bên trong riêng một ngọn cờ, cực kỳ cường đại tồn tại. Ầm ầm, ầm ầm. Hai người giao thủ thần thông nhiều lần ra, Trường Sinh lão tổ hơi kinh ngạc, Hôn Mê kiếm, Phát Khô trùng, Đao đầu bàn ba đạo thần thông rơi vào Thiên Khôi đạo nhân trên thân, mặc dù đưa đến nhất định hiệu quả, thế nhưng là hiệu quả không lớn, hắn trong hai con ngươi nổi lên linh quang. Nhìn về phía Thiên Khôi đạo nhân, hơi kinh ngạc, không có khả năng, ngươi tại sao phải khôi phục nhục thân? Cho dù là lấy Trường Sinh lão tổ nhận biết, lúc này cũng là cực kỳ động dung, Thiên Khôi đạo nhân tiếng như tiếng sấm, vũ lôi chu diệt, gột rửa yêu ma. Thoại âm rơi xuống, lại là mấy đạo thô to như thùng nước lôi đình rơi xuống, ẩn chứa chí dương chi lực, đánh vào Trường Sinh lão tổ đạo tượng phía trên, Hôn Mê kiếm, Phát Khô chuông ầm vang phát thoái, Tán Ôn roi, Đao đầu bàn đạo tượng còn lưu tại trong tay, Trường Sinh lão tổ đem đạo tượng thôi động đến cực hạn, pháp lực hùng hậu không gì sánh được, cùng Thần Tiêu phái lôi pháp rằng có không xong. Thiên Khôi đạo nhân tại Không Động Sơn đỉnh bố trí xuống Cửu Lôi Nguyên Hóa đại trận, đem toàn bộ khu vực phong tỏa, Trường Sinh lão tổ trầm giọng nói, "Thiên Khôi tiểu nhi, chẳng lẽ lại là muốn cùng lão phu liều cái chết sống?" Thiên Khôi đạo nhân cười lạnh, "Lão tắc sợ, tới này không cùng ngươi liều cái sinh tử, chẳng lẽ còn cùng ngươi ôn chuyện?" Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn kiếm gỗ đào hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Trường Sinh lão tổ, trên thân kiếm ẩn chứa cường hành lôi quang cùng chém yêu chi lực, Trường Sinh lão tổ thân hình liên tiếp chớp động, tránh đi kiếm gỗ đào, Cửu Lôi Nguyên Hóa trong đại trận bộc phát khí cơ, có thể chôn vùi hết thảy, không trung đỉnh núi, lôi đỉnh không ngừng đập xuống. Một màn này phản phất thần thoại khôi phục, có lôi công cầm trong tay tiên khí trên không trung cách làm bình thường. Trận chiến này dòng dã đánh 2 ngày, Thiên Khôi đạo nhân tính như liên hỏa, thực lực khách quan Trường Sinh lão tổ mà nói, pháp lực hơi yếu chút, nhưng hắn tinh thông quy thuận tiên kinh, nắm giữ lôi pháp uy lực lại mạnh, bởi vậy dòng dã 2 ngày đem Cửu Lôi Nguyên Hóa trong đại trận phong tỏa khu vực hòa mình phế tích. Không Động Sơn Trường Sinh lão tổ là đại hạ thời kỳ cổ lão nhân vật, không phải vậy lúc trước Thiên Khôi đạo nhân nhìn thấy hắn cũng sẽ không như vậy kính trọng, công tham tạo hóa, nhưng hắn không có nghĩ rằng Thiên Khôi đạo nhân bây giờ dữ dội như vậy. Đáng chết! Hắn tại sao lại tìm về nhục thân? Vì sao có loại này đột phá? Trường Sinh lão tổ thầm mắng, đống nhiên nghĩ đến cái kia dung mạo tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân, lập tức liền có chút giật mình. Việc này tất nhiên là hắn cách làm. Không Động Sơn phụ cận cũng không ít tu sĩ ẩn sĩ, biết trong núi có một tên Trường Sinh lão tổ, thật không nghĩ đến bây giờ vậy mà lại có một tên mặt tím đạo nhân đến cùng Trường Sinh lão tổ đấu pháp. Trên bầu trời, lôi vân dày đặc, đạo đạo lôi đỉnh như là thiên trụ bình thường, khóa lại toàn bộ Không Động Sơn đỉnh núi, uy năng đáng sợ ở trong đó hiện hiện. Hùng vĩ thanh đồng thụ đạo tượng phảng phất muốn kết nối thiên địa, thiên lôi màu tím tựa như đại mãng bình thường không ngừng rơi xuống. Trận chiến này tiếp tục mấy ngày, hấp dẫn không ít người tu hành chú ý. Cuối cùng, thiên lôi bên trong phá xuất một đạo bạch quang, hướng chân trời bỏ chạy. Trên bầu trời, phảng phất hiện hóa một mảnh cổ lão lôi trì, một cái râu tóc đều dựng đạo nhân khuôn mặt hiện hiện, cực kỳ uy mãnh. Mọi người đều kinh, không nghĩ tới Không Động Sơn Trường Sinh lão tổ vậy mà bại lui. Vây xem nơi đây đấu pháp rất nhiều tu sĩ bên trong, có hai tên lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt, thấy rõ ràng đạo nhân kia khuôn mặt đằng sau, không khỏi giật mình. Trong đó một tên lão đạo ánh mắt kinh nghi bất định, người này làm sao giống như là Thiên Khôi sư thúc. Cái này lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt không khỏi nắm chặt nắm đấm, có chút kích động, bên cạnh lão đạo sĩ ánh mắt thâm thúy, một lát sau cả kinh nói, thật là Thiên Khôi sư thúc. Hai người này là Thần Tiêu phái cao thủ, lúc này tâm tình vô cùng kích động, không nghĩ tới Thiên Khôi sư thúc còn tại nhân thế, mà lại vậy mà đấu bại Không Động Sơn Trường Sinh lão tổ bực cổ lão tồn tại này. Hai tên lão đạo sĩ liếc nhau, trên thân lôi quang lấp loé, hướng Không Động Sơn đỉnh bắt đi. Một ngày này, Thần Tiêu phái Thiên Khôi đạo nhân xuất hiện lần nữa trong mắt thế nhân, mà lại đánh bại Không Động Sơn Trường Sinh lão tổ, tại tu hành giới nhất chiến thành danh. Lý Ngôn Sơ thân ở Ngụy Thành, nghe nói việc này cũng không nhịn được hơi xúc động, Thiên Khôi tiền bối quả nhiên đi báo thủ, mà lại vậy mà thật tại Không Động Sơn ngồi xổm Trường Sinh lão tổ. Lý Ngôn Sơ vốn cho rằng Trường Sinh lão tổ sẽ không dễ dàng về Không Động Sơn đạo trường, không nghĩ tới lại còn là trở về, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, phải nghĩ biện pháp trừ bỏ cái này Trường Sinh lão tổ. Thanh Hà quận, Châu Thành, nơi đây có một cái rách nát thôn trang, qua lại hành thương ngộ nhập nơi đây thường thường mất tích, quan phủ đã từng phái người đến dò xét, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì, mời phụ cận bà cốt thầy cúng hòa thượng đạo sĩ làm pháp, hiệu quả cũng không lớn, về sau liền trở thành một cái quỷ thôn, người phụ cận nghe mà biến sắc, chỉ là qua lại hành thương có đôi khi trên đường gặp mưa to, vẫn như cũ sẽ ngộ nhập quỷ thôn. Tối nay, Âu Vân Tế Nguyệt, có hai bóng người từ nơi xa mà đến, hướng quỷ thôn đi đến, quỷ thôn bản danh Trình Gia Trang, trên dưới 100 gia đình, về sau không biết vì nguyên nhân gì, thôn hoang vắng. Hai đạo nhân ảnh một cao một thấp, Cao là một cái 27-28 tuổi thanh niên, làm thư sinh cách ăn mặc, song mi tả phi nhập tấn, có chút khí khái hào hùng, có ở sau lưng một cái giỏ sách, giống như là du học thư sinh, bên người đi theo một cái 13-14 tuổi thiếu niên, bên hông treo đeo một ngụm thiết kiếm, một thân kình trang, làm giang hồ khách cách ăn mặc. Hai người đi vào quỷ thôn, thiếu niên thấp giọng nói, buổi tối hôm nay thật sự có mỹ mạo nữ quỷ. Thiếu niên chính là Quách Thành Hoàng Nghĩa Tử, Lã Giang Hoài. Chương 972, Nghe Thường Tiên Tử. Xinh đẹp nữ quỷ. Trường sinh bất lão. 2. Chương 972, Nghe Thường Tiên Tử. Xinh đẹp nữ quỷ. Trường sinh bất lão. 2. Thanh niên này thư sinh mỉm cười nói, tiểu lã, ngươi nói chúng ta nhận biết đằng sau, ta lừa qua ngươi sao? Nghe trong chùa đồng liêu nói, nữ quỷ kia dáng dấp tương đương xinh đẹp. Lã Giang Hoài cười nói, tốt tốt tốt, chúng ta mau mau đi, đi vào kiến thức một chút. Thanh niên này thư sinh không phải người khác, chính là đại lý tự kiếm khách Bạch Ngọc Thang, làm thư sinh cách ăn mặc mục đích đơn thuần, chính là vì trêu chọc nữ quỷ, mặc dù cùng Lã Giang Hoài mới quen, nhưng hai người tính tình khá là ăn ý, nghe nói quỷ này thôn sự tình, Bạch Ngọc Thang liền hô Lã Giang Hoài cùng nhau đến đây, dù sao tiểu tử này tuy còn trẻ tuổi, thế nhưng là tu vi không tầm thường, hai người bước nhanh đi vào bên trong, tìm được một gia đình ở lại, bọn hắn cũng không phải là người bình thường, can đảm cẩn trọng, cố ý tìm kiếm được một chỗ âm khí cực nặng tòa nhà. Bóng đêm dần dần sâu, Lã Giang Hoài gối lên thiết kiếm nằm trên mặt đất, Bạch Ngọc Thang dựa nghiêng ở trên cây cột, một mặt tâm sự, cầm trong tay hai đạo lá bùa màu vàng, có chấn quỷ trừ tà chi dụ. Ô ô ô. Bên hai bỗng nhiên truyền đến nữ nhân nhẹ giọng nức nở thanh âm, Bạch Ngọc Thang hai mắt tỏa sáng, thân thể chấn động tỉnh táo lại, hắn dùng chân nhẹ nhàng đá một chút Lã Giang Hoài, Lã Giang Hoài đã trừng mắt một đôi ánh mắt sáng ngời đứng dậy, hai người liếc nhau, liền tới cửa, trong sân có một ngụm giếng cổ, tỉnh biên lúc này có một cái vóc người thướt tha nữ tử ngay tại gội đầu, lúc này bóng đêm cực sâu, nàng lại tại từ trong giếng múc nước, nữ tử này ngồi xổm ở tỉnh biên, quần áo trên người phát họa ra mượt mà mông hình. Lã Giang Hoài hướng về phía Bạch Ngọc Thang mỉm cười nói ra, Bạch ca thành không lớn ta. Hắn thiếu niên tính tình đối với nữ nhân xinh đẹp có khác một phen hướng tới, cũng không có dư thừa tâm tư, chỉ là muốn mở mang tầm mắt, cáo vợ quỷ thiếp cũng là nhân sinh một chuyện vui lớn, đầu đường dân gian trong truyền thuyết phần lớn là việc này, Bạch Ngọc Thang cũng là như thế tâm tư. Chuyện này hắn cũng là nghe nói đại lý tự cái kia đồng liêu nói, vị đồng liêu này là tên thanh niên cao lớn, tuy còn trẻ tuổi thế nhưng là một thân khí huyết như hồng lô bình thường, tại nhân tài đông đúc, đại lý tự bộc lộ tài năng, tấn thăng rất nhanh. Hắn tên là Trần Khánh, còn có một vị hảo hữu Đoàn Phi, hai người nghe nói cùng đại lý tự vị kia tuổi trẻ trời tam cảnh cao thủ, kiếm đạo thiên tiêu vệ hành chính là hảo hữu, bởi vậy Trần Khánh cáo chi việc này đằng sau, Bạch Ngọc Thang đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, đối với nữ quỷ này tư sắc cực kỳ chờ mong, liền cố ý làm thư sinh cách ăn mặc, cố ý dặn dò Lã Giang Hoài không cần vội vã xuất thủ, để cho mình cùng nữ quỷ hảo hảo trao đổi. Một chút, kẹt kẹt. Bạch Ngọc Thang đẩy cửa ra đi ra ngoài, chậm rãi đi hướng tại tỉnh biên gội đầu nữ tử kia, nhẹ nhàng nói ra, cô nương, nước giếng băng hàn, đêm dài ở đây trải đầu rửa mặt, sợ đến phong hàn. Bạch Ngọc Thang trên mặt lộ ra ôn tồn lễ độ mỉm cười, nữ tử trẻ tuổi quay đầu, giọng dịu dàng cười nói, công tử thật là một cái người tốt. Nàng xoay đầu lại đằng sau, Bạch Ngọc Thang lập tức sắc mặt đại biến, nữ tử này ra thịt hư thối, roi bò ở trên mặt chạy tới chạy lui, cười một tiếng như thế, liền có thể nhìn thấy hư thối rừng ngả. Bạch Ngọc Thang giang tươi cười cứng đờ, trong lòng thầm mắng, Trần Khánh, đại gia ngươi. Ở sau cửa quan sát Lã Giang Hoài đồng dạng lông mày thật sâu nhăn lại trong lòng thầm mắng, Bạch Ngọc Thang, đại gia ngươi. Làm thư sinh ăn mặc Bạch Ngọc Thang lúc này một đôi kiếm mi bật lên, quát lạnh một tiếng, yêu nghiệt to gan. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Nơi nào còn có cái gì ôn tồn lễ độ mỉm cười, trở tay từ phía sau lưng giỏ sách bên trong rút ra một thanh trường kiếm, giơ kiếm ngay ngực. Tư thái này xinh đẹp có thể trên mặt lại hư thối che kín giỏi bỏ nữ tử trẻ tuổi ôn nhu nói, công tử trước sau tương phản to lớn như thế, chẳng lẽ lại là ngại nô gia xấu. Bạch Ngọc Thang quát lạnh một tiếng, thần sắc nghiêm nghị, tu sĩ chúng ta chạm yêu trừ ma, há luận đẹp xấu, ngươi tên này xem kiếm. Hắn khí độ bất phàm, thoại âm rơi xuống, liền một kiếm chém ra, mấy đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà ra, chém về phía nữ quỷ này. Có thể nữ quỷ này thân hình lại đột nhiên biến mất, Bạch Ngọc Thang kiếm khí đối với quỷ vật cũng có thương tổn, làm cho người không dám kinh thường. Nữ quỷ thân hình biến mất xuất hiện lần nữa, lập tức liền tới đến trước phòng, hướng về phía ở sau cửa nhìn lén Lã Giang Hoài mỉm cười, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thân thể đẹp không? Một lớn một nhỏ hai tên kiếm khách, hiện nhiên giấu ở phía sau cửa cái này lại càng dễ đối phó. Lã Giang Hoài trầm mặc, lập tức liền cả giận nói, đẹp mắt mẹ ngươi. Trực tiếp bóp một cái pháp quyết, nữ quỷ dưới chân đột nhiên hiện hiện một đạo vòng lửa, đạo hỏa này vòng cọ một chút thăng lên, đem nữ quỷ vây quanh, hỏa diễm cực kỳ nóng rực. Đốt nữ quỷ này trên thân âm khí chi chi rung động. A a a. Nữ quỷ lập tức kêu thảm không thôi, tối nay gặp được hai người này, nhìn xem là thư sinh, trên thực tế là cái kiếm khách, nhìn xem là giang hồ kiếm khách, không nghĩ tới lại là người tu sĩ. Bởi vì phán đoán sai lầm, nữ quỷ bị Lã Giang Hoài khốn tại vòng lửa bên trong, Bạch Ngọc Thang kiếm khí lần nữa chém tới, đem nữ quỷ thân thể xuyên qua, tại hai người hợp lực phía dưới, nữ quỷ này rất nhanh liền hôi phi yên diệt, lệ khí tiêu tán, hết thảy tiêu tán hầu như không còn đằng sau, trong tay mang theo trường kiếm, làm thư sinh ăn mặc Bạch Ngọc Thang, cùng bên hông treo thiết kiếm, lại nắm nuốt pháp quyết Lã Giang Hoài lướt nhau, hai người thật lâu không nói gì. Hồi lâu, Lã Giang Hoài thăm thẳm thở dài, ta vẫn là đứa bé, về sau ta còn thế nào tìm vợ. Lã Giang Hoài than thở khóc lóc, Bạch Ngọc Thang cũng cảm thấy có chút đau răng, đây con mẹ nó, nào có cái gì mỹ mạo nữ quỷ. Chính mình còn cố ý đặt mua một thân trang phục, hắn cũng thở dài, ca cũng không muốn, ca có lỗi với ngươi, trở về dẫn ngươi đi câu lan nghe hát. Lã Giang Hoài nghe vậy không nói một lời, nhanh chân đi thẳng về phía trước, Bạch Ngọc Thang vội vàng hô, thế nào? không đến mức đi. Còn tức giận. Lã Giang Hoài ngạc nhiên quay đầu, không phải đi Câu Lan nghe hát sao? Bạch Ngọc Thang. Không Động Sơn Trường Sinh lão tổ bại vào Thần Tiêu phái Thái thượng trưởng lão Thiên Khôi đạo nhân thủ hạ, tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ tu hành giới, Thiên Khôi đạo nhân trở về, Thần Tiêu phái thanh thế phóng đại, hắn cũng treo một cái Thái thượng trưởng lão danh tự. Tam Dương Sơn phụ cận có một chỗ sơn thôn, có phụ nhân nữ tử tại bên dòng suối giặt quần áo, tiểu hài đang truy đuổi đùa giỡn, lão nhân ngồi tại góc tường phơi nắng, lúc này chính vào giờ cơm, các nhà các hộ dâng lên khói bếp, mùi cơm chín nồng đậm, tràn đầy khói lửa nhân gian. Lúc này đầu thôn lại tới một vị tiên phong đạo cốt, trước chắn lồi, khuôn mặt kỳ cổ lão nhân dáng vẻ bất phàm, nhìn xem giống như là thế ngoại cao nhân, đi vào cửa thôn, một cái đứa bé trừng mắt mắt to, tò mò. Hỏi, lão gia gia, ngươi từ đâu tới đây? Tiên phong đạo cốt lão nhân chính là Không Động Sơn Trường Sinh lão tổ, nghe vậy cười nhạt nói, lão phu chính là sơn giã người tu tiên, dọc đường nơi đây. Trường Sinh lão tổ lời nói hấp dẫn rất nhiều đứa bé xuống tới, mồm năm miệng mười hỏi, tu tiên là cái gì? Đúng a, tu tiên làm gì? Trường Sinh lão tổ mỉm cười nói, tu tiên là lấy phàm nhân chi thân, nắm giữ thiên địa chi lực, từng bước một siêu phàm thoát tục, có thể cùng thiên địa đồng thọ, trường sinh bất lão. Cũng mặc kệ bọn này đứa bé có nghe hay không hiểu, Trường Sinh lão tổ nhàn nhạt cho bọn hắn giải thích, vô cùng có kiên nhẫn. Một tên nữ đồng mọc ra một đôi linh khí bốn phía con mắt hỏi, lão gia gia kia người Trường Sinh sao? Trường Sinh lão tổ thản nhiên nói, ta còn không có, chỉ là ta có biện pháp. Nhìn xem những này phấn điêu ngọc khí đứa bé, khoe miệng nhịn không được lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, hay là mùi vị quen thuộc này, đồng tử linh khí chưa tăng, chính là vật đại bổ. Hắn một mặt hoài niệm, nhìn trước mắt vây quanh mình bọn này đồng nam đồng nữ, cùng cái này khắp thôn nam nữ già trẻ, nét môi nở nụ cười, hôm nay là vận mệnh của các ngươi. Hắn đem một tên 7, 8 tuổi môi hồng răng trắng tiểu nam hải bế lên, trong ngực có một đầu tiểu xà màu đỏ thò đầu ra, phun ra lưỡi. Trường Sinh lão tổ nhìn chăm chú hắn, cười nhạt một tiếng, lập tức liền hé miệng, hướng về phía cái này 7, 8 tuổi tiểu nam hải cắn đi lên. Keng, đứa bé trai này cổ vậy mà như kim thạch bình thường, hắn căn bản không cắn nổi. Trường Sinh lão tổ nhíu mày, đại mãng đem trong ngực tiểu nam hải giơ lên, tiểu nam hải trên mặt thấm lấy cười lạnh, ánh mắt băng lãnh, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, đem Trường Sinh lão tổ cái trán xuyên thủng. Không chỉ có như vậy, vây quanh hắn một đám trẻ nhỏ nhao nhao hóa thành kiếm quang, Trường Sinh lão tổ trong nháy mắt trên thân liền xuất hiện rất nhiều trong suốt lỗ thủng, lộ ra ánh sáng đến, trong cơ thể của hắn có bàng bạc hoạt tính, cũng không lập tức chết đi, khiếp sợ nhìn về phía cái thôn này, một gian trong nhà tranh, có một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân đẩy cửa ra đi ra, thần sắc lạnh lùng, cười lạnh. Lúc này nơi nào còn có cái gì tràn ngập khói lửa nhân gian thôn, trung quanh đã biến thành một mảnh liên tục chập trùng ngọn núi, nguy nga cao ngất, hùng kỳ tráng quan. Trường Sinh lão tổ trong nháy mắt kịp phản ứng, thất thanh nói, trong bức tranh tiên địa. Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, một cái ăn người hung mà, vậy mà lấy Trường Sinh làm tên. Hôm nay liền để cho ngươi hồn phi phách tán. Thanh âm kia như tiếng sấm bình thường, Trường Sinh lão tổ trong lòng run lên, cái này trẻ tuổi đạo nhân vậy mà tìm được tung tích của mình, đồng thời bất chi bất giác đem chính mình thu nhập trong bức tranh thiên địa. Nhìn thấy đạo nhân tuổi trẻ ánh mắt lạnh như băng kia, Trường Sinh lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 973, C1. Lò luyện đan. Gặp lại nữ tử bảy bảng. 1. Chương 973, C1. Lò luyện đan. Gặp lại nữ tử bảy bảng. Cơ hồ không chần chờ chút nào, Trường Sinh lão tổ trực tiếp đem pháp lực thần thức thôi động đến cực hạn. Một gốc kết nối thiên địa thanh đồng thần thụ hiện lên ở phía sau hắn, cái này thanh đồng thần thụ cực kỳ huyền diệu cổ lão, phía trên có tẩu thú, chim bay, trung thần, hoa cỏ, trái cây, treo rồng, thần quang bao phủ, đây là hắn tu luyện một môn đại thần thông, sát phạt lăng lệ, đạo tượng cực kỳ hùng vĩ. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, đồng dạng tế ra một gốc thanh đồng thụ, đem bảng bạc pháp lực quán chú trong đó, trong chốc lát, mặt khác một tôn thanh đồng thần thụ hiện hiện. Trường Sinh lão tổ thi triển thanh đồng thần thụ đạo tượng nguyên bản nhìn hùng vĩ huyền diệu, có thể cùng Lý Ngôn Sơ thi triển đạo tượng so sánh, liền lộ ra cực kỳ thô ráp, phản phất thấp kém phẩm hàng giả bình thường. Lý Ngôn Sơ thôi động thanh đồng thần thụ đằng sau, hào quang bao phủ, rầm rầm rầm. Trường Sinh lão tổ thanh đồng thần thụ đạo tượng từng khúc phá diện. Hắn vốn chính là cưỡng ép thôi động đạo này tượng, lại liên tiếp mấy lần bị Lý Ngôn Sơ cùng trời khôi đạo nhân trọng thương, thiêu đốt căn bản, Trường Sinh lão tổ không thể tin nhìn về phía Lý Ngôn Sơ trong tay thanh đồng thần thụ, cả kinh nói, không có khả năng. C1 làm sao lại tại trong tay của ngươi? Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, vui mừng bất động, trong lòng lại có chút kinh ngạc, C1 cái này thanh đồng thần thụ là C1. C1 là Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại thần thụ, câu thông thiên địa, nghe nói là cổ thần người ở, chỉ là cho tới nay cực kỳ thần bí, không người nhìn thấy. Lý Ngôn Sơ lúc trước gặp qua Trường Sinh lão tổ thi triển thanh đồng thụ đạo tượng, bởi vậy lúc này thôi động thanh đồng thần thụ chính là ôm mục đích này, dẫn Trường Sinh lão tổ nói ra vật này tồn tại, nhưng hắn không nghĩ tới, vật này lại là trong truyền thuyết C1. Lý Ngôn Sơ dùng kiếm bắt quái tìm được Trường Sinh lão tổ tung tích, Trường Sinh lão tổ liên tiếp bị thương, cảnh giới nhận hạn chế, bởi vậy cũng không giống lần đầu bị kiếm bắt quái thăm dò thời điểm trước tiên phát hiện. Hắn cố ý ở chỗ này triển khai tiên vẽ, đem Trường Sinh lão tổ thu nhập trong đó. Lúc này hắn thần sắc tự nhiên, một trường nô ra, có một cái kình thiên cự thủ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm, trực tiếp đem Trường Sinh lão tổ thi triển thanh đồng đạo tượng đánh nát, uy năng đáng sợ nghiền ép Trường Sinh lão tổ. Trường Sinh lão tổ vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới vậy mà chúng cái này trẻ tuổi đạo nhân tính toán. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, lập tức liền thi triển thần thông muốn chạy trốn nơi đây. Thế nhưng là vùng thiên địa này ngũ hành chi lực bị Lý Ngôn Sơ nắm giữ, Trường Sinh lão tổ thi triển độn pháp đằng sau cũng không rời đi, hay là tại nguyên địa, mà cũng bởi vì cái này một sơ sẩy, kình thiên cự thủ rơi xuống, tốc độ càng nhanh. Phốc. Sắc mặt hắn trắng bệnh, lại phun ra một ngụm máu tươi. Phanh, phanh, phanh. Thiên Khôi đạo nhân tinh thông lôi pháp, vừa học quy thuận tiên kinh, một lần nữa ngưng tụ thân thể đằng sau thực lực tăng nhiều, cùng Trường Sinh lão tổ đấu chiến mấy ngày, cuối cùng đại thắng Trường Sinh lão tổ. Thế nhưng là tại Lý Ngôn Sơ trước mặt, nhất là lúc này hắn thân ở tại tiên vẽ bên trong, Trường Sinh lão tổ liên tiếp mấy lần công kích đằng sau, liền bị đánh thổ huyết bay ngược, trung điệp đánh vào trên mặt đất, chỉ là thương thế trên người hắn trong lúc thoáng qua liền sẽ khôi. Phụ. Thằng ngại danh. Tại trong bức họa kia thiên địa lão phu mặc dù không có khả năng thắng, nhưng ngươi nếu muốn giết lão phu cũng không phải chuyện dễ. Trường Sinh lão tổ trên người màu đỏ đại mãng trong nháy mắt hóa thành bách trượng thân thể, mà hắn đứng ở màu đỏ đại mãng trên đầu, tiên khí phiêu miểu, Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, rút ra bên hông chém dao đao, thương sóng một tiếng, tựa như long ngâm. Ánh đao lướt qua, bách trượng đại mãng trong nháy mắt đầu lâu rơi xuống đất, cho cười, hôm nay không giết được ngươi, ta cũng không rời đi nơi đây. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, một mặt vàng óng cổ kính lớn lên theo gió, quang mang bao phủ, Trường Sinh lão tổ thân hình cứng đờ, lập tức ánh mắt ảm đạm, chém dao đao, tiếng bắt quái, hai kiện mấy triệu công đức cấp bậc pháp bảo trước đó lộ ra cực lớn uy năng, Trường Sinh lão tổ bị trọng thương, khí tức rách nát, lần nữa vận chuyển thần thông chữa trị thương thế, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt tràn ngập sát cơ. Ta tu hành đến nay, còn chưa gặp được giống ngươi người cuồng vọng như vậy. Trong một chớp mắt, Trường Sinh lão tổ sau lưng hiện hiện một tôn hùng vĩ nguyên thần pháp tướng, Trường Sinh lão tổ một trường minh ra, hùng vĩ pháp tướng trong tay vô số cương phong hội tụ thành một đạo vòi rồng lớn, hướng Lý Ngôn Sơ gào thét mà đi, phảng phất muốn đem trọn phiến trong bức tranh thiên địa xé nát bình thường. Lý Ngôn Sơ đưa tay ở giữa, một đạo hồng lăng bay ra, trong nháy mắt hóa thành mấy trăm trượng, tiên khí bao phủ, hào quang vạn trượng, chỉ là vừa mới hiện hiện, liền đem đạo này vòi rồng lớn đánh nát. Ầm ầm. Trường Sinh lão tổ hùng vĩ pháp tướng trong nháy mắt bị cái này hồng lăng chói buộc, thiên hỏa cháy hùng hực, Trường Sinh lão tổ trong miệng đột nhiên bộc phát ra một tiếng hét thảm. A a a a. Tiếp lấy Lý Ngôn Sơ tế ra một ngụm đồng thau cổ trùng hóa thành hơn trượng lớn nhỏ, Lý Ngôn Sơ bấm tay gảy nhẹ, khí cơ đâm vào trên thân trùng, đường đường đường. Trường Sinh lão tổ ánh mắt tằm đạm, như bị sét đánh, hôn tiên lăng. Lạc hồn trùng. Lập tức, Lý Ngôn Sơ lại đem Như Ý hồ lô tế lên, Như Ý trên hồ lô ẩn chứa uy năng đáng sợ, trong nháy mắt hóa thành to bằng ngọn núi, đánh phía Trường Sinh lão tổ. Trường Sinh lão tổ thân thể trong nháy mắt chôn bụi, một sợi nguyên thần chạy ra, trên không trung ngưng tụ thành hình tượng của hắn, nhìn đạo Lý Ngôn Sơ bên người lơ lửng vài kiện pháp bảo, Trường Sinh lão tổ vừa sợ vừa giận. Tiên khí. Hắn vạn lần không ngờ Lý Ngôn Sơ nắm trong tay ba kiện tiên khí. Tốt tốt tốt, ngươi giấu vậy mà như thế chi sâu. Trường Sinh lão tổ thế mới biết cái này trẻ tuổi đạo nhân vì sao bá đạo như vậy ương ngạnh, lập tức nội tâm liền cảm giác có chút đáng chát, đối phương nguyên lai không phải thổi nhu bức, mà là thực nhu bức. Có thể Lý Ngôn Sơ cũng không để ý tới hắn, kiếm bắt quái đánh ra thần quang, trực tiếp đem Trường Sinh lão tổ đạo này nguyên thần chôn bụi, một tôn đại hạ thời kỳ cổ lão nhân vật đến tận đây bị Lý Ngôn Sơ triệt để đánh hôi phi yên diệt. Trường Sinh lão tổ sau cùng suy nghĩ có chút hoang đường, khó trách người này lớn lối như thế, nếu như ta có như thế nhiều tiên khí pháp bảo, ta có lẽ so với hắn còn muốn phách lối. Có thể tu luyện tới Trường Sinh lão tổ cảnh giới này, tự nhiên là kỳ tài ngút trời, thậm chí thủ đoạn đều là cả thế gian khó tìm, ở thời đại này, chỉ cần lục địa tiên không xuất thủ, tuyệt sẽ không có người có nắm chắc giết chết hắn, cho dù hắn trọng thương đằng sau, cùng ngày đó Khôi đạo nhân đại chiến mấy ngày, cũng bất quá rơi điểm đạo hạnh, tổn hại điểm căn cơ mà thôi, cũng không thương tới bản nguyên, chỉ tiếc lần này hắn gặp được Lý Ngôn Sơ chém dao đao hắn liền khắc chế không được, lại thêm vài kiện tiên khí, căn bản không có sức hoàn thủ, triệt để chôn bụi. Trường Sinh lão tổ thi thể đã triệt để chôn bụi, mặc dù có pháp khí chứa đồ, có lẽ cũng tại vừa rồi dưới một kích kia phá diệt, Lý Ngôn Sơ khe khẽ lắc đầu, loại tu hành này nhiều năm lão quái vật thủ đoạn nhiều, hay là chụp chết gọn gàng. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, bay khỏi tiên vẽ bên trong, tiên vẽ bên trong khí chất chuyển hàm xúc nữ tiên thân hình hiện hiện, nàng lúc đầu coi là Lý Ngôn Sơ sẽ gọi nàng đi ra hỗ trợ, thật không nghĩ đến Lý Ngôn Sơ vẫy tay một cái tế ra vài kiện tiên khí, ngay cả vừa mới tới tay liệt huyết câu cũng không có đủ tới. Một kiện tiên khí liền có thể chém giết cái này luyện khí sĩ, cái này Lý đạo trưởng thật hung ác, vừa động thủ chính là ba kiện. Nữ tiên cảm khái một tiếng, yên lặng phân tích chiến lược của mình, chỉ là nàng rất đau xót phát hiện, cái này cướp đoạt liệt huyết câu tiểu tặc, nếu thật là toàn lực xuất thủ, chính mình dựng vào toàn bộ ngọc hành bí cảnh lực lượng chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nghe thường tiên tử lắc đầu, địa tiên phía dưới vô địch thủ. Lý Ngôn Sơ tham nhẹ tay nhẹ một chiêu, một quyển phong cách cổ xưa tiên vẽ rơi vào trong tay của hắn, lập tức liền biến mất không thấy, bị chứa vào trong túi càn khôn. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên đi vào Không Động Sơn, Không Động Sơn địa thế hiểm yếu, có luyện khí sĩ tu sĩ ẩn cư ở này, đỉnh núi lúc này biến thành một vùng phế tích, đã bị Thiên Khôi đạo nhân cùng Trường Sinh lão tổ đấu pháp đánh nát, lưu lại thuần dương lôi pháp cùng các loại cường hành khí tức, lúc này đã có không ít người tu hành ở đây lĩnh hội, đại tu hành giả cho dù xuất thủ lưu lại khí tức chiêu thức, đối với bọn hắn tới nói, hiểu thấu đáo đằng sau, sẽ có bước tiến lớn dài. Chương 973, C1. Lò luyện đan. Gặp lại nữ tử váy vàng. 2, chương 973, C1. Lò luyện đan. Gặp lại nữ tử váy vàng. 2, Lý Ngôn Sơ đi vào Không Động Sơn đỉnh đằng sau, đem thần thức triển khai, yên lặng tìm kiếm nơi đây khí tức, hắn đến ngược lại không phải bởi vì khác, mà là vì tìm kiếm Trường Sinh lão tổ độc phủ, loại này thời kỳ cổ lão nhân vật, chưa chắc sẽ đem bảo vật toàn bộ mang ở trên người, giấu ở trong động phủ cũng có khả năng. Lý Ngôn Sơ đem hắn nhục thân đã chôn bụi, không kịp kiểm tra, liền ôm thử một lần tâm tư đi vào Không Động Sơn, hắn tại Không Động Sơn bên trên đi tới đi lui, không ngừng cảm ứng, mặt khác, hắn lại thúc giục đạo Trần Châu, đạo Trần Châu có thể để hắn phúc duyên thâm hậu, gia tăng cùng bảo vật liên hệ, để hắn tại vận mệnh rổ sở giặt làm ra lựa chọn chính xác. Lý Ngôn Sơ thôi động đạo Trần Châu đằng sau, trên người nhân quả liền trở nên mơ hồ. Nếu dùng thuật vọng khí quan chi, thần quang mênh mông như biển, phúc duyên không phải bình thường hùng hậu. Có người tu hành nhìn thấy hắn tại Không Động Sơn bên trên đi tới đi lui, nhịn không được nhắc nhở: "Tiểu đạo sĩ, nơi đây có tam cảnh cao thủ đấu pháp, lưu lại ngũ lôi khí tức cùng các loại đạo vận, người tốt sinh cảm ngộ có lẽ có được, ở chỗ này đổi tới đổi lui, tham thì thâm, không phải chính độ." Hắn coi là Lý Ngôn Sơ ở chỗ này là vì tìm kiếm một chỗ thích hợp bản thân cảm ngộ chi địa, sợ Lý Ngôn Sơ vào lạc lối. Lý Ngôn Sơ nghe vậy cười cười, đa tạ nhắc nhở, ta chính là tùy tiện đi một chút nhìn xem. Tu sĩ kia gặp Lý Ngôn Sơ nói như thế, cũng không còn nói nhiều, cái gọi là thân thiết với người quen sơ, vừa rồi nhắc nhở chỉ là hảo ý mà thôi. Hiện tại người trẻ tuổi quá táo bạo, trước lĩnh hội một môn lưu lại đạo vận, hiểu rõ đằng sau lại học mặt khác một môn, kể từ đó mới có thể nắm giữ rất nhiều thần thông, như vậy táo bạo có thể thành chuyện gì? Tu sĩ này lắc đầu, tiếp tục tham ngộ trước mặt đạo này ngũ lôi pháp. Trước mặt hắn là một cái hố sâu, nham thạch bị hoanh vỡ nát, hiện lên thâm đen trạng. Lý Ngôn Sơ bốn chỗ đi tới đi lui, lại có một tên đầu đội vòng sắt bản đại đầu đà không nhịn được nói: "Đi đi đi." Tiểu đạo sĩ mắt bị mù, mặc đà nhiễu ta lĩnh hội. Đầu đà này tối thiểu 1m9 cao, hình thể khôi ngô, đứng ở nơi đó liền phảng phất một tòa núi thịt bình thường. Hắn lĩnh hội chính là một vết nước, trường sinh lão tổ tinh thông các loại thần thông thuật pháp, đạo vết rách này là hắn nắm giữ thất tuyệt thủ lớn thần thông đánh ra, là một môn tuyệt tình diệt tính ma đạo sát phạt thần thông. Lý Ngôn Sơ vẫn tại nơi đây đi tới đi lui, mới đầu cũng không để ý tới. Mạnh cái này bàn đại đầu đà một chút, nếu mày hỏi, ma tu. Bàn đại đầu đà lạnh lùng nhìn hắn một cái, danh giáo, ta không đi tìm ngươi đạo sĩ kia suối quẩy, ngươi ngược lại đến treo cho ta, không sai, ta chính là đại bi thiền sư, ngươi như lại ồn ào, liền đem ngươi rút gân lột ra, chặt thành bánh nhân thịt. Lý Ngôn Sơ thiên nhãn quét qua, phát hiện người này quanh thân đoán khí cuốn thân, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ nói đại bi thiền sư, danh tự này cực kỳ phật vận, cùng hình tượng của ngươi không hợp. Bàn đại đầu đà, hắn vừa muốn giận dữ mắng mỏ Lý Ngôn Sơ, nô ra như thép đại thủ, cả người bỗng nhiên túi đầu, bị giảm xuống đất, túi đầu không nói. Trung quanh có tu sĩ chú ý tới một màn này, nhịn không được nhíu mày. Đại bi thiền sư chính là ma đạo tiếng tăm lừng lẫy hung thần, vì sao bị tiểu đạo sĩ này dăm ba câu liền nói quỳ xuống? Chẳng lẽ người này là cái gì có thuật chú nhan đạo môn chân nhân? Vừa rồi Lý Ngôn Sơ nhất chiêu tâm kiếm liền đem cái này ma đạo hung thần chém giết, nguyên thần bị diệt. Chỉ bất quá hắn xuất thủ quá nhanh, tôn này ma đạo hung thần cũng không kịp phản ứng, ngay cả người trung quanh cũng không có cảm ứng được khí tức gì ba động. Lý Ngôn Sơ cũng không để ý tới hắn, mà là tiếp tục ở chỗ này đi dạo. Trung quanh có người chú ý tới tên này ma tu tình huống, nhịn không được biến sắc, chết. Còn muốn đi xem Lý Ngôn Sơ bóng lưng, cũng đã phát hiện không thấy tung tích. Lý Ngôn Sơ chuyển tới hậu sơn đỉnh đã biến thành một vùng phế tích, Lý Ngôn Sơ ở chỗ này ẩn ẩn cảm giác được khí tức cực kỳ cổ lão, cùng Trường Sinh lão tổ ngược lại là có chút tương tự, hắn ở chỗ này đi dạo, không nghĩ thật sự có phát hiện, lông mày dương lên, lúc này một cái thanh nhã thanh âm vang lên, "Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt." Lý Ngôn Sơ quay đầu, phát hiện là một người mặc hoàng thường nữ tử trẻ tuổi, khí chất lạnh nhạt, ngũ quan mặc dù không gọi được mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng nhìn lấy liền rất dễ chịu, nhất là loại khí chất kia, cực kỳ đạm bạc. Hoa Đồng Sơn từ biệt chưa từng nghĩ lại đang nơi đây gặp nhau. Lý Ngôn Sơ cười nói, người này chính là hắn tại Hoa Đồng Sơn trong động thiên cứu nữ tử váy vàng. Nữ tử váy vàng mỉm cười nói, Không Động Sơn Trường Sinh lão tổ cùng trời khôi đạo nhân một trận chiến chấn kinh thiên hạ, nhưng tại ta xem ra, so với Lý đạo hữu tại Hoa Đồng Sơn trong động thiên cách làm, lại kém quá nhiều. Lý Ngôn Sơ cười nói, không đáng giá nhắc tới. Nữ tử váy vàng thản nhiên nói, đạo hữu lúc này đến Không Động Sơn có chuyện gì? Nếu có ta có thể giúp đỡ, tất nhiên sẽ không chối từ. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ liền nói thẳng bẩm báo. Ta tới nơi đây là muốn tìm một chút Trường Sinh lão tặc đạo phụ, đánh một chút gió thu. Nữ tử váy vàng khẽ giật mình, lập tức liền xinh đẹp cười nói, đạo hữu đích xác là tính tình thật. Lý Ngôn Sơ hỏi, đạo hữu vì sao ở đây? Nữ tử váy vàng thản nhiên nói, Không Động Sơn phụ cận có tà vật quấy phá, thích ăn tiểu nhi, bị chém giết thời điểm từng nói, là thụ Trường Sinh lão tổ sai sự, bởi vậy chuyên tới để tra một cái. Chưa từng nghĩ, Trường Sinh lão tổ đã bại vào Thiên Khôi đạo nhân thủ hạ, bởi vậy muốn tại nơi đây tìm một chút dấu vết để lại. Thích ăn tiểu nhi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nghĩ đến Trường Sinh lão tổ lúc trước trong thôn cách làm, không khỏi cảm giác có chút buồn nôn, hắn có chút suy nghĩ một lát, cũng không có nói ra Trường Sinh lão tổ hạ chẳng, mà là thản nhiên nói, đạo hữu có nắm chắc thắng qua Trường Sinh lão tổ. Nữ tử váy vàng mỉm cười nói, lúc trước tại Hoắc Đồng Sơn trong động thiên làm phiền đạo hữu cứu, đó là ta học nghệ không tinh, lúc này nếu dám đến Không Động Sơn, tự nhiên là có nơi dựa dẫm. Lý Ngôn Sơ khẽ gật đầu, nữ tử váy vàng khí chất lạnh nhạt, nói lời lại làm cho người cảm giác bằng thêm mấy phần hào khí, đích thật là đại tranh chi thế, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn cùng nữ tử váy vàng mèo nước gặp nhau, giao tình không sâu, tuy nhiên lại đã cứu nữ tử váy vàng tính mệnh, trên thân hai người cũng coi nhân quả, chỉ bất quá gặp nhau lần nữa, cũng không nói chuyện với nhau quá lâu. Tách ra thời điểm Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, nếu làm tìm Trường Sinh lão tổ, đạo hữu nhưng bất tất tiếp tục lưu lại nơi đây. Nữ tử váy vàng ngạc nhiên nói, đây là vì gì? Lý Ngôn Sơ nói ra, Trường Sinh lão tổ đã bị ta chém giết, hồn phi phách tán. Nữ tử váy vàng, Lý Ngôn Sơ đối với nữ tử váy vàng chắp tay, lặng yên rời đi, tiếp tục tìm kiếm Trường Sinh lão tổ lưu lại đạo phụ. Nữ tử váy vàng trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, cùng này nhân sinh tại một thời đại, không biết là hạnh hay là bất hạnh. Một lát sau, nàng cũng rời đi, Trường Sinh lão tổ không ở chỗ này, nàng liền du lịch đến nơi khác, nàng cũng có chính mình đạo. Không bao lâu, Lý Ngôn Sơ liền tìm được Trường Sinh lão tổ đạo phủ, cái này Trường Sinh lão tổ động phủ vậy mà tại Không Động Sơn chỗ sâu, chỉ bất quá trong đó cũng không Trường Sinh lão tổ cất giữ, chỉ có một cái đen như mực đan lô này toán niệm cực sâu, không biết luyện hóa bao nhiêu người sống huyết đủ. Lý Ngôn Sơ chợt nhớ tới, cái kia Trường Sinh lão tổ đã từng đưa cho Thiên Khôi đạo nhân dược hoàn màu đỏ, có lẽ ngay tại cái này đèn kịt trong đan lô dung luyện, thích ăn tiểu nhi, như vậy con đường trường sinh có chút giống Bạch Dương chân nhân. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Hắn trong động phủ tìm kiếm, trừ đơn giản thường ngày đổ vật bên ngoài, cũng không có khác phát hiện, lập tức liền một trường đem Trường Sinh lão tổ động phủ chôn bụi, tam muội chân hỏa mãnh liệt mà ra, đem nơi đây tất cả mọi thứ luyện hóa thành cho tàn, tại cái này tam muội chân hỏa phía dưới, cái này đen như mực đan lô cũng không có thể bảo trì hoàn chỉnh. Tại hương hực trong chân hỏa phát ra chi chi âm thanh, phản phất có linh tính bình thường, trên lò luyện đan không ngừng có mực nước chảy xuống, nhìn cực kỳ buồn nôn, bất quá cuối cùng vẫn là bao phủ hoàn toàn tại Lý Ngôn Sơ trong tay. 10000 công đức. Lý Ngôn Sơ cảm giác được vô cùng quen thuộc đạo cảm ứng, chưa phát giác nhíu mày, cái này đen như mực lò luyện đan lại có linh tính, thuộc về sinh linh hàng ngũ, điểm ấy hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, lập tức đem toàn bộ động phủ hủy diệt. Rời đi Không Động Sơn sau, hắn đầu tiên là đi một chuyến Kim Quan Tự, bái phòng chủ trì Không Màu Thiền sư, Ngọc Thụ Thần Tăng, Lý Ngôn Sơ trợ Không Màu chém tâm ma đằng sau, Không Màu khí chất càng linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu, nhắm mắt lại không nói lời nào thời điểm, nghiêm nhiên một tôn tái thế là hắn, Không Màu hòa thượng nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, rất là vui vẻ, đã lâu không gặp, Lý đạo trưởng phong thái vẫn như cũ. Lý Ngôn Sơ cười nói, tòa Long Tháp gần nhất có thể có gì động? Không Màu lắc đầu, cũng không có gì dị thường, từ đạo hữu rời đi về sau, tòa Long Tháp liền triệt để tịch diệt, dưới đáy không gian kỳ dị cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, hỏi, tâm ma của ngươi như thế nào, lại tái phát sao? Không Màu mỉm cười nói, tâm ma lại không phải nhân gian ốm đau, làm sao lại tái phát đâu? Lý Ngôn Sơ cũng cười cười, Ngọc Thụ Thần Tăng mỉm cười nói, Kim Quang Tự đến lại đạo hữu mới có thể bảo tồn, Lý đạo trưởng vĩnh viễn là ta Kim Quang Tự khách nhân tôn quý nhất. Lý Ngôn Sơ trừng mắt nhìn, đại sư, chẳng lẽ có việc cầu ta hỗ trợ? Ngọc Thụ Thần Tăng thản nhiên nói, ấy, há có thể nói như thế, Vận Tăng chính là xuất phát từ chân tâm. Không Màu hòa thượng trong tay chuỗi này Liên Châu chính là ban đầu ở Kim Quang Tự bên trong đống nhiên bay tới Vân Nương trong tay chuỗi này vòng tay, ẩn chứa cường đại Phật quang, lúc này đã bị Không Màu luyện hóa, Không Màu cảnh giới cũng đột nhiên tăng mạnh, nước lên thì thuyền lên, Ngọc Thụ Thần Tăng cũng cười không ngậm mồm vào được. Không Màu cảnh giới rất có thể siêu việt tổ sư, trở thành một tôn Phật môn tái thế La Hán, bởi vậy, đối với Lý Ngôn Sơ lòng cảm kích cũng là phát ra từ thực tình. Chương 974, Thuần Dương Đạo. Nhân quả lá bửa. Lại là ngươi. Một, chương 974, Thuần Dương Đạo. Nhân quả lá bửa. Lại là ngươi. Một, Lý Ngôn Sơ từ Kim Quang Tự rời đi về sau, liền tìm được Vân Nương. Vân Nương vẫn như cũ ở tại cái kia tốt lều nhỏ bên trong, một thân vải xanh quần áo, trên đầu trải lấy quần búi tóc, thanh đạm nguyện chuyển hàm xúc, chỉ bất quá nàng tại nhà tranh trung quanh nuôi một đám gà, lúc này ngay tại cho gà ăn. Ánh nắng rơi vào Vân Nương trên khuôn mặt, làn da thổi qua liền phá, vải xanh quần áo cũng không có che chắn nàng nguyện chuyển dáng người, để nàng cả người lộ ra càng thêm vũ mị, nhẹ nhàng cong. Người, tinh tế dưới bờ eo là tròn nhuận bể lên, mông, lúc này mặc dù chính vào tháng 9, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, Vân Nương lại lộ ra một đoạn bắp chân, mặc một đôi trắng thuần mít tất, nhìn tựa như một vũng thanh tịnh thấy đáy sơ tuyển, nhìn thấy trước hàng rào đứng đấy một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân, Vân Nương nhịn không được vui mừng, ngươi đã đến. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, như thế có lòng dạ thanh thản, vậy mà nuôi lên gà tới. Vân Nương đỏ mặt lên, mỉm cười nói, nhàn rỗi vô sự, bất quá chơi đùa gà thôi. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, thản nhiên nói, lời này của ngươi nói không quá văn minh. Vân Nương a một tiếng, có chút không rõ ràng cho lắm. Vân Nương vốn là thuần túy thảo mộc chi linh, lần trước Lý Ngôn Sơ đến đây, sẽ tại Vân Tiêu trong bí cảnh lấy được bản tiên núi nương nương núi tinh đưa cho Vân Nương. Vân Nương luyện hóa về sau tu vi tăng nhiều, lúc này cũng không có tiên khí phiêu miểu, ngược lại nhiều hơn mấy phần nhân khí. Lý Ngôn Sơ hỏi, ở chỗ này như thế nào? Phu cận có hay không yêu ma quấy phá? Vân Nương lắc đầu, rụt rè nói, còn có thể thế nào? Đã ở chỗ này tu hành mấy trăm năm sao, trung quanh cũng không có yêu ma quấy phá. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, vậy thì tốt rồi. Vân Nương suy nghĩ một chút, nói gần nhất tại phụ cận trong núi cao hứng một loại mới giáo phái. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, giáo phái nào? Vân Nương nói khẽ, gọi là Thuần Dương Đạo, đều nói Thuần Dương Đạo phù thủy có thể trị bệnh, bởi vậy rất nhiều sơn thôn cũng bắt đầu thờ phụng. Lý Ngôn Sơ gật đầu, có thể từng làm ác. Vân Nương có chút suy nghĩ một lát, nói khẽ, cũng không làm ác, chỉ là phù kia nước hiệu quả lại tốt lạ thường, ta lặng lẽ hút tới một đạo, càng nhìn không thấu huyền cơ trong đó. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lá bùa kia vẫn còn chứ? Vân Nương khẽ bước cằm, lật bàn tay một cái, một tấm lá bùa màu vàng xuất hiện, đưa cho Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nhận lấy, cẩn thận chu đáo một lát, thi triển thiên nhãn, cũng không có phát hiện vấn đề gì, nhưng càng như vậy, hắn liền càng có chút kỳ quái. Đây là một đạo phổ thông lá bùa, không nên có chữa bệnh hiệu quả. Vân Nương cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, thậm chí so đã từng kiếm bắt quái còn cường đại hơn. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, liền thúc giục trên người thành tâm ngọc bội, thanh tâm trong ngọc bội sáng lên đạo đạo thần quang, đem hắn cả người làm nổi bật mờ mịt như tiên nhân. Sau một lát, Lý Ngôn Sơ thu thần thông, thở phào một hơi, phía trên này tựa hồ ra chỉ một môn tiên thuật, mơ mơ hồ hồ có nhân quả chi lực. Vân Nương nghe vậy, nhịn không được kinh ngạc nói, nhân quả chi lực. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, âm dương tiên ấn liền có thể kết nối nhân quả chi lực, còn có thể hiển hóa trên thân người chuỗi nhân quả, chỉ bất quá bảo vật này quá mức này thoát, bà chủ gia biển thăm tiên trước đó lưu lại, Lý Ngôn Sơ cũng một mực cũng không sử dụng, lưu tại trong túi càn khôn hít bụi. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, một đạo phổ thông lá bùa mà thôi, vì sao còn muốn phụ lên một đạo nhân quả chi lực? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Nương, Thuần Dương đạo phạm vi ở nơi nào? Ta muốn đi xem một chút. Vân Nương nói ra, phụ cận 10 cái sơn thôn đều có Thuần Dương đạo truyền đạo, ta dẫn ngươi đi. Lý Ngôn Sơ gật đầu, tốt. Trần Gia thôn, nơi đây là một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn, bất quá lưng tựa núi lớn, thời gian qua cũng không vất vả, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Trần Gia thôn đại khái trăm hơn 70 hộ, trong thôn nam tử phần lớn là thợ săn trong núi, chỉ trong núi dược liệu, thảm lông, dã thú liền có thể để bọn hắn thời gian trải qua không tồi. Trần Đại Hổ nguyên bản thân cường lực kiện, là trong thôn tốt nhất thợ săn, lấy vợ sinh con đằng sau, có một ngày lên núi hái thuốc thời điểm không cẩn thận ngã xuống đến, một cái chân ngã gây mất, về sau Trần Đại Hổ thân thể càng trở nên yếu đuối, thời gian cũng qua cực kỳ khăn khổ, không may, trong nhà hài tử lại phát một trận bệnh nặng, sốt cao không lùi, còn một mực tại nói chút mê sảng, ngẫu nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt cũng là trinh lăng, nhưng làm Trần Đại Hổ vợ chồng hai người dọa sợ. Mời lang trung tới chị cũng không dùng được, về sau nghe nói phụ cận trong núi có Thuần Dương đạo truyền giáo, liền từ Thuần Dương đạo pháp sư nơi đó mời đến một đạo lá bùa, nhắc tới cũng kỳ, đem phủ kia nước uống vào đi đằng sau, con của hắn bệnh rất nhanh liền tốt, sốt cao biến mất, ánh mắt cũng khôi phục bình thường linh động bộ dáng. Ước chừng đi qua 7 ngày, Trần Đại Hổ về đến trong nhà lại phát hiện con của mình lần nữa sốt cao không lùi, lần này so với một lần trước còn muốn dọa người. Trong miệng không chỉ nói lên mê sảng, thỉnh thoảng còn phát ra lão nhân thanh âm. Trần Đại Hổ vội vàng lại đi Thuần Dương đạo mời một đạo lá bùa, về đến trong nhà liền muốn cho nhi tử đốt giấy ăn bảo. Chấm đã. Sau lưng đống nhiên chuyển tới một âm thanh trong trẻo, Trần Đại Hổ quay đầu, phát hiện là một cái dung mạo tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân, bên người đi theo một cái tựa thiên tiên người mặc vải xanh quần áo nữ tử, khí chất như thanh liên bình thường. Trần Đại Hổ lo lắng nhi tử bệnh, lo lắng hỏi, ngươi là ai? Thuần Dương đạo pháp sư cũng chỉ mặc một đen một trắng đạo bào, mà cái này trẻ tuổi đạo nhân lại là một bộ đạo bào màu xanh, tiểu dáng cũng cực kỳ đơn giản. Đạo nhân tuổi trẻ thản nhiên nói, lá bùa này lại ăn vào một lần, con của ngươi liền thật hết cách xoay chuyển. Trần Đại Hổ nhíu mày, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Con của ta sốt cao không lùi, đây là ta vừa đi Thuần Dương đạo mời tới lá bùa. Mặc dù cái này trẻ tuổi đạo nhân khí chất lạnh nhạt, cực kỳ bất phàm, khả Trần Đại Hổ bởi vì quan tâm bệnh tình của con trai, nói chuyện cũng lộ ra rất không khách khí. Đạo nhân tuổi trẻ lắc đầu, bệnh của hắn ta có thể trị, lá bùa lại không thể lại dùng, lá bùa gọt chính là hắn dương thọ. Trần Đại Hổ không rõ ràng cho lắm, chỉ nghe minh bạch đạo nhân tuổi trẻ có thể cứu con trai mình bệnh. Cái này trẻ tuổi đạo nhân chính là đến chỗ này Lý Ngôn Sơ, hắn dò xét một phen, liền phát hiện huyền cơ trong đó, gặp Trần Đại Hổ mặt lộ vẻ kinh nghi, cũng lơ đễnh, hắn đi ra phía trước, nhàn nhạt quát, hút nhân tinh khí, thật là lớn gan chó. Cút ra đây cho ta. Thoại âm rơi xuống, Trần Đại Hổ chỉ cảm thấy chung quanh có một trận âm phong trận trận, cả người thấu xương lạnh buốt, tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy một cái hình dung xấu xí choai choai tiểu quỷ quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, tiểu quỷ này đầu cực lớn, thế nhưng là thân thể tinh tế, tứ chi cực kỳ quái dị, người bình thường là không gặp được quỷ, thế nhưng là Trần Đại Hổ quanh năm ốm đau, thân thể dương khí vốn là yếu, tiểu quỷ trên thân âm khí lại cực nồng, có thể hiện hóa ra thân hình, bởi vậy, hắn cũng thấy rõ ràng tiểu quỷ này là từ con trai mình trên thân chạy đến. Trần Đại Hổ lúc này tay chân lạnh buốt, thấy cảnh này, lòng sinh hãi nhiên, tiểu quỷ bị Lý Ngôn Sơ một tiếng quát lạnh rung ra đến đằng sau, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, cả người run lẩy bẩy. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, là Thuần Dương đạo đạo sĩ sai xử ngươi. Choai choai tiểu quỷ thanh âm cực kỳ lanh lảnh, vội vàng nói, đạo trưởng tha mạng, là Thuần Dương đạo pháp sư để cho ta hút đứa nhỏ này tinh khí. Trần Đại Hổ thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, vì cái gì? Dính đến con trai ruột của mình, cho dù đối diện là một con quỷ vật, Trần Đại Hổ cũng bạo phát nộ khí. Choai choai tiểu quỷ run lẩy bẩy, tại Lý Ngôn Sơ trước mặt, hắn cảm giác đối phương chỉ cần một hơi liền có thể đem chính mình thổi tan, vội vàng nói, vì cái gì ta cũng không rõ ràng, thế nhưng là Thuần Dương đạo tiên sư sẽ để cho chúng ta định kỳ đi ra hút nhân tinh khí. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, thần thức quét qua liền tìm được phụ cận Thuần Dương đạo đạo nhân, đó là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, dung mạo xấu xí, hồng quang đầy mặt, mọc lên một đôi loạn lông mày, nhìn thân thể cực kiện, lúc này ngay tại một chỗ minh chuyên lượng ngõ trong căn phòng lớn, trước mặt là một cái rụt rè nữ tử, ước chừng 17-18 tuổi, làm phụ nhân cách ăn mặc. Phụ nhân rụt rè nói, thỉnh tiên sư mau cứu tướng công nhà ta. Thuần Dương đạo tên thanh niên này đạo sĩ thản nhiên nói, thật sự là không khéo, hôm nay lá bùa đã bị Trần Đại Hổ xin mời đi cứu con của hắn, bệnh của chồng ngươi chỉ có thể đợi thêm ngày mai. Phụ nhân này hoang mang lo sợ, hốt hoảng nói ra, cái kia, vậy phải làm thế nào, tướng công của ta sốt cao không lùi, sợ là đến ngày mai người liền không cứu lại được tới. Thuần Dương đạo tên thanh niên này đạo sĩ thản nhiên nói, cái này cũng không có cách nào, vừa mới Trần Đại Hổ nhi tử cũng là đốt rất lợi hại, gần nhất cái bệnh này rất là hung mãnh. Phụ nhân này túi đầu khóc nức nở, nghĩ đến trượng phu bệnh, khóc lê hoa đái vũ, tên thanh niên này đạo nhân cười nhạt nói, kỳ thật cũng có biện pháp. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên đạo nhân, trong mắt chứa nước mắt, tiên sư, có biện pháp nào? Lông mày thô loạn thanh niên đạo sĩ từ tốn nói, hôm nay sư môn trưởng bối truyền xuống lá bùa mặc dù dùng xong, thế nhưng là ta cũng hơi thông phủ lục chi thuật, có thể vẽ ra một đạo lá bùa, cứu ngươi tướng công một mạng. Phụ nhân này lập tức vừa mừng vừa sợ, đã như vậy, còn xin tiên sư xuất thủ cứu ta tướng công tính mệnh. Nàng quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu. Dung mạo xấu xí, mọc lên một đôi loạn lông mày thanh niên đạo sĩ đem phụ nhân này nâng đỡ, ánh mắt ở trên người nàng đảo qua, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Hắn thở dài, ngươi lại không muốn bối rối, cưỡng ép tôi động phù này sẽ hao tổn ta 10 năm thọ, nếu không có bí pháp bù lại, ngày sau tu hành cũng sẽ không có bổ ích. Chương 974, Thuần Dương đạo. Nhân quả lá bùa. Lại là ngươi. 2, chương 974, Thuần Dương đạo. Nhân quả lá bùa. Lại là ngươi. 2, phụ nhân này bất quá 17-18 tuổi, dung mạo tú lệ, lúc này nghe vậy nhịn không được kinh hô một tiếng, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Tên thanh niên này đạo sĩ thở dài, nếu có một nữ tử cùng ta phòng tu luyện bên trong chi thuật, liền có thể bổ về đạo này tổn thất, không phải vậy ta không chỉ giảm thọ, cũng nguy hiểm đến tính mạng, ai, việc này nói đến thật sự là thẹn thùng. Phụ nhân trên mặt che kín đỏ ửng, nàng là một người đàng hoàng nữ tử, nghe được loại sự tình này cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, chỉ là hung hăng nước nở, dung mạo xấu xí đạo sĩ hơi không kiên nhẫn, đối với nữ tử này trực tiếp làm do nói ra, nếu là ngươi có thể theo giúp ta tu hành thuật phòng khe, ta ngược lại thật ra có thể xuất thủ cứu trợ phu ngươi, như thế nào? Đối phó loại này nữ tử trẻ tuổi, hắn vô cùng có thủ đoạn, uy bức lợi dụng. Phụ nhân còn chưa trả lời, dung mạo xấu xí thanh niên đạo sĩ liền đống nhiên cảm giác cửa ra vào tối sầm lại, đứng nơi đó một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân, một đôi kiếm mi sinh cực kỳ khí khái hào hùng, dung mạo tuấn lãng, cả thế gian có tìm. Thanh niên đạo sĩ này sinh cực kỳ xấu xí, nhìn thấy như vậy tuấn cười nói sĩ, trong lòng tỏa ra chán ghét, quát lạnh một tiếng, ngươi là ai? Sau một khắc, hắn liền rốt cuộc nói không ra lời. Lý Ngôn Sơn một tay nắm cổ của hắn, cười lạnh nói, nuôi quỷ hại người, lại dùng lá bùa thỏa mãn chính mình tư dục, đạo môn mặt đều bị các ngươi loại người này bước sạch. Trong nháy mắt, dung mạo xấu xí thanh niên đạo sĩ sắc mặt trướng lên, phản phất ngâm nước bình thường. Lý Ngôn Sơ buông tay đem hắn ném xuống đất, giống băng một cái bao tải rách một dạng. Phụ nhân kia bị biến cố này dọa đến lui tại góc tường, hoa dung thất sắc. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi sắc bén như lao, thản nhiên nói, phụ lục này là ai dạy ngươi? Khuôn mặt này xấu xí thanh niên đạo sĩ mặt không sợ hãi, đống nhiên đứng dậy, cả giận nói, ở đâu ra đạo sĩ dởm? Dám đường ống ra sự tình, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Lý Ngôn Sơ đưa tay, thanh niên đạo sĩ này hồn phách trực tiếp bị hắn câu đi ra, hồn phách của hắn cực kỳ yếu đuối, lại không có tu luyện thần hồn. Pháp môn bại lộ ở bên ngoài, cảm giác được thiên địa sắc cơ, vậy liền trong lòng sinh ra sợ hãi, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, càng là run lẩy bẩy. Lý Ngôn Sơ thi triển nhiếp hồn thần thông, người này hồn phách cực yếu, ký ức trong nháy mắt liền bị hắn toàn bộ biết, người này tên là Trần Xá, là Trần gia thôn một cái tay ăn chơi đệ, lấy đánh bạc mà sống, về sau gia nhập thuần dương đạo, lắc mình biến hóa trở thành một tên thuần dương đạo tiên sư, chuyên môn tại phụ cận truyền giáo bán lá bừa, hai họa thôn dân, có không ít lương gia nữ tử đã bị hắn dơ bẩn trong sạch, còn có mấy người gián tiếp bị hắn hại chết. Dung mạo xấu xí thanh niên đạo sĩ nhìn thấy Lý Ngôn Sơ thần thông, giật mình nói không ra lời, Lý Ngôn Sơ trực tiếp đem hắn hồn phách bóp nát, triệt để chôn vùi. Phụ nhân này nhìn thấy Trần Xá ngã xuống đất, trong nháy mắt mất mạng, càng là dọa đến hoang mang lo sợ. Lý Ngôn Sơ quay đầu thản nhiên nói, người này mượn cớ thần đạo, nhu tài hại mệnh, đã bị bần đạo chém giết, ngươi đi về nhà đi, bệnh của chồng ngươi đã tốt. Phụ nhân này dọa đến run chân, kinh nghi bất định, khi Lý Ngôn Sơ rời đi về sau, nửa ngày mới tỉnh hồn lại, cắn răng chạy về nhà, lại phát hiện sốt cao không lùi trượng phu đã khôi phục thần trí, phảng phất không có sinh qua bệnh bình thường, nàng nhớ tới vừa rồi kinh lịch, ôm trượng phu khóc giống lên. Lý Ngôn Sơ cùng Vân Nương đi ở bên ngoài, trong lòng bàn tay của hắn có một đoàn âm khí này cực kỳ nồng đậm, vừa rồi hắn thi triển khu thần thông, đem trong thôn hấp tinh quỷ đều câu đi qua, những người này vốn không có ngọn gió nào lạnh chứng bệnh, mà là hấp tinh quỷ nhập thể, hút tinh khí khiến người hồ đồ. Lá bùa này là chuyên môn đổi lấy dương thọ, nhất ẩm nhất chắc tự có thiên định, cái này đoạt dương thọ chi pháp chính là lấy lá bùa làm dẫn. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, trực tiếp đem những này hấp tinh quỷ bóc chết, hắn cũng không tiếp tục đi tìm những này phổ thông thuần dương đạo sĩ, giương tay vồ một cái, từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh cổ kiếm, Tú Ba kiếm. Kiếm này là hắn tại Hoắc Đồng Sơn trong động thiên lấy được, chính là đại hạ thời kỳ bên trong tông hoàng đế phối kiếm, ẩn chứa quốc vận, trong đó quốc vận cường đại so chiếc kia tinh khiết quân còn muốn cường hoành hơn. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, "Đi." Thoại âm rơi xuống, Tú Ba kiếm hóa thành một đạo bạch quang xông ra. Thuần Dương đạo sĩ việc các bất tận, đều là bản địa du côn lưu manh, hung thần ác sát, vào thuần dương đạo tập được nuôi quỷ chi thuật đằng sau, càng là hung hăng ngang ngược, vụ trộm làm hại hương trấn, bạch quang hiện lên, từng cái thuần dương đạo sĩ đầu người rơi xuống đất, kiếm này ẩn chứa quốc vận, trấn áp yêu tà, trong thôn hấp tinh quỷ đều chôn bụi. Đương nhiên, một người mặc hắc bạch đạo bào trung niên đạo nhân đột nhiên mở hai mắt ra, hai con ngươi kim quang nổ bắn ra, quỷ vật đều bị người giết. Trung niên đạo nhân chính là thuần dương đạo truyền đạo tiên sư Ngọc Thanh Tử. Thuần dương đạo chỉ gây họa tới chung quanh 10 cái sơn thôn, tựa hồ vị này thuần dương xem truyền đạo tiên sư tu vi cũng sẽ không quá cao, nhưng hắn trong nháy mắt liền dùng thần thức ra quét phụ cận núi lớn, phát hiện một cái dung mạo tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân cùng một người mặc vải xanh quần áo nữ tử mỹ mạo. Khi hắn thấy rõ ràng Lý Ngôn Sơ dung mạo đằng sau, nhịn không được nhíu mày, như thế nào là hắn? Ngọc Thanh Tử biểu hiện trên mặt kinh nghi bất định, thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong phòng xá, hóa thành một đạo thanh hồng bắt đi. Chỉ là thần thức này tìm kiếm phạm vi cùng hóa hồng chi thuật, liền không tầm thường người tu hành, chẳng qua là khi hắn bay ngồi lâu, thiên địa lại tựa như không có cuối cùng bình thường, chung quanh cũng không có biến hóa gì. Ngọc Thanh Tử lòng sinh cảnh giác, hai ngón bạch một cái, trong hai con ngươi phảng phất có hai đạo lôi đình hiện lên, lập tức liền nhìn ra vùng thiên địa này xảy ra vấn đề. Không tốt. Vào người khác pháp bảo. Ầm ầm. Chung quanh thiên địa bỗng nhiên phát sinh biến hóa, toàn bộ thiên địa phảng phất được xếp bình thường, khổng lồ uy năng hướng hắn đè ép tới, muốn đem thần hồn của hắn nhục thân đều nghiền nát. Lý Ngôn Sơ vừa rồi liền trước một bước tìm được người này tung tích, đem tiên triển lãm tranh mở, bao phủ thuận theo thiên địa, giống như giả thật đúng là, phải biết, cái này tiên vẽ ngay cả trưởng sinh lão tổ đều không có phân biệt ra. Hắn đem tiên vẽ hợp lại, liền muốn đem trung niên đạo nhân này lừa chết. Nhưng khi tiên vẽ lần nữa triển khai thời điểm, trong bức tranh vẫn như cũ có một bóng người, bất quá đã cũng không phải là Ngọc Thanh Tử tướng mạo dung mạo, mà là một cái khuôn mặt nhẹ giận, quần áo kỳ cổ đạo nhân, tiên khí phiêu miểu, bạch dương chân nhân. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, khó trách có thể dùng vẽ bùa giấy thay người dương vọ, nguyên lai là người lão tặc này. Tiên vẽ lộ ra vẽ ra bạch dương chân nhân hình tượng đằng sau, lập tức liền một trận bầm mèo, như một loại nước bợn, Bạch Dương chân nhân muốn tránh thoát mà ra, chỉ là hắn đoạt xá bộ thân thể này cũng không luyện ra quá lớn uy năng. Lý Ngôn Sơ quay đầu đối với Vân Nương nói ra, ta cùng người này có thủ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Vân Nương nhu thuận gật đầu. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nhảy lên giết vào tiên vẽ bên trong, Bạch Dương chân nhân cảm ứng được một cỗ cường hành khí tức, liền ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, phát hiện trên bầu trời hiện hiện một tấm to lớn mặt người, mày kiếm mắt sáng như sao, chỉ là thần sắc lạnh đáng sợ, lao tặc, nhanh như vậy lại thấy. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm. Bạch Dương chân nhân vừa sợ vừa giận, ta chính là thượng giới tiên nhân, ngươi chém ta một đạo phân thân, lại vẫn không biết sống chết, lại đuổi đi theo. Hắn coi là Lý Ngôn Sơ là cố ý đến cùng hắn khó xử, Lý Ngôn Sơ cũng không có giải thích, trong hai con ngươi bắn ra hai vệt thần quang. Thoại âm rơi xuống, Bạch Dương chân nhân vị trí chỗ ở lúc này liền bị cầm cố lại, thân hình bị đánh tàn phá không chịu nổi, so với tôn kia đạo nhân tượng nặng, Đoạt Xá Ngọc Thanh Tử thân thể hiển nhiên lực lượng càng không chịu nổi, mà lại lần trước phân thân bị đánh bạo, với hắn mà nói tiêu hao quá lớn, không khỏi làm trong lòng của hắn sinh ra khuất nhục cảm giác, lần trước cùng Lý Ngôn Sơ đấu pháp, thi triển chính là tiên pháp tịch diệt chỉ uy mãnh cực nặng, nhưng lúc này đây bị Lý Ngôn Sơ tìm được tung tích, lại trong lúc thoáng qua liền trấn áp. Yếu như vậy tiên nhân, buồn cười. Trên bầu trời, tấm kia to lớn mặt người quan sát Bạch Dương chân nhân, Bạch Dương chân nhân thân thể lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Hắn vừa sợ vừa giận, quát tầm lên, ngươi đây là khinh nhẫn tiên nhân, đợi ta khôi phục thực lực, liền trước chém ngươi. Trên bầu trời, tấm kia to lớn mặt người biến mất, một cái nho nhã tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân hiện hiện, Lý Ngôn Sơ cười nhạo nói, chém ta, chỉ bằng ngươi. Chương 975, hạ lưu. Khi tuyển tiên tử chuyển thế, tiên tiên mục linh, ngươi nam vương Trần Huyền Lễ. Một, chương 975, hạ lưu. Khi tuyển tiên tử chuyển thế, tiên tiên mục linh, ngươi nam vương Trần Huyền Lễ. Một, thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ trong tay xuất hiện một đôi trường câu, một lam một tím. Hai đạo quang hoa chính là cổ tiên còn sót lại tiên khí, liệt quyết câu. Lý Ngôn Sơ huy động liệt quyết câu, Bạch Dương chân nhân thân thể lúc này bị chặn ngang chặt đứt. A a a a. Bạch Dương chân nhân thống khổ kêu thảm. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, đó chính là ngươi nói liệt quyết câu đã bị ta mang tới, thật là không tệ. Ngữ khí của hắn lạnh nhạt, cực kỳ sứ giận. Bạch Dương chân nhân tâm cảnh có chút loạn, giận không kèm được, hắn bản ý là muốn Lý Ngôn Sơ nhập môn hạ hắn, để cho hắn sử dụng, không nghĩ đến người này căn bản không nhận dụ hoặc, hắn cũng không có nghĩ đến, hai người gặp lại vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy. Bạch Dương chân nhân giận quá thành cười, ta đạo phân thân này hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, thế nhưng là ngươi ở trước mặt ta dùng liệt quyết câu, chính là muốn chết. Thoại âm rơi xuống, hắn liền vận chuyển một đạo thần thông, lúc trước hắn chuyển cho Lý Ngôn Sơ khẩu quyết tự nhiên có thể hàng phục liệt quyết câu, có thể trong đó cũng có sơ hở này cực nhỏ, nhưng bị người nắm giữ đằng sau, lại cực kỳ chí mạng. Lúc này, hắn liền muốn mượn liệt quyết câu uy năng, chém giết cái này trẻ tuổi đạo nhân. Chẳng qua là khi hắn vận chuyển xong thần thông đằng sau, Lý Ngôn Sơ thân hình vui mừng bất động, trong tay liệt quyết câu, một lam một tím hai đạo quang hoa, vẫn như cũ mười phần an tĩnh. Lao tặc quả nhiên có vấn đề. Lý Ngôn Sơ cười nạo một tiếng, liền cái này. Thoại âm rơi xuống, hắn còn phẩy tay bên trong liệt quyết câu, cực kỳ khiêu khích. Bạch Dương chân nhân, Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, dùng lá bùa đến trộn người dương thọ, áp đặt nhân quả, hạ lưu đổ vận. Bạch Dương chân nhân, hắn nguyên bản cũng là thiên kiêu của nhân gian, kinh tài tuyệt diễm, bằng không thì cũng không biết bay thăng tiên giới, mà lại tại trong tiên giới tìm được to lớn chỗ dựa, bản thân hắn cũng là có thực lực cường đại nhân vật, có thể tu hành đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải cường địch như thế, một mực tại miệng hương thơm. Thằng ngãi danh, khinh người quá đáng. Bạch Dương chân nhân cả giận nói, trong một chớp mắt, hắn quanh thân hiện hiện từng đạo sóng nước dạng vận sóng, trong hai con ngươi thần quang trầm tĩnh, râu tóc đều dựng, mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động ầm vang pha thoái, hắn đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong, mặc dù loại cảm giác này viễn siêu tăng cảnh, nhưng trên thực tế lực lượng lại kém rất nhiều. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ta nhìn ngươi ở nhân gian có lưu bao nhiêu chuẩn bị ở sau, ta gặp một cái giết một cái. Thoại âm rơi xuống, hắn bước ra một cước, từ trên trời giáng xuống, giữa thiên địa phảng phất có một tôn cự nhân hiện hiện, đạp thật mạnh xuống dưới, trực tiếp đem Bạch Dương chân nhân đập nát. Bạch Dương chân nhân hóa thân này hồi phi yên diệt. Phi Vân Quận, Quảng Lăng Tự, đây là bản địa lớn nhất mấy gian Phật tự một trong, hương hỏa cường thịnh, khách hành hương nối liền không dứt. Quảng Lăng Tự một tên địa vị cực thấp lao tăng đống nhiên thân thể chấn động, ánh mắt hiện hiện nghiêm nghị sắc khí, hôn trướng. Trong nháy mắt, lao tăng sắc mặt có chút dữ tợn, đằng đằng sắc khí. Bất quá hắn lúc này ngay tại trong chùa quét dọn, cũng không có người chú ý tới dị thường của hắn. Sau một lát, lao tăng chậm rãi bình phục tâm tình, chẳng lẽ hắn cũng không dùng của ta khẩu quyết hàng phục liệt quyết câu? Vì sao không bị ảnh hưởng chút nào? Kẻ này chưa trừ diệt, định thành họa lớn trong lòng. Lao tăng trong ánh mắt sát ý chìm xuống, một lần nữa biến thành một cái thường thường không có gì lạ quét rác lao tăng. Lý Ngôn Sơ cũng không nghĩ tới cùng Bạch Dương chân nhân nhân quả ràng buộc sâu như thế, vậy mà phát hiện chân dương đạo người sau lưng chính là Bạch Dương chân nhân, chân dương đạo lần này triệt để hủy diệt, một đạo bạch quang bay trở về Lý Ngôn Sơ trong tay, chính là Dâng Thư Tú Bá hai chữ cổ kiếm. Chân đại hổ đối với Lý Ngôn Sơ mang ơn, đem phụng làm tiên nhân, muốn vì hắn lập trưởng sinh bài vị, Lý Ngôn Sơ từ chối cho ý kiến, tiếp xúc Bạch Dương chân nhân đằng sau, hắn đối với cái gọi là tiên nhân giác quan trực tiếp hạ xuống rất nhiều, nhất là nghe được trưởng sinh hai chữ, nhịn không được nhíu mày, hắn cũng không nguyện ý dương danh ở đây, bản địa bách tính không còn cung phụng chiêm ngưỡng chân dương đạo, ngược lại tín ngưỡng hắn. Tiểu đạo chỉ là một cái người tu đạo, cũng không phải là cái gì thần tiên, cũng không phải đạo gì cửa chân nhân, không cần như vậy. Chuyện chỗ này, Lý Ngôn Sơ cùng Vân Nương sau khi rời đi, đi trước một chuyến Kim Quan chùa, đem việc này cáo chi, chỉ là cũng không có đề cập Bạch Dương chân nhân thân phận, người này nắm giữ cái gọi là trưởng sinh bí thuật, mượn dương thọ, đối với phổ thông người tu hành tới nói, cố nhiên có dụ hoặc, nhưng đối với tam cảnh cao thủ đồng dạng tồn tại khảo nghiệm, Lý Ngôn Sơ chỉ là đem chân dương đạo sự tình cáo chi, không màu hòa thượng thở dài, trách trời thương dân, lòng người bất chính. Yêu ma mọc thành bụi, thế đạo này càng loạn. Những năm này, loạn tượng mọc thành bụi, đích thật là để cho người ta thổ thức, Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, cũng không cần bi quan như vậy, gặp một cái giết một cái chính là. Không màu hòa thượng ánh mắt run lên, A Di Đà Phật, Lý đạo trưởng lời ấy có lý. Không màu hòa thượng thiên phú tu hành cực cao, tiến cảnh cũng rất nhanh, tại cái này đại đạo đoạn tuyệt niên đại, có thể tu thành dương thần, rất không dễ dàng, có thể quá nặng nhân quả, lúc trước lúc này mới dễ dàng bị tâm ma thừa lúc, có khi làm việc thời điểm, hơi nhiều cố kỵ, không bằng Lý Ngôn Sơ sát phạt quyết đoán. Lý Ngôn Sơ đem Quy Thuận Tiên Kinh để lại cho Vân Nương, bộ này tiên kinh cực kỳ huyền diệu, đối với nguyên thần rèn luyện có rất nhiều diệu dụng. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, lúc nào cũng tu hành, tự có bổ ích. Vân Nương ôn nhu gật đầu, như núi xa bình thường vũ mị, lại như thanh tuyển bình thường mát lạnh. Lý Ngôn Sơ rời đi về sau, Vân Nương liền tại trong nhà tranh tu hành tiên kinh, để cho người ta không nghĩ tới chính là, nàng tiến cảnh vậy mà nhanh vô cùng. Trung quanh có hào quang lộ ra, tử khí ổn đẳng, nàng là tiên tiên mục linh, lúc này tu luyện chuyên môn tiên kinh, lại có không tưởng tượng được tăng phúc, thể nội tràn đầy mạnh mẽ hoạt tính, pháp lực cũng so trước đó cường hành rất nhiều. Phi Tiên Quan, nơi đây lần trước trải qua yêu ma chi loạn, suýt nữa hủy diệt, về sau Lý Ngôn Sơ thi triển ngũ lôi pháp chu sát ngoại đạo, trong quan liền tồn tại không ít thuần dương khí tức, đối với đệ tử trong quan tu hành lôi pháp, vô cùng có bổ ích, cho dù là rèn luyện nguyên thần, tu luyện âm thần xuất hiếu, cũng sẽ nhiễm dương tính, đã trở thành một chỗ hiếm có chỗ tu hành. Bay trên tiên quan Hy Tuyển tiên tử kim thân lần trước bị chém giết đằng sau, đầu lâu được chữa trị, bây giờ hương hỏa càng nồng đậm, lại bị Lý Ngôn Sơ điểm hóa chân linh, ngày bình thường trừ tại trong tượng thần tu hành, cũng sẽ chỉ điểm đệ tử. Lý Ngôn Sơ lần trước đang phi tiên xem giảng kinh, chỉ điểm đám người trên tu hành đáng nghi, lần này lại đi tới phi tiên quan bên trong, phi tiên quan đệ tử trước tiên liền nhận ra hắn, cực kỳ vui vẻ, Lý đạo trưởng. Tuổi trẻ đạo môn nữ quan Lăng Nguyệt tiếp đại Lý Ngôn Sơ, nữ quan Lăng Nguyệt nguyên thần bên trong cất giấu một viên hồng châu, lần trước yêu ma hỏa loạn phảng phất đã thức tỉnh bình thường, lại bị Lý Ngôn Sơ giải khai một tầng phong ấn, bây giờ, khí tức cả người càng thâm thúy nội liễm, da trắng như tuyết, khí chất lỗi lạc. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, hứa cửu không thấy, lại bước vào cảnh giới thứ ba. Lăng Nguyệt cười nói, nhờ có Lý đạo trưởng xuất thủ giúp ta mở ra phong ấn, bằng không thì cũng không có như vậy tiến cảnh. Lý Ngôn Sơ cười nói, bây giờ ngươi có thể cảm giác được nguyên thần bên trong viên kia hồng châu. Lăng Nguyệt khẽ bước cằm, hồng châu chính là một kiện pháp bảo mạnh mẽ, nếu không phải Lý đạo trưởng, sớm đã bị người giết cướp đi. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, vậy cũng chưa chắc, người tu hành cũng chưa chắc đều tàn nhẫn như vậy. Lăng Nguyệt mỉm cười. Lý Ngôn Sơ lại nói Lăng Vân cùng Lăng Lâm không tại. Lúc trước vệ hành đi ngụy thành Việt Minh, xin mời Lý Ngôn Sơ xuất thủ đối phó ma đạo yêu nhân, khôi phục huyết ma đạo chủ. Lăng Vân cùng tiểu sư muội Lăng Lâm đi theo Ngọc Huyền Tử cùng Trần Khánh bọn hắn cùng nhau đối phó yêu ma. Lăng Vân tính tình trầm ổn, lúc trước cũng không có cùng bọn hắn cùng đi câu lan, có thể cũng không ảnh hưởng Lý Ngôn Sơ đối với hắn có hảo cảm, cho rằng là cái người có thể tin được. Lăng Nguyệt mỉm cười nói, Lăng Vân sư huynh xuống núi đi du lịch, Lăng Lâm cũng đi theo hắn, đúng rồi, hai người đã kết làm đạo lữ. Lý Ngôn Sơ nhất giật mình, mỉm cười. Cùng Lăng Nguyệt nói chuyện với nhau một lát sau liền đi trong đại điện tìm Hy Tuyển tiên tử. Hy Tuyển tiên tử kim thân phía trên hiện hiện một tôn trang nghiêm nữ tiên, chậm rãi đi xuống, khẽ không người, đạo hữu hữu lễ, lại gặp mặt. Lúc trước Lý Ngôn Sơ đi Vân Tiêu bí cảnh rất nhiều bí cảnh chính là đến Hy Tuyển tiên tử đạo tàn niệm này chỉ điểm, về sau tại Vân Tiêu trong bí cảnh đoạt được Tử Thụ Tiên Y Liễu, nói đến cũng coi là có nhân có quả. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, Thương Hỏa thần đạo, ngưng tụ kim thân, đạo hữu hiện tại tu vi tăng nhiều. Hy Tuyển tiên tử mỉm cười, đạo trưởng du lịch rất nhiều bí cảnh, có thể có thu hoạch. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, ta đến chính là vì việc này, Vân Tiêu bí cảnh có không ít cao thủ tiềm tu, tránh né thiên cơ, Vân Tiêu bí cảnh đến tuột cùng là người phương nằm ở. Hy Tuyển tiên tử đạo này vốn là hối hận, nếu không có hương hỏa cung phụng, đã sớm tán đi, ký ức cũng không hoàn chỉnh.